Chương 1, kinh nghiệm về không cố tiêu sư chương 1, kinh nghiệm về không cố tiêu sư bên tai truyền đến trận trận la lên, giống như sóng biển tầng tầng lớp lớp, không ngừng không nghỉ. Hắn cố nén muốn nước đau đầu, gian nan đè xuống cảm giác muốn nói, dãy rủa lấy mong muốn mở to mắt. La Y Sinh đang kêu ta sao, cuối cùng muốn được cứu. Mặc dù còn không rõ ràng lắm phòng thí nghiệm vì sao lại đột nhiên cháy nổ tung, nhưng may mắn ta còn có thể sống sót mãnh liệt đến cực hạn cầu sinh dục tác dụng dưới, ý thức của hắn ngày càng thanh tỉnh, quanh quẩn ở bên tai âm thanh vậy ngày càng rõ ràng, không còn là mang theo tiếng vọng loại trống chết. Hắn nỗ lực sinh động nhìn dường như sơ cứng tư duy, dần dần đoạt lại quyền khống chế thân thể, đem nặng tựa vạn cân mí mắt từ từ mở ra một cái khe. Trước người cảnh sắc từng chút một đập vào mí mắt, cuối cùng dừng lại thành một bức vừa quỷ dị vừa kinh khủng hình tượng. Cố Tiêu sư, ngươi cuối cùng tỉnh rồi. Một cái khuôn mặt non nớt, cái trán còn mang theo mảng lớn vết máu cổ trang người trẻ tuổi vui mừng dường như khóc lên. Tại người trẻ tuổi sau lưng trong rừng trên đất trống, 7-8 người dựa vào thụ ngồi liệt, người người mang thương, trong tay cũng còn nắm chặt đao kiếm. Càng địa phương xa một chút, thì tựa hồ là một đống tàn khuyết không đầy đủ thi thể, lộn xộn địa nằm ở nơi đó. Ừm. Luôn luôn tại cưỡng chế nhìn nôn mửa cảm trong chốc lát xông phá trở ngại, đột nhiên phun ra ngoài. Hắn kịch liệt ho khan, đỏ tươi chất lỏng từ trong miệng tuôn ra, nhanh chóng đem trước ngực quần áo màu xám cho nhuộm dần thành đỏ sẫm màu sắc. Người trẻ tuổi lại là một tiếng kêu sợ hãi, dẫn tới những người khác đồng thời quay đầu nhìn lại. Ta tại thổ huyết, mấy ngụm sau đó ngược lại thoải mái hơn. Hắn ý niệm trong lòng chớp động, chậm rãi bình phục hô hấp, lại khó mà bình phục đấy lòng dâng lên sóng lớn ngập trời. Cái hốt đau đớn kịch liệt đã hiểu không sai nói cho hắn biết, hiện tại cũng không phải đang nằm mơ, căn bản không tồn tại tỉnh lại sau giấc ngủ bạn sự mạnh khỏe tình huống. Như vậy là bởi vì phòng thí nghiệm trường cháy nổ tung xuyên biệt rồi. Hắn không phải liền là tại thí nghiệm khoảng cách vụn trộm mở đem trò chơi sao, cần phải bị dạng này trừng phạt. Một hồi gió nhẹ lướt qua, hắn cảm thụ lấy trên da đầu siêu siêu ý lạnh, nhìn lại rõ ràng cùng trong trí nhớ không hợp cường kiện hai tay, càng chắc chắn trước đó phán đoán. Cố Tiêu sư, thủy người trẻ tuổi đưa một cái túi nước đến, đưa hắn theo trong thất thần tỉnh lại. Vừa mới tại quỷ môn quan chuyển mấy cái quyển mới trở về, nhường hắn cực độ chân quý sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, không nghĩ vừa hồi hồn đến còn chưa sống nóng hổi lại lần nữa một mệnh ô hô. Do đó, nhất định phải nhanh biết rõ ràng dưới mắt đến cùng là thế nào chuyện. Hoàn hảo hắn năng lực nghe hiểu trước mặt lời của người tuổi trẻ, cái này cụ bị câu thông giao lưu tiền đề. Ung ung uống hết mấy ngụm nước sau đó, hắn lần nữa nỗ lực sinh động từ bản thân chìm vào hôn mê đại não, cố gắng phân tích tình huống trước mắt. Nhưng mấy hơi thở về sau, hắn chỉ có thể khàn khàn nói, đầu của ta rất đau cái gì cũng không nhớ rõ. Cố Tiêu sư có lẽ là lúc trước trong chiến đấu bị đả thương cái óc, cho nên mới sẽ có dạng này mê hồn chứng xuất hiện. Một cái râu tóc hoa dâm lão nhân chống nửa đoạn trường tương đến, giọng nói biểu lộ ra khá là nặng nề, nhìn lên tới chúng ta chuyến này tiêu, chính là cái tử kiếp a. Một lát sau, tại tên là lão Khương đầu tranh tử thủ cảm giảm lại nhại giảm thuật ở dưới, tăng thêm hắn cuối cùng hấp thu hết một chút lộn xộn mảnh vỡ ký ức, cuối cùng biết mình hiện tại phải gọi cô phán, là trấn Nam phủ Nam Lê quận Hoài Viễn tiêu cục một tên tiêu sư. Nửa tháng trước, do Trần Tiêu đầu dẫn đội, tăng thêm hắn ở đây trong tổng 4 vị tiêu sư, còn có tam thập tên tranh tử thủ, theo tiêu cục xuất phát hộ tống một nhóm hàng hóa xuất phủ. Không ngờ rằng chính là như thế một lần dường như tối so với bình thường còn bình thường hơn áp tiêu, tặng còn vẹn vẹn là tiêu cục tổng tiêu đầu kiểm tra thực hư qua hàng bình thường bật, vậy mà sẽ gặp được hung ác như thế kinh khủng đạo tặc. Trần Tiêu đầu cùng lưu, nhặt hai vị tiêu sư đồng thời chết tử, Vũ tiêu sư bị thương sau tự biết không cách nào may mắn thoát khỏi, chủ động muốn chết đoạn hậu, này mới khiến hắn năng lực mang theo còn sót lại người làm thuê trốn vào mảnh rừng núi này. Nhưng cho dù vứt đi tiêu hàng trốn vào núi rừng, bọn hắn hay là bị truy sát, cuối cùng may mắn còn sống sót tiêu sư cố phán huyết chiến trong bị đánh trúng cái hốt yếu hại, này cũng đã trở thành hắn có thể thuận lợi hồi hồn chiếm cứ cố phán thân thể sống tiếp điều kiện tất yếu. Tình huống có chút không ổn a, cố phán bị thân cây đứng dậy, nhìn phía xa luồn ngang lộn xộn không đầu tàn thi, nhìn lại chỗ gần vẻ mặt chờ mong nét mặt tiêu cục tranh tử thủ, đột nhiên cảm giác áp lực lớn đến muốn nói. Nếu như là vị kia hàng thật giá thật tuổi trẻ tiêu sư, có lẽ thật có thể nương tựa theo một thân võ công cùng kinh nghiệm giang hồ, mang theo đám này tranh tử thủ chạy thoát tới cửa sinh. Nhưng vô cùng đáng tiếc, hắn cũng không phải. Vì chỉ hấp thu một chút lộn xộn mảnh vỡ ký ức, hiện tại cố phán có thể nói là kinh nghiệm về không, trở thành một tấm bài bản, căn bản không phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Cố tiêu sư thế nhưng cảm giác khá hơn chút. Lao Thương đầu ấn lại vết thương trên cánh tay khẩu, yên lặng đem túi nước khẩu cho che lại. Tốt hơn nhiều. Cố phán ép buộc sứ nét mặt của mình cùng giọng nói có vẻ bình ổn, thậm chí là tràn ngập lòng tin. Hắn vậy không có cách nào, nhìn bề ngoài là những người này muốn cậy vào hắn mạng sống, nhưng trên thực tế tâm hắn như gương sáng, hết rồi bọn này tranh tử thủ, chỉ sợ hắn tại đây âm trầm trong rừng rậm thật không qua một ngày thời gian. Cho nên nói, liền xem như diễn, hắn cũng muốn diễn thành trí tuệ vững vàng dáng vẻ, chí ít không thể để cho trước người đám này đã thành chim sợ cảnh con tranh tử thủ trực tiếp sập bàn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lao tranh tử thủ rõ ràng nét mặt buông lỏng, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhanh thêm mấy phần, nơi đây nguy cơ trùng trùng, còn xin cố tiêu sư mau chóng quyết đoán, chúng ta bây giờ nên làm gì? Cố phán trầm mặt một lát, hỏi trước hai cái nhìn lên tới không hề vấn đề tương quan. Chúng ta ở chỗ này ngừng thời gian dài bao lâu? Những thứ này thi thể, làm sao nhìn qua như thế kỳ lạ? Lao Khương đầu thắn nói, tự mình tiêu sư cùng truy sát tới người mặc áo choàng đen giao thủ bị thương, đến bây giờ qua khoảng lưỡng trụ trưởng hương thời gian. Về phần những thi thể này, Lao Khương đầu run lên bị lạnh, nắm chặt chuôi kiếm cắn răng thấp giọng nói, cố tiêu sư quả nhiên mắt sáng như đuốc, đó là một đầu bạch mao con cọp lưu lại. Lao Khương đầu gắt gao nhìn chằm chằm phía bên phải một phương hướng nào đó, tiếp lấy nói, cố tiêu sư bị bắn bị thương không lâu sau, con hổ kia liền bọc lấy âm phong xuống tới, nó đau thương bất nhập, tùy tính sát nhân, lấy một số người đầu cùng tầm căn phế, cũng không có đối với chúng ta còn lại tàn binh bại tướng tiếp tục nhào cắn, ngược lại lần nữa trốn vào cánh rừng chỗ sâu. Đào thương bất nhập. Cố Phán đột nhiên meo mắt lại, đồng dạng dùng mình một cái. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Vậy may mắn đột nhiên nhảy ra đầu này bạch mao con quặng, mặc dù vậy cắn chết mấy cái huynh đệ, nhưng nó đem đuổi theo người mặc áo choàng đen đều giết sát, lúc này mới cho chúng ta một điểm kéo dài hơi tàn thời gian. Cố Phán hiện tại trừ ra cái hốt căng đau, ngay cả hàm răng nhi đều có chút tê dại, đảo quất lấy khí lạnh nói, lão hổ cùng người không giống nhau, ăn no rồi bình thường sẽ không lại nhiều tạo sát lục, như vậy lưỡng nén nhang thời gian, vậy đầy đủ chạy ra rất xa một khoảng cách a. Lão Khương đầu lộ ra một tia không hiểu nét mặt, tự lẩm bẩm, chạy không thoát, lượn quanh một vòng lại về tới đây, thay cái phương hướng, hay là đồng dạng. Cố Phán nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Đám gia hỏa này khẳng định là vứt xuống bị thương hắn tự động đường chạy, nhưng liên tục hai lần cũng lượn quanh hồi nguyên điểm, để bọn hắn hoảng sợ mơn dạng, bất đắc dĩ lại nghĩ tới đến hắn cái này tiêu sư. Đáng tiếc, nếu như sự việc thật giống Lao Khương đầu nói như vậy, cho dù tăng thêm hắn cái này thành điểm kinh nghiệm về không gia hỏa, vậy cũng đúng không tốt. Khác biệt duy nhất, có thể biết nhiều đưa cho Bạch Hổ một đầu người. Ngươi nghe nói qua quỷ đả tường sao? Cố Phán đột nhiên ở giữa nhớ tới nối giáo cho giặc cái này thành ngữ, bị ác hổ ăn hết người trở thành ma quỷ bộ, này chẳng phải cụ bị quỷ đả tường điều kiện tiên quyết sao? Rốt cuộc hắn mới vừa từ một cái phòng thí nghiệm trợ lý nghiên cứu viên trở thành tiêu cục tiêu sư, tam quan sụp đổ sau cái quái gì thế đều có thể tiếp nhận. Lão Khương đầu chậm rãi lắc đầu, tiểu lão nhân mặc dù nghe qua không ít linh quỷ trí quái truyền thuyết chuyện xưa, nhưng mà những vật này phần lớn là nghe nhầm đồn bậy, cũng không chứng cứ rõ ràng. Liền xem như đêm tối thăm dò núi rừng, chỉ cần nhiều đánh mấy cái bó đuốc, lại đi kèm với chỉ bắt châm dẫn đạo, cũng sẽ không giống hiện tại như vậy rất nhanh lượn quanh hồi tại chỗ. Huống chi hiện tại hay là ngày vừa mới ngã về tây lúc xế chiều. Cố Phán ha to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt. Cùng chịu qua giáo dục cao đẳng hắn so ra, vị này lão Khương đầu mới là càng thêm thuần túy người chủ nghĩa duy vật đi. Trầm mặc một lát, Cố Phán chống một đoạn nhánh cây đứng dậy, rất quả quyết vạch ra một cái phương hướng, tại trẻ tuổi tranh tử thủ nâng đỡ nhanh chóng rời khỏi. Phương hướng lựa chọn rất dễ dàng, bài trừ đi lão hổ rời đi phương hướng, lại bài trừ đi đã bị thăm dò qua hai cái phương hướng, kia không cũng chỉ còn lại có một cái có thể chọn đúng không? Nhìn thấy Cố Phán vẻ mặt trấn định đi ở phía trước, may mắn còn sống sót mấy cái tranh tử thủ vậy có chút hoặc khí, qua lại chiếu ứng bước nhanh rời khỏi, chỉ bước xuống một đống thi thể không đầu tại nguyên chỗ. Đi rồi một hồi, Cố Phán chợt dừng bước, kinh ngạc nhìn cách đó không xa vô cùng quen thuộc thụ không nói. Càng xa một điểm trên mặt đất, mấy cỗ thi thể không đầu bên trên vết thương cũng giống là toét ra miệng động, đang gởi nạo bọn hắn vô tri cùng nhỏ yếu. Ông. Theo sát tại Cố Phán bên cạnh người trẻ tuổi tay run một cái, hơi kém đem đột nhiên mất khống chế, cấp tốc chuyển động chỉ bắt châm cho ném ra bên ngoài. Mùi máu tanh nồng đậm chui vào lỗ mũi, Cố Phán cầm chuôi đao thủ quá mức dùng sức mà gân xanh lộ ra, hắn híp mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm thân cây bên cạnh đột nhiên xuất hiện thân ảnh mơ hồ. Nhưng vẹn vẹn một cái hô hấp về sau, lão Khương đầu hơi có vẻ thanh âm khàn khàn liền làm rối loạn Cố Phán suy nghĩ. Nguyên ảnh tam nhân, toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bảo người chỉ vào thi thể trên đất, mở miệng âm thanh lạnh băng thanh thúy, lại là nữ tử, đây là vật gì làm? Nói thật này không giống như là tác phong của ngươi. Người đó tác phong, cái gì tác phong? Một đám người nghe nữ nhân này không đầu không đuôi lời nói, chỉ cảm thấy lơ ngơ, ai cũng không có tiếp lời. Nguyên ảnh tam nhân thu hồi ánh mắt, khẽ cười một tiếng nói, được rồi, nguyên nhân cái chết của bọn họ chính ta sẽ đi kiểm tra, bây giờ nói chuyện trọng yếu hơn, Khương Khởi Kiếm, ngươi cái kia theo ta trở về xin tội. Khương Khởi Kiếm, thỉnh tội. Cố Phán vô thức quay đầu, nhìn về phía Lao Khương Đầu. Luôn luôn thân thể còn xuống Lao Khương Đầu chậm rãi thẳng tắp eo, trên mặt một mực treo lấy hèn mọn nụ cười dần dần thu lại, giống như đột nhiên hoàn toàn biến thành một người khác. Lẽ nào lần này xảy ra chuyện nguyên nhân căn bản nhất, còn muốn rơi vào đột nhiên biểu hiện được rất kỳ quái Lao Khương Đầu trên người. Cố Phán nghĩ đến đây, không khỏi lặng lẽ cùng Lao Khương Đầu kéo ra một khoảng cách, tùy thời chuẩn bị thoát khỏi. Lao Khương Đầu vứt bỏ làm gậy chống xuống gỗ, đưa tay cầm bên eo chuôi kiếm, ngươi sai lầm rồi, ta không cứ gọi Khương Khởi Kiếm. Áo bào đen nữ tử khẽ cười một tiếng, Khương Khởi Kiếm, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cảm thấy còn có thể lừa gạt qua sao? Không, ngươi ảnh ngươi lý giải sai lầm rồi ý của ta. Lão Khương Đầu từng chút một ra bên ngoài rút kiếm, nhìn lên tới vô cùng cật lực dáng vẻ, giống như một cái trẻ nhỏ không nên kéo lấy một chiếc đũa lớn. Ngươi ảnh tán nhân đồng tử có hơi co vào, thân thể không tự chủ được từng chút một kéo căng. Ngươi phải nhớ kỹ, ta thật không phải là Khương Khởi Kiếm, ta gọi Khương Cửu Kiếm. Chương 2, không đầu lão nhân chương 2, không đầu lão nhân răng rắc. Lão Khương Đầu trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, sáng như tuyết kiếm quang bá đạo bén nhọn, nối thành một mảnh, chiếu rọi ra màu đen mũ trùm phát xuống bạch nữ tử gương mặt. Loại uy thế này, đây là kiếm pháp gì? Hắn vậy mà tại ngắn ngủi mấy năm đều đạt đến loại trình độ này. Nguyên ảnh tán nhân trong lòng hoảng hốt, liền lùi lại mấy lần cũng không thể tránh thoát sáng như tuyết kiếm quang bao phủ, bất đắc dĩ chỉ có thể là hung hăng cắn răng một cái, trong tay đoạn đao từ hạ hướng lên phản gẹo, như thiểm điện đâm nghiêng tiến kiếm quang thịnh nhất chỗ. Oeng! Cố Phán đột nhiên che lỗ tai, hắn không ngờ rằng chỉ là đao kiếm ở giữa va chạm, lại năng lực phát ra như tiếng sấm tiếng vang. Một thân ảnh bay rất ra ngoài, đụng gãy hai gốc cỡ khoảng cái chén ăn cơm tiểu thụ, nặng nề rơi xuống đất. Ngươi như thế nào đột nhiên đều trở nên lợi hại như thế? Nguyên ảnh tán nhân miệng lớn nôn ra máu, dãy rủa mấy lần đều không thể đứng dậy. Ngươi đang trong giáo nhiều năm, nghe nói qua về tấm bia đá kia chuyện xưa sao? Khương Cửu Kiếm lông tóc không tổn hao gì, từng bước một đi đến Nguyên ảnh tán nhân trước mặt, đột nhiên lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, lão phu rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng là thế nào tìm thấy ta được rồi, vấn đề này ta tự sẽ đi tìm giáo chủ làm cái đã hiểu, đều không cần phiền phức Nguyên ảnh ngươi. Bia đá, ngươi là nói tấm bia đá kia? Không muốn, Ta Nguyệt Ảnh tán nhân hoảng sợ gào thét, lại im bặt mà dừng, máu tươi từ chỗ cổ vui sướng dâng trào, dâng lên cao hơn 1 mét. Khương Cửu Kiếm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, quay người nhìn về phía Tiêu Cục mọi người. Vừa mới giết chết Tu La giáo Nguyệt Ảnh tán nhân, để cho ta tâm trạng có chút phức tạp như vậy đi, nể tình một cái trong nồi bất cơm nhiều năm như vậy phân thượng, ta có thể cho các ngươi lựa chọn một cái tương đối kiểu chết thông khoái. Cố Phán mặc dù không có ở giải rác mảnh vỡ ký ức trong tìm thấy về Nguyệt Ảnh tán nhân ghi chép, nhưng lại biết một chút về Tu La giáo tình huống. Tại mảnh vỡ ký ức trong, Tu La giáo là ẩn tàng trong bóng đêm giang hồ tổ chức, làm việc quỷ bí đến cực điểm, bình thường cực ít bại lộ người ở bên ngoài trước mắt, chẳng qua cứ như vậy một cái giang hồ tổ chức, làm sao lại như vậy đột nhiên tới tìm Tiêu Cục phiền phức, giữa hai bên nên bắn đại bác cũng không tới mới đúng. Càng kinh khủng là, nghe thấy danh hào nên rất lợi hại Nguyệt Ảnh tán nhân, lại bị trong Tiêu Cục nhu nhược đàng hoàng lao Khương Đầu bạo khởi chém giết, ngay cả đầu cũng chém tiếp theo. Cố Phán toàn thân phát lạnh, chợt phát hiện chung quanh yên tĩnh có chút quá đáng, bên cạnh đồng dạng trốn đi mấy cái tranh tử thủ đột nhiên trở nên không hề âm thanh. Ừm, một cố kỳ quái hương vị. Cố Phán hấp hấp cái mũi, tại đây muốn mạng thời gian đột nhiên hỏi câu vấn đề kỳ quái, cụ gừng, trước ngươi nói lao hổ, là thực sự. Lao Khương Đầu từng chút một meo mắt lại, xác thực như thế. Cố Phán thở dài, ngay cả ngươi cao thủ lợi hại như vậy đánh không lại nó. Lúc kia, ta còn không muốn bại lộ thân phận mà thôi, nếu không đã sớm lấy hổ tiên hổ cốt nhắm rượu. Khương Cửu Kiếm nở nụ cười, trường kiếm trong tay lóe lên, lại rơi xuống lúc đã mang theo mảng lớn máu tung tóe. Cố Phán căn bản không thấy rõ đối diện động tác, liền cảm giác được trên mặt nóng lên, sờ lên một tay máu tươi. Phù phù. Hai đoạn lão hổ thi thể rơi trên mặt đất, tứ chi còn đang ở có hơi co quắp. Là cái này lão Khương Đầu nói đao thương bất nhập bạch hổ. Cũng quá kém một chút đi. Nhất kiếm giải quyết hết bạch hổ, Khương Cửu Kiếm dường như là vừa vặn thu thập xong ruộng lão nông, nhàn nhã dạo bước hướng phía Cố Phán đi tới. Cố Phán cười khổ một tiếng, nắm chặt trong tay đoản mâu. Nổ tung, xuyên qua, trọng thương, liên tiếp không ngừng tình huống đưa hắn đáy lòng ngang ngược tình tự hoàn toàn kích phát ra đến, nếu không liều mạng một lần mà thôi. Hô, gió nổi lên, diệp tử rào rào rung động, ở giữa xen lẫn một chút nhàn nhạt mùi tanh. Khương Cửu Kiếm đột nhiên dừng lại tới gần bước chân, mặt lộ hoài nghi nét mặt nhìn lại. Hống, nhất đạo bóng trắng theo chỗ tối gào thét mà đến, chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Nghiệt xúc muốn chết, càn khôn kiếm pháp. Khương Cửu Kiếm quát lên một tiếng lớn, kiếm mang đại thịnh, hình thành một màn ánh sáng, không tránh không né nên đón tiếp lấy. Bành! Cố Phán bị bay tới một đoạn nhánh cây đập trúng trước ngực, lập tức trước mắt biến thành màu đen bay rất ra ngoài, sau khi hạ xuống lăn lông lốc ra ngoài xa mười mấy mét, mới cuối cùng đâm vào một phương trên núi đá dừng lại. Cách đó không xa tiếng hổ gầm cùng tiếng va đập nối thành một mảnh, qua mười mấy hơi thở mới lần nữa yên tĩnh lại. Cố Phán gượng chống nhìn nửa ngồi xuống, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu tối xuống, dương mắt nhìn lên chỉ thấy lão Khương Đầu một đôi mắt, ở dưới ánh tà dương tỏa ra u ám quá mang. Lại phải chết sao? Cố Phán toàn thân bất lực, chỉ có thể cười khổ nhắm mắt lại. Phúc. Đây là lưỡi dao nhập thể, máu tươi vẩy ra âm thanh. Nhưng hắn lại ma quái không có cảm giác được bất kỳ đau khổ. Lẽ nào lao ra hỏa này kiếm đã nhanh đến loại trình độ này sao? Tí tách. Trời mưa. Tinh mịn hạt mưa theo vùng trời nhỏ giọt xuống, dính tại Cố Phán trên mặt, vừa chân vào trong miệng. Nồng đậm huyết tinh vị đạo bay thẳng trán, Cố Phán hơi nghi hoặc một chút địa mở to mắt, lau mặt bên trên chất lỏng, một tay tươi đẹp màu đỏ. Sau một khắc, hắn chợt phát hiện một cái càng thêm chuyện quỷ dị. Lao Khương Đầu đầu đâu? Ba kiếm chạm giết Nguyệt Ảnh tán nhân, nhất kiếm mất mạng bạch mao con cọp, cùng con thứ hai càng lớn lao hổ đánh tới thụ đoạn thạch băng, lật đổ hắn đối với võ giả nhận biết Khương Cửu Kiếm, cứ thế mà chết đi. Ngay tại 3 giây đồng hồ trước đó, lão Khương Đầu còn ở trước mặt hắn u ám cười lạnh, kết quả chính là nhắm mắt lại công phu, lại trở thành Khương Đầu lão nhân. Theo mảnh vỡ ký ức trong Cố Phán hiểu rõ, thế giới này đối với võ giả tầng thứ phân chia tối giản tiện phương pháp chính là hai cái danh giới, một là nhìn xem có hay không có tu ra nội tức, cũng là chân khí, lại có là chân khí có thể hay không ngoại phóng uy lực làm sao. Cũng đúng thế thật phân chia phổ thông người luyện võ, cao thủ, tông sư cấp cao thủ chính yếu nhất căn cứ. Về phần loại đó nghe tới huyền diệu khó giải thích các loại cảnh giới xưng hô, có phải không tồn tại, thật muốn nhìn xem lượng cá nhân thực lực cao thấp, thứ nhất, xin dựa theo phía trên hai cái danh giới trước tiến hành thu phân, thứ hai, để bọn hắn làm một lần, người nào thắng ai đều lợi hại. Như vậy, rõ ràng đã đạt tới chân khí ngoại phóng tiêu chuẩn lao Khương Đầu, thân làm tông sư cao thủ nhân vật lợi hại, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ hết rồi đầu. Thật là một kiện vô cùng để người kinh ngạc sự việc. Cố Phán giơ tay lên trong đoạn thương, về phía trước nhẹ nhàng đâm một cái. Cố kia đứng thẳng bất động thi thể ứng tiếng ngã gục, thẳng tắp té ngã trên đất, phát ra trầm một âm thanh. Một quyển thật mỏng quyển sách theo lão Khương Đầu trong ngực rơi ra, vừa vặn rơi vào Cố Phán bên chân. Hắn vừa đem quyển sách nhặt lên, không đợi nhìn kỹ, liền phát hiện hai người theo lão Khương Đầu sau lưng bóng cây trong đi ra. Đó là hai cái tranh tử thủ, bên trong một cái nhân viên thượng kéo lại nhìn một thanh hậu bối khảm đao, một người khác trên tay mang theo Khương Cửu Kiếm đầu lâu, tích tắc chảy xuống máu đen. Nhờ có hai vị huynh đệ tương trợ, nếu không ta đã chết tại lão Khương Đầu dưới kiếm. Nhìn thấy quen thuộc gương mặt xuất hiện, Cố Phán trong lòng chợt nhẹ, thở phào nhẹ nhõm. Dựa theo mảnh vỡ ký ức bên trong động tác chính là chắp tay thi lễ. Hai cái tranh tử thủ mặt không biểu tình, đồng thời tiến lên trước một bước. Ừm. Cố Phán trong lòng hơi động, phi thân hướng lui về phía sau ra mấy bước, trên trán thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hai người kia, thật sự là thái kỳ quái. Trên mặt giống như lau phấn một loại không có chút huyết sắc nào, hai mắt vô thần không có tập trung, càng quan trọng chính là từ trên người bọn họ không cảm giác được người sống khí tức, dường như là hai cô biết hành tẩu cứng ngắc thi thể. Chương 3, đi săn lưới rộng chương 3, đi săn lưới rộng hai cái tranh tử thủ, một cái kéo lại hậu bối khảm đao, một cái ôm lão Khương Đầu đầu, nhấc chân đều hướng Cố Phán đuổi theo. Cố Phán một bên hái hùng khiếp vía cẩn thận đo sức, vừa quan sát, sau đó không lâu đều có phát hiện mới. Hai cái kia tranh tử thủ động tác cứng ngắc của quái, dường như là để tuyến con rối, không hề linh tính có thể nói. Lời như vậy, liền xem như một người bình thường, cũng có thể nghĩ biện pháp đạt bọn hắn vào chỗ chết. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn lập tức đều hoạt lạc. Mấy hơi thở sau đó, mượn nhờ hai gốc đại thụ hình thành địa lợi ưu thế, hắn cuối cùng tìm được cơ hội ra tay, hung hăng đâm ra một thương vào phía trước tranh tử thủ hốc mắt. Xong rồi, trước giải quyết hết một cái, còn lại cái đó cũng liền không đáng để lo, hoàn toàn có thể trông mầu vẽ gáo đưa hắn vậy xử lý. Cố Phán đột nhiên rút ra đoạn thương, không chỉ không có lần đầu sát nhân sợ hãi, ngược lại dâng lên một cô hưng phấn mừng rỡ tâm trạng. Nhưng vẹn vẹn qua một cái hô hấp thời gian, đều có một chậu nước lạnh bay đầu dội xuống, nhường cả người hắn từ đầu đến chân xối được một mảnh lạnh bớt. Giang giác, vừa mới bị đâm xuyên hốc mắt tranh tử thủ lại không hề dừng lại, người không việc gì giống nhau chen qua thân cây khe hở, một tay bắt lấy Cố Phán vừa mới nhặt được quyển sách, tay kia thì huy động khảm đao quay đầu chặt xuống. Bất cứ người nào bị một thương này, đều sẽ chết ngay lập tức tại chỗ, điều đó không có khả năng. Không đúng, ta liên tiếp nổ tung nổ xuyên vượt loại chuyện này đều có thể gặp gỡ, nhất định phải tái tạo tam quan. Cố Phán nâng lên đoạn thương chống chọi khảm đao, đao thương va chạm lực lượng nhường hắn hai chân mềm nhũn, hơi kém bị giảm xuống đất. Sống chết trước mắt, hắn dùng tận lực khí toàn thân một cước đá vào tranh tử thủ đùi, mượn lực hướng lui về phía sau ra một đoạn khoảng cách an toàn, sau đó cắn răng rút ra bên eo một mực không có động đậy đòn đao. Hắn không tiếp tục quay đầu chạy trốn, vì lại có bốn động tác cứng ngắt tranh tử thủ theo phía sau cây này ra, phong bế tất cả đường đi. Sáu cái tranh tử thủ chia ra theo phương hướng khác nhau vây quanh đến, đưa hắn một mực vây ở cái này mảnh nhỏ trong rừng đất trống trong. Vòng vây từng chút một thu nhỏ, Cố Phán tay phải gắt gao cầm đòn đao, tay trái vô thức siết chặt bị xé rách đến chỉ còn lại vài trang quyển sách, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn không biết vừa mới đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là mấy cái này tranh tử thủ đột nhiên trở nên quỷ dị khủng bố, bị đâm trúng một thương hốc mắt yếu hại đều không có mất mạng. Liền xem như kiếp trước vang bóng một thời sinh hóa zombie, vậy còn có dẫn đầu hẳn phải chết thiết lập. Đột nhiên, chỉ còn lại một con mắt tranh tử thủ dẫn đầu phát động công kích. Cố Phán lách mình né qua, căn cứ làm hết sức thiên mệnh tâm thái, tùy duyên bổ ra một đao, chẳng tại tranh tử thủ phía sau lưng. Tư. Hắn nghe được thiêu đến đỏ bừng khối sắt rơi vào trong nước âm thanh, trên tay bản đao trong chốc lát trở nên có chút nóng lên. Bị chặt chúng tranh tử thủ một cái lảo đảo ngã nhào xuống đất, gục ở chỗ này không lúc đích. Đúng lúc này là cái thứ hai tranh tử thủ, đồng dạng bị hắn loạn đao đổ ngã xuống đất. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư. Cuối cùng còn lại hai cái không tiếp tục xông lên, bọn hắn đang trầm mặc một lát sau lại lui, mang theo lão Khương đầu đầu, còn có hơn phân nửa bộ quyển sách, rất nhanh liền biến mất tại mật lâm thâm sự. Cố Phán qua loa thả lỏng kéo căng tới cực điểm tiếng lòng, miệng lớn thở hổn hển khôi phục thể lực. Vì sao vừa nãy thương thép đâm xuyên không có tác dụng, phía sau đoạn đao chém lung tung lại có thể tạo được hiệu quả đâu? Cố Phán mang theo hoài nghi túi đầu nhìn lại, thẳng đến lúc này mới phát hiện mình trong tay cầm đoạn đao kiểu dáng cổ quái, cùng một loại trên ý nghĩa đao khí hoàn toàn khác biệt, càng giống là một thanh chuyên môn chế tạo kỳ môn binh khí. Nhưng ngoài dự liệu, nó nhìn lên tới lại là dị thường quen thuộc, hình thù như vậy giống như thường xuyên xuất hiện tại trong trí nhớ của hắn, chỉ là trong lúc nhất thời không thể hình thành chính xác miêu tả. Hắn không dám ở nơi này quỷ dị giữa rừng núi dừng lại lâu, thế là đành phải đem nghi vấn tạm thời phóng, bổ sung một chút thanh thủy về sau, vì cái này kỳ hình đoạn đao mở đường, hướng về một phương hướng đi đến. Nửa đêm, một thân ảnh lảo đảo theo trong núi bò ra, đi ra phía ngoài bên trên bình nguyên. Núi rừng chỗ cao nhất, một đầu cao khoảng 2 mét bạch hổ cúi đầu nhìn về nơi xa, đưa mắt nhìn Cố Phán dần dần từng bước đi đến. Bụng của nó có nhất đạo dường như xuyên qua thân thể vết thương khổng lồ, còn đang ở tích tắc chạy xuống nhìn máu tươi. Lao Khương đầu chết không nhắm mắt đầu lâu bị nó một đầu chân trước cấn lại, bên cạnh thì đứng vững so như cương thi loại hai cái tranh tử thủ. Bạch hổ gắt gao nhìn chằm chằm Cố Phán bóng lưng, hung lệ ánh mắt thời khắc không rời trong tay hắn khai sơn bộ lộ đòn đao, nó thỉnh thoảng phát ra trầm thấp hống, chống không con kia chân trước tại cứng rắn trên núi đá vạch ra từng đạo dấu vết. Nhưng mãi đến khi cuối cùng, nó đều không có truy tung quá khứ, mà là mặc cho Cố Phán biến mất tại trong tầm mắt. Cố Phán giáng chống đỡ nhìn tiếp tục tiến lên, hơn nửa canh giờ sau cuối cùng nhìn thấy xa xa lờ mờ thôn xóm. Tại điền bên cạnh quả thụ thượng hái được mấy cái ăn quả, nghe cách đó không xa hết đợt này đến đợt khác tiếng chó sủa, hắn cuối cùng trưởng thở dài một hơi, tìm được một chỗ ẩn nấp chỗ ngồi xuống đến nghỉ ngơi. Trên cánh tay có một đạo như ẩn như hiện hắc tuyến, đây là bị hắn đâm xuyên hốc mắt tranh tử thủ cào hình thành, một mực có loại nhàn nhạt cảm giác tê ngứa cảm giác. Với lại theo thời gian trôi qua, hắc tuyến tựa hồ tại từ từ lớn lên, theo ban đầu tỉ mỉ một cái chậm rãi mở rộng, đến bây giờ chỉ ít tăng trưởng 1/10 độ rộng. Hắc tuyến tồn tại Cố Phán trong lòng bịt kín vẻ lo lắng, nhưng không có hữu hiệu biện pháp xử lý, đành phải tạm thời không quan tâm đến nó, bắt đầu sửa sang lại mang theo vật khác món. Đưa trong tay kỳ hình đoạn đao lật qua lật lại thưởng thức mười mấy lần về sau, một đạo thiểm điện đột nhiên xẹt qua Cố Phán trong óc, cũng làm cho hắn trong chốc lát nhớ tới đây cũng là cái thứ gì. Đi săn lưới rộng. Không sai, tuyệt đối là đi săn lưới rộng. Cố Phán nín thở ngưng thần, nhớ lại phòng thí nghiệm cháy nổ tung trước tất cả. Lúc đó hắn vừa mới tranh thủ lúc rảnh rỗi mở một bán, bước vào trò chơi mới qua không đến 3 giây đồng hồ, anh hùng vẫn chưa có bước ra nước suối, đều kinh hãi ngửi thấy một cỗ mùi khét. Cố Phán tiếp tục hồi ức chính mình tại bắt đầu trong vài giây cũng làm cái gì, càng nghĩ cũng chỉ có hai cái làm việc mà thôi. Một là khống chế trò chơi nhân vật chuẩn bị đi ra ngoài, hai là mua nhất cấp giá chiến đao, đồng thời thuận tay theo trang bị bảng phía trên một chút cái đặt mua tuyển hạng. Như vậy, hiện tại cầm trong tay hắn hẳn là cái kia thanh nhất cấp giá chiến đao. Đi săn lưới rộng, cũng tiêu tiểu giá chiến đao, thuộc tính là gia tăng 50 đối giá quái làm hại, vẹn vẹn đối cận chiến anh hùng có hiệu lực, tiêu diệt giá quái đạt được kinh nghiệm để thăng 20. dựa theo hắn trong trí nhớ đi săn lưới rộng thuộc tính, nên chỉ là năng lực tăng tốc đánh giết dã quái tốc độ, đồng thời cho người sử dụng nó vật cung cấp điểm kinh nghiệm. Như vậy vấn đề đều xuất hiện. Một là tại núi rừng bên trong đối mặt trở nên quỷ dị tranh tử thủ lúc, vì sao chỉ có dã chiến đao có hiệu quả, dùng những binh khí lạnh khác đều không cách nào tạo thành tiêu diệt, hay là nếu như có thể đem những kia tranh tử thủ định nghĩa là dã quái như vậy tiêu diệt bọn hắn sau vốn có kim tệ cùng điểm kinh nghiệm đâu, hắn vì sao không có bất kỳ cái gì thu hoạch cảm giác. Cho nên nói, vẫn là phải dùng phát triển biến hóa ánh mắt nhìn vấn đề, kiên quyết ngăn chặn không biết biến báo cứng nhắc hành vi. Cùng ta cùng nhau sau khi xuyên việt, nó có thể vậy đã xảy ra có chút biến hóa, không thể lại đơn thuần vì trong trò chơi thuộc tính giá trị đến đối đãi. Cố Phán nuốt ve dã chiến đao lạnh băng mũi nhọn, đột nhiên nghiêng nghiêng xuống dưới đâm ra, đem một đầu vừa mới chui ra cửa động thỏ hoang đóng ở trên mặt đất. Chương 4, chuyện giang hồ, giang hồ chương 4, chuyện giang hồ, giang hồ thỏ hoang liều mạng dãy rủa lấy, máu tươi chảy xuôi một chỗ, qua hồi lâu mới qua đời bất động. Lần này xuất đao cùng tại trong núi rừng có rất lớn khác nhau. Đầu tiên là thân đao không có nóng lên, tiếp theo là xúc cảm, đâm vào con thỏ trên người cùng chạm tại tranh tử thủ trên người cảm giác hoàn toàn khác biệt, loại cảm giác này rất khó dùng ngôn ngữ chuẩn xác miêu tả, nhưng nó xác định tồn tại. Dã chiến đao đến cùng là thế nào chuyện, có công hiệu gì, còn cần muốn tiến một bước để suy đoán nghiệm chứng. Chẳng qua nó hiện tại là ta mang tới duy nhất hư hư thực thực kim thủ chỉ, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, tuyệt đối không thể xuất hiện sơ hở. Cố Phán cẩn thận từng ly từng tí đem đi săn lưới rộng cột vào trong quần áo bên cạnh, lại từ trong ngực móc ra còn sót lại vài trang Tản Thiên quyển sách. Bởi vì cái gọi là Thao Thiên nói, hóa lương nghi, sinh âm dương, chuyển càn khôn, ứng xá lệnh. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, pháp tùy tâm sinh, sinh sôi không ngừng, lấy kiếm ngự chi, hàng định thiên một. Cố Phán sắc mặt cổ quái, đây là phía trên nhất một tờ Tản Thiên lưu lại đoạn, nhìn lên tới hẳn là nào đó kiếm pháp lời kết thúc. Trọng điểm là những lời này hắn dường như rất quen thuộc. Tại xuyên qua nhìn đằng trước qua một bộ vì thư sinh cùng nữ quỷ làm nhân vật chính chứ danh trong phim ảnh, một vị nào đó đại kiếm hiệp ra chiêu trước dường như thường xuyên sẽ hô lên bên trong một câu. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp giống nhau như lúc, không có nửa điểm khác biệt. Tiếp tục lật xem tiếp, Cố Phán lập tức đều thấy hứng thú. Phía sau vài trang lại là một bộ hoàn chỉnh võ đạo công pháp, tên là Liệt Diễm Trưởng. Luyện đến chỗ sâu có thể tu thành nóng bỏng nội tức, một trưởng đánh ra sóng nhiệt bành trướng, sát nhân tại giữ giàn trong. Đem quyển sách Tản Thiên thượng ghi chép tất cả nội dung đọc thuộc lầu lầu về sau, đã là sau lúc nửa đêm, Cố Phán đem vài trang giấy xé nát đốt thành cho bụi, sau đó tránh đi quan đạo đại lộ, tại trong hắc ám hướng phía xa xa thôn sờ soạng. Vài ngày sau, hắn cuối cùng hoàn toàn hấp thu hết toàn bộ mảnh vỡ ký ức, có sẽ không bị tùy tiện nhìn thấu sức lực, càng có hơn với cái thế giới này xâm nhập nhận biết, liền từ nơi ẩn náu ra đây, hướng phía Tiêu Cục Trô Nam Lê quận thành tiến đến. Trên thế giới này, ít nhất là tại Cố Phán chỗ đứng đại ngụy vương hướng tương thổ bên trong, hiệp dị võ phạm cấm sự việc là có, vậy tồn tại đủ loại kiểu dáng môn phái cùng bá phái, nhưng vẫn nhạc dạo nhưng vẫn bị đại ngụy triều đình một mực khống chế, cũng không tồn tại cái gọi là siêu cấp cao thủ áp đảo cao hơn hết tình huống. Nguyên nhân rất đơn giản, đây chỉ là một đê võ thế giới. Trải qua kỹ càng so với cùng không biết bao nhiêu lần phân tích, Cố Phán dường như có thể khẳng định, chỉ cần mảnh vỡ ký ức bên trong thông tin không có lệch lạc đến quá mức thái quá, như vậy nơi này lực lượng hạn mức cao nhất nhiều lắm là tương đương với kim hệ võ hiệp giống nhau trình độ. Căng hết cỡ thiên long, xác suất lớn tiếu ngạo. Tại Cố Phán nhận biết trong, bật hết hỏa lực lao khương đầu hoàn toàn có thể được xưng là tông sư tu vi, đây hoài viễn Tiêu Cục tổng tiêu đầu mạnh không biết mấy con phố đi. Nhưng cho dù là lão khương đầu, cũng vô pháp cùng trang bị tinh lương triều đình đại quân chống lại. Cho nên nói, tại đại ngụy vương trong triều bộ, không có vấn đề gì là lục phiến môn cùng địa phương phủ binh không giải quyết được. Nếu quả thật có kiểu này hiếm thấy tình huống xuất hiện, đập vào mặt sẽ là từ các nơi đại doanh triệu tập mà đến tinh nhuệ thiết kỵ, cùng với tỉ mỉ huấn luyện bồi dưỡng lên trong quân cao thủ. Chuyện giang hồ, giang hồ. Ngụy Đình đối với mấy cái này du tẩu cùng màu xám khu vực giang hồ nhân sĩ thái độ rất đơn giản, các ngươi bí mật như thế nào chém chém giết giết đều chẳng muốn đi quản, nhưng không muốn đặt tới trên mặt bàn bên cạnh đến, ra mặt quá mức liền bị trục chết. Đây là trên giang hồ mọi người đều biết đạo lý. Nghiêm trọng hơn như là giết quan, đồ dân, tạo phản ba cọc đại tội, mặc kệ cái gì thế lực cũng trốn không thoát bị huyết tẩy kết cục. Nếu như Tiếu Ngạo bắt đầu chậu vàng rửa tay sự kiện phát sinh ở Đại Ngụy, Ngũ Nhạc kiếm phái nhân với nhị đều đem ngăn cản không nổi triều đình lửa giận. Cũng đúng thế thật Cố Phán có can đảm về đến Nam Lê quận nguyên nhân chủ yếu. Hắn cho rằng hiện tại Tiêu Cục là an toàn. Vì Hoài Viên Tiêu Cục cũng không phải bình thường trên ý nghĩa giang hồ thế lực, nó thậm chí không phải một cái cô lập tồn tại, trên thực tế là thuộc về Hoài Viên Thương hội một bộ phận. Mà Hoài Viên Thương hội liền xem như tại Nam Lê quận, cũng thuộc về quy mô khá lớn hợp lại hình mắt xích xí nghiệp chỉ điểm này liền để hắn tự nhiên có nào đó trên quan trường sắc ngoài. Tại mảnh vỡ ký ức trong, Hoài Viễn Tiêu Cục nghề chính vẫn là vì thương hội xe ngựa thương đội hộ vệ, chỉ có tại rảnh rỗi nhân viên sung túc lúc mới biết tiếp nhận một chút cái khác tiến tiêu nghiệp vụ. Thương nhân dù sao lấy trục lợi làm gốc, trắng bóng bạc như thế nào kiếm cũng sẽ không ngại nhiều. Bởi vậy tổng hợp cân nhắc, Cố Phán càng thêm cho rằng Tu La giáo hẳn không có hủy diệt Tiêu Cục ý nghĩa, vẻn vẹn là vì giấu giếm thân phận lão khương đầu làm mục tiêu. Cho dù Tu La giáo trên giang hồ lại tiếng xấu rất cao, vậy tuyệt đối sẽ không tùy tiện chạy đến một quận thủ phủ đại khai sát giới, như thế tướng thế tất dẫn tới Ngụy Đình thiết huyết truy kích và tiêu diệt, hoàn toàn là lợi bất cập hại kết quả. Đương nhiên, tại Cố Phán trong lòng, sửa sang lại thống hợp mảnh vỡ ký ức sau hình thành thế giới quan còn có hai nơi điểm đáng ngờ tồn tại. Một là bộ kia có thiên địa vô cực, càng khôn tá pháp chữ kiếm pháp, tu luyện tới cực hạn sau rốt cục sẽ đạt tới trình độ nào, hay là núi rừng bên trong đầu kia cự hình bạch hổ, cùng với trở nên âm trầm quỷ dị tranh tử thủ, bọn hắn rốt cục có không vượt ra ngoài đê võ thế giới phạm vi, cũng phải cần chuẩn xác nghiệm chứng sự việc. chẳng qua gần như chỉ ở đám người dạy đặc đại thành trì, Cố Phán cảm thấy hai điểm này nghi vấn cũng không cần quá mức cấp bách đi cân nhắc. Hắn muốn làm bây giờ chính là mau chóng theo tiêu đội bị tập kích vẻ lo lắng trong đi ra, nghĩ biện pháp theo đông ra chỗ nào cầm tới chính mình nên được tiền bạc, mai danh nhận tích đi làm vui vẻ ông nhà giàu. Nương tựa theo đến từ thời đại thông tin tiên tiến tư duy cùng ý nghĩ, Cố Phán cho rằng đó cũng không phải chuyện quá khó khăn. Bất quá, vẫn là phải trước tiên đem tài chính khởi động nắm bắt tới tay, lại từ phần này tràn ngập nguy hiểm tiêu sư công tác mới được. Ngày thứ ba buổi chiều, hắn ở đây Nam Lê quận thành trì vài dặm ngoại một gian tiểu quán dừng bước lại, xa xa ngắm nhìn cao lớn dày rộng tường thành, nếu mày rơi vào trầm tư. Không thích hợp, ta ở chỗ này ăn bữa cơm công phu, theo thành nội liền hiện ra ba đội kỵ binh, này vào ngày thường bên trong là vô cùng hiếm thấy sự việc. Lẽ nào Nam Lê quận trong xảy ra chuyện gì? Cố Phán một ngụm đem rượu trong chén thủy uống cạn, vứt đi mấy đồng tiền đến trên bàn, thừa dịp điếm tiểu nhị đến thu bắt thời trang làm trong lúc lơ đãng hỏi nói, tiểu huynh đệ, trong thành là có chuyện gì xảy ra sao? Trên quan đạo như thế một lát công phu đã qua ba đội kỵ binh, khách quan không phải người bản địa a? Điếm tiểu nhị một bên tay chân lanh lẹ thu thập nhìn cái bàn, một bên nói nhanh, hai ngày trước à, trong thành đã xảy ra một kiện quái sự. Lạch cạch, hai cái đồng tiền lớn xẹt qua nhất đạo mượt mà đường vòng cung, rơi vào người làm thuê bưng lấy trên khay. Cố Phán mỉm cười, ta đều thích nghe chuyện ly kỳ cổ quái. Tiểu hỏa kế đưa tay tại trên khay một vòng, hai cái đồng tiền lớn đều không thấy bóng dáng, khách quan sợ là không biết, trong thành một gian tiêu cục bị diệt môn. Tiểu nhị âm thanh ép tới cực thấp, nhưng rơi vào Cố Phán trong thai lại như là sấm nổ. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực ổn định khí tức chậm rãi nói, người nào dám ở một quận thủ phủ làm ra chuyện thế này đến, sẽ không sợ bị đại quân vây quét sao? Đúng rồi, gian kia tiêu cục tên gọi là gì? Điếm tiểu nhị thở dài, trong thành chỉ có một nhà hoài viễn tiêu cục, nghe nói từ tổng tiêu đầu trở xuống 42 nhân khẩu, không ai sống sót sách mới tuyên bố, cầu cất giữ, cầu đề cử, các loại cầu. Chương 5, hắn quá khó khăn chương 5, hắn quá khó khăn hoài viễn tiêu cục hủy diệt. Không ai sống sót thực sự là tu la giáo làm. Bọn hắn thật có lá gan lớn như vậy, làm ra so như đổ dân tạo phản sự việc đến. Đây chính là đại sự a, điều tra ra là ai làm sao? Cố Phán nắm mi tâm, đột nhiên cảm giác mặt tựa hồ có chút sưng, đồng thời đối phân tích của mình năng lực phán đoán sản sinh cực lớn hoài nghi. Tiểu nhân ban đầu lúc nói quái sự thì trách ở chỗ này. Điếm tiểu nhị nhìn trên khay lại thêm ra tới hai cái đồng tiền lớn, mở miệng lúc giọng nói cũng định nọt rất nhiều, lão gia có thể không biết, hai ngày này lục phiến môn quan sai cùng trong quân lão gia cơ hồ đem xung quanh lật cả đáy lên trời, nhưng không có phát hiện bất kỳ dấu vết gì, ngươi nói có kỳ quái hay không? Xác thực rất kỳ quái, có phải hay không là những kia liếm máu trên lưới đao giang hồ nhân sĩ gây nên? Cố Phán cố ý đem trọng tâm câu chuyện dẫn hướng hắn mong muốn phương hướng, nhưng đối phương chỉ là cái ngoài thành tiểu quán làm việc và tiểu nhị, mặc dù tin tức nhanh nhẹ, nhưng cũng vẹn vẹn là nhặt người sót lại mà đến, hỏi nhiều hai câu liền được không ra cái gì tin tức có giá trị. Triệt hồi ăn thừa đồ nhắm rượu, Cố Phán không có làm tức làm ra quyết định, lại đeo ấm trà ngồi ở đằng kia chậm rãi thưởng thức, suy tư bước kế tiếp nên như thế nào đi. Một bình trà uống xong, lại nối tiếp thượng một bình. Vào thành hay là không vào, đó là một vấn đề. Hắn có lẽ là hoài viễn tiêu cục duy nhất may mắn còn sống sót tiêu sư, sau khi trở về tất nhiên sẽ nhận liên tục nhằm vào hỏi, ứng đối lên cũng không dễ dàng, xấu nhất cục diện chính là bị phát hiện tên giả mạo thân phận, lâm vào vạn kiếp bất phục cảnh địa. Nhưng như vậy lang thang bên ngoài vậy rất nguy hiểm, thân phận giấy thông hành là vấn đề, tránh đi tu la giáo có thể truy sát là vấn đề, trên người không có dư thừa tiền bạc, làm sao mưu sinh ăn cơm cũng là vấn đề. Nói tóm lại, Cố Phán cảm thấy hắn quá khó khăn, theo dáng lâm đến thế giới này đến nay một mực gặp phải chật vật lựa chọn, với lại động một chút lại sẽ bị hiện thực đánh mặt, đi khắp tại một cước đạp không nguy hiểm bên dưới. Cố Phán lặng lặng uống xong lưỡng bình trà nóng, lao đi trên chán mồ hôi mịn, đứng dậy dọc theo đường đất hướng phía cửa thành phương hướng ngược nhau đi đến. Hay là tìm ẩn nấp lại địa phương an toàn cầu lên được rồi, đầu tiên tìm đại phu trị một chút trên cánh tay hắc tuyến, sau đó chỉ bằng mượn mấy thủ công phu mèo quèo đao pháp, tại núi rừng bên trong làm đói một bữa no một bữa thợ săn, nên có thể miễn cưỡng sinh tồn được. Và chuyện này đã bình định sau đó, tiếp qua chút thời gian, nên đều không ai sẽ còn nhớ hắn, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp làm cái thân phận mới, tìm một cái nghề nghiệp, tìm một năng lực nhìn qua mắt vợ, qua loại đó uống chút rượu đánh em bé thời gian được. Vận khí tốt còn có thể làm cái thổ tài chủ đường đường, vậy liền tái giá lưỡng phòng thiết thất, hạnh phúc mỹ mãn địa chủ sinh hoạt. Cố Phán bước chân không dừng lại, vừa đi vừa nghĩ, rất nhanh gậy xuất còn nói, đi vào một cái trên đường nhỏ. Quay đầu cuối cùng nhìn một chút dường như biến mất không thấy gì nữa tường thành, hắn ung dung thở dài, làm ra cái vẫy tay từ biệt tư thế. Nam Lê quận, trải qua này từ biệt, vĩnh viễn không gặp nhau hí 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 hí. Hi. Trong lúc đó vang lên bên tai tuấn mã hí dài âm thanh, Cố Phán mặt trầm như nước, khép mắt nhìn phía xa chính chạy nhanh đến một đội kỵ binh. Các ngươi cưỡi ngựa không đi quan đạo, sẽ không sợ đả thương đuổi ngựa sao? Hắn đoán thầm một câu, lúc này lại muốn tránh khai đã chậm, chỉ có thể tránh ra qua một bên túi đầu đứng, chờ đợi này đội kỵ binh mau mau thông qua. Suy ngừng. Theo Cố Phán bên cạnh lao vụn một mà qua kỵ sĩ đột nhiên nắm chặt dây cương, khống chế chiến mã dừng lại, sau đó quay đầu ngựa quay về, chờ mặc một lát sau hơi nghi hoặc một chút địa nói, ngươi là Cố Tiêu sư? Nguyên lai là Trần Vũ trưởng. Cố Phán suy nghĩ một chút, rất nhanh nhận ra thân phận của đối phương, cảm thấy không khỏi có hơi trầm xuống. Ta nhớ được ngươi là cùng ta nhị thúc vận tiêu xuất phủ, như thế nào một người quay về? Trần Vũ trưởng một tay kéo lại dây cương, tay kia để lại bên eo mã đao. Trần Tiêu đầu hắn. Cố Phán bắt đầu hồi ức xuyên qua trước sinh hoạt, vành mắt đông chốc đỏ lên, âm thanh run rẩy nói, tiêu đội gặp phải phục kích, Trần Tiêu đầu vì hiểm hộ đại đội, bất hạnh gặp nạn. Ta tại núi rừng bên trong cùng những người khác thất lạc, liền một đường ngựa không dừng vó chạy về, chuẩn bị hướng tổng tiêu đầu bẩm báo việc này.
Tập kích các ngươi là ai?
Trần Ngũ trưởng giọng nói trầm thấp, nỗ lực khống chế giọng nói tốc độ nói. Theo nghe được đôi câu vài lời trong hiểu rõ, là Tu La giáo tập kích chúng ta, bọn hắn thống nhất nhìn màu đen trang phục, sát tính rất nặng, hung hãn không sợ chết. Trần Ngũ trưởng trầm mặc một lát, ra hiệu thuộc hạ nhường ra một con ngựa đến, Cố tiêu sư, việc này liên lụy rất nặng, nhất định phải ngay lập tức hướng lên quan bẩm báo, ngươi đều cưỡi ngựa theo ta cùng nhau vào thành đi.
Vậy liền, đa tạ Trần Ngũ trưởng Cố Phán thở ra một ngụm trọc khí, nhìn một chút xa xa đã không thấy được thành trì, đột nhiên cảm giác mặt dường như lại bắt đầu đau.
Một canh giờ sau, Cố Phán gặp được Trấn Nam đại doanh phó tướng Đàm Viễn, vậy cực kỳ kinh ngạc địa hiểu rõ Hoài Viễn tiêu cục bị diệt môn thông tin. Tiếp đó, hắn vì chính thật một giả phương thức, hướng đằng phó tướng kỹ càng giảng thuật được tiêu đội ngũ sẽ ra chuyện trải qua, chỉ là biến mất lão Khương Đầu đột nhiên phát uy một màn kia. Bởi vì việc này thật sự là nói không rõ ràng, lại sẽ liên lụy đến hắn vậy cầm vài trang Tản Thiên bia đá bản dập, ai mà biết được những thứ này người trong quan phủ có thể hay không cảm thấy hứng thú. Nguyệt Ảnh Tán Nhân. Đàng phó tướng nhíu mày.
Không sai, ta nghe được chính là Nguyệt Ảnh Tán Nhân mấy chữ này.
Cố Phán trong lòng khẽ nhúc nhích, dừng lại một chút tiếp lấy nói, với lại tựa như là nữ tử.
Ngươi nói có chiều cao hơn một người lão hổ giữa rừng núi luận hiện, đồng thời chính là nó đánh giết Tu La giáo Nguyệt Ảnh Tán Nhân.
Nói câu nói này lúc, Đàng phó tướng rõ ràng vẻ mặt không thể tin được nét mặt, còn kém bạo nói tủ.
Không sai.
Cố Phán chém đinh chặt sắt đáp.
Đàng phó tướng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, ngươi trước hết ở lại nơi này, thiếu cái gì đồ vật nhường tiểu Trần chuẩn bị cho ngươi, mặc kệ là Tu La giáo hay là Bạch Ma hổ, chúng ta đều sẽ làm cái đã hiểu.
Trời tối người yên. Cố Phán thở dài, tạm thời đem không có đầu mối liệt diễm trưởng tu hành ném đến một bên, đứng dậy thổi tắt ngọn nến. Hắn theo cửa sổ nhìn thấy bên ngoài cái đinh loại đứng sừng sững bất động giáp sĩ, cùng với trong viện qua lại tuần tra phụ binh cùng trạm gác ngầm, trong lòng an tâm một chút, nằm dài trên giường rất nhanh chìm vào hắc ngọt trong thôn. Hướng Trấn Nam đại doanh đằng phó tướng lộ ra Nguyệt Ảnh Tán Nhân cùng Bạch Mao con cọp sự việc, hắn là trải qua nghị sâu tính kỹ. Mấy ngày thời gian trôi qua, trên cánh tay hắc tuyến đã phóng đại đến đua che quy mô, tê dại cảm giác nhột càng thêm rõ ràng. Trong quân đại phu nhìn qua sau cũng không có kết luận, chỉ nói có thể là bị trong núi độc vật cắn xé, hoặc là bị độc chứng nhập thể xâm nhập, mong muốn chữa trị chỉ có thể là lại trở lại kia phiến núi rừng, tìm đúng nguyên nhân bệnh mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Cố Phán có dự cảm, nếu như bỏ mặc nó mặc kệ, hắc tuyến rất có thể sẽ giải đến toàn thân, đến lúc đó tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ. Mà bây giờ đằng phó tướng rõ ràng nói với hắn nội dung rất có hứng thú, bước kế tiếp rất có thể sẽ điều động đại đội giáp sĩ tiến về điều tra, có chiến lực cường hãn Trấn Nam đại doanh học thuộc lòng, dù sao cũng so một mình hắn xông đi lên tặng đầu người tới an toàn. Gặp được tiểu này cần chém chém giết giết nguy hiểm tình huống, hắn một cái vì lao động trí óc làm chủ nghiên cứu tăng, tự nhiên là năng lực tìm bao nhiêu giúp đỡ liền tìm bao nhiêu giúp đỡ, năng lực quần đầu tuyệt đối sẽ không đơn đấu.
Chương 6, chống rông tịch mịch cùng lạnh chương 6, chống rông tịch mịch cùng lạnh sáng ngày thứ hai, Cố Phán vừa mới ăn xong điểm tâm, đang chuẩn bị trở về phòng tiếp tục đi xem sách trên kệ những kia tạp thư, đột nhiên bên ngoài lính liên lạc báo lại, Hoài Viễn thương hội phái người đến, nhường Cố Phán hồi thương hội tổng điểm tiếp nhận hỏi ý hắn là một vạn không muốn đi, nhưng không có cách nào, hiện tại là địa thế còn mạnh hơn người, Hoài Viễn thương hội đông ra cùng Nam Lê quận thậm chí cả trấn Nam phủ cũng liên lụy qua sâu, trong quân đội cũng nhiều có con cháu đem sức lực phục vụ, không phải hắn hiện tại một cái nho nhỏ tiêu sư thân phận có thể phản kháng. Gần đây chuyện đã xảy ra ngươi khoảng cũng biết, ta thân làm thương hội trưởng quỹ, là đau thấu tim gan, đêm không ăn giấc. Nói chuyện là một cái tuổi gần 60 lão giả, hắn chính là Hoài Viện thương hội đông gia, cũng là Nam Lê quận trong vọng tộc Tề gia người cầm lái, Tề Lệ Thương. Đặt tại Di Vãng, Tề lão gia tử là tuyệt sẽ không như vậy cùng một cái bình thường tiêu sư uống trà trò chuyện, hiện tại như thế, vẫn là bởi vì hắn sắc thực áp lực rất lớn. Hoài Viện tiêu cục bị người diệt môn, liền bên trong nuôi mèo chó đều không thể sống sót tính mệnh, tăng thêm được tiêu đội ngũ hủy diệt, trong trong ngoài ngoài gần trăm người bỏ mình, đừng nói là hắn, ngay cả Nam Lê quận thủ đều có chút nhức đầu. Cố Phán trong lòng chuyển qua mấy cái suy nghĩ, cúi đầu nhìn chăm chú chén trà trong trôi nổi không chừng lá trà, trầm mặc sau một hồi phương nói, để lao ra tử nói rất đúng, đột nhiên nghe nói tiêu cục đại biến, ta cũng giống là một cước đạp xuống vách núi, chống giống lại sợ hãi muôn phần.
Tề Lệ Tương nói, ta nghe đằng biến nói, các ngươi ở bên ngoài bị cái gì Tu La giáo phục kích?
Xác thực như thế. Cố Phán đột nhiên cảm giác được khát nước khó nhịn, liền bưng lên trên bàn chén trà uống một ngụm, thở dài nói, dẫn đầu địch nhân là nữ tử, nàng tự xưng là Nguyệt Ảnh Tán Nhân. Nghe một lần miêu tả về sau, Tề Lệ Tương chăm chú nhíu mày, suy nghĩ thật lâu, lão phu ngược lại là đối Tu La giáo có chỗ nghe thấy, nhưng theo lẽ thường giảng, bọn hắn tuyệt đối không thể đối một chi phổ thông tiêu đội ra tay, thậm chí còn bước lên bị triều đình truy kích và tiêu diệt mạo hiểm vào thành đại tạo sát lục, trong này có lẽ có chúng ta không biết bí ẩn. Với lại tiêu cục bị diệt môn một chuyện quá mức quỷ dị, liền xem như Tu La giáo bực này người trong giang hồ ra tay, vậy tất nhiên sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại, mà không phải giống bây giờ như vậy, cái gì cũng không tra được. Đợi chút nữa ta để người đi theo ngươi một chuyến tiêu cục, vì ngươi cùng bọn hắn tiếp xúc qua kinh nghiệm, xem xét có thể hay không phát hiện thứ gì.
Cố Phán gật đầu, mời Tề lao ra yên tâm. Tề Lệ Tương nhắm mắt lại, nâng chén trà lên nhẹ nhàng thổi một khí. Cố Phán vậy thói quen cầm lấy chén trà đi theo uống một ngụm, sửng sốt một chút đột nhiên lại minh bạch qua đến, người đây là bưng trà tiễn khách. Hắn lúc này đứng dậy cáo lui, đi ra ngoài liền thấy Tề phủ quản gia cùng hai cái quan phụ sai dịch chờ ở bên ngoài, hiển nhiên là sớm liền ở chỗ này hầu nhìn. Hoài Viện tiêu cục đại môn đóng chặt, ngoài cửa lộ diện nhìn lên tới ngược lại là sạch sẽ gọn gàng, chính là tả hữu cũng lánh lánh thanh thanh, âm u đầy tử khí, cùng mấy chục mét bên ngoài một cái khác con phố tạo thành so sánh rõ ràng. Từ xảy ra chuyện về sau, ở tại tiêu cục phụ cận người ta phần lớn cũng dọn đi rồi,
còn lại những kia thực sự không có tiền cũng không có chỗ ngồi đi vậy mỗi ngày đại môn khóa chặt, sợ chọc cái gì suối quẩy. Tề phủ quản gia vừa nói, một bên mở cửa bên trên đồng khóa, Cố Tiêu sư, mời vào đi. Hai cái sai dịch thái độ rất lãnh đạm, từ đầu đến giờ đều không có như thế nào mắt nhìn thẳng Cố Phán một chút. Chẳng qua hắn đối với cái này rất lý giải. Lục Phiến Môn cùng trong quân cao nhân ở chỗ này tới tới lui lui dạy vào không biết bao nhiêu lần, cũng không phát hiện được manh mối, hắn một cái ngoài nghề tiêu sư, cũng có thể có cái gì hành động, lớn nhất có thể vẫn là để người bồi tiếp một chuyến tay không, lãng phí thời gian tinh thần và thể lực. Đối bọn họ lạnh lùng cùng khinh thường, Cố Phán hoàn toàn không có để ở trong lòng, càng không có bị đánh mặt cảm giác, hắn chỉ hy vọng tiểu này khinh thường cùng lạnh lùng tới càng thêm mạnh mẽ một ít, như vậy mới phải mò cá về nước, mau chóng rời đi báo cáo kết quả công tác xong việc. Tiểu này chết rồi mấy chục người người nhà có ma, hắn là một khắc cũng không muốn ở lâu. Vào tiêu cục cửa lớn, Cố Phán so sánh mảnh vỡ ký ức bên trong thông tin, vòng qua một mảnh đất trống lớn, đi vào hàng trước nhất nghị sự đại đường trước cửa. Nơi này trừ ra nghị sự bên ngoài, quan trọng nhất công năng chính là phát tiền, đó mới là người đủ hết lúc. Ta tháng này tiền tiêu hàng tháng còn chưa lĩnh, được tiêu sau khi bị thương vốn có trợ cấp bạc càng là hơn hào đều không có nhìn thấy Cố Phán trong lòng một bên lung tung nghĩ, một bên chậm rãi đẩy ra trầm trọng cửa gỗ. Hai cái sai dịch ở phía sau xa xa đứng nói chuyện phiếm, cũng không có cùng nhau đi vào xem xét ý nghĩa, mấy ngày thời gian không ngủ không nghỉ, đã sớm để bọn hắn đối gian viện tử này một ngọn cây cọng có quen thuộc tới cực điểm, đồng thời vậy thiếu kiên nhẫn tới cực điểm. Nếu không phải Tề gia lão gia tử phân phó, hai người bọn họ đã sớm phun một bãi nước miếng đi lên, nơi nào sẽ cùng một cái ngoài nghề ở chỗ này lãng phí thời gian. Ánh nắng theo nửa mở khung cửa xuyên suốt đi vào, trong phòng hình thành một cái quang ám rõ ràng bành đài cách ly. Cố Phán nheo mắt lại, thích đứng nhìn độ sáng biến hóa, hướng phía bên trong đi vài bước. Ừm. Hắn đột nhiên run lên vì lạnh. Nơi này làm sao lại như vậy đột nhiên trở nên như thế chi lạnh? Giống như đột nhiên theo trời nắng chang chang ngày mùa hè đi vào gió lạnh trận trận cuối thu, cũng không cho người chậm rãi thích ứng thời gian. Cố Phán che cái mũi, đánh một cái nho nhỏ hắt xì, qua loa nhìn chung quanh một vòng liền chuẩn bị rời khỏi. Nhưng mới vừa vặn quay người đến một nửa, hắn liền sững sờ ở tại chỗ, theo bản năng mà cầm bên eo chôi đao. Lửa nóng xúc cảm theo vỏ đao cùng chôi đao truyền vào thân thể, ấm áp lập tức để người thư thái rất nhiều. Không thích hợp, nơi này có chỗ quái dị. Lẽ nào tiêu người trong cục kỳ thực cũng chưa chết, mà là biến thành loại đó chỉ có giã chiến đao mới có thể giết chết đồ vật. Cố Phán nuốt ve giã chiến đao, hồi tưởng lại Trần Ngũ Trưởng, đàng phó tướng đối với chuyện này miêu tả, đều dùng đến quỷ dị một từ, trong lòng không tự chủ được có chút phát lạnh. Hắn không dám ở nơi này tiếp tục ở lại, vội vàng về tới trước mặt trong viện. Buổi sáng ánh nắng bắn thẳng đến tiếp theo, lập tức xua tán đi tất cả lạnh ý, giã chiến đao vậy yên tĩnh lại, không còn tượng vừa nãy như vậy truyền lại nhiệt lượng. Hai vị quan sai trước đó tại mỗi cái trong phòng vậy từng điều tra đi, có phát hiện hay không chỗ không ổn. Người cao to sai dịch nói, cái nhà này ta hiện tại quen thuộc đến nhắm mắt lại đều có thể sờ đến bất luận cái gì một chỗ khe hở, ngươi nói từng điều tra không có. Chỗ không ổn. Ta là không có bất kỳ phát hiện nào, lẽ nào Cố Tiêu sư tại cửa ra vào đứng một chút đã tìm được manh mối. Dáng lùn sai dịch liếc mắt nhìn qua, lạnh lùng nói, thật muốn phát hiện gì rồi phải nắm chặt nói, để lao ra chỗ nào thế nhưng có trọng thường đấy. Ta cũng không có phát hiện cái gì. Cố Phán suy nghĩ một chút, hay là đem vừa nãy dị trạng che giấu quá khứ. Vậy liền nắm chặt thời gian đi vào trong đi, tiêu cục rất lớn, còn không phải thế sao chỉ có này một gian phòng ốc. Cố Phán lúc này đã sớm đánh trống lui quân, nhưng con vịt đã bị đuổi tới trên kệ, vẫn đúng là không có lý do thích hợp trực tiếp bỏ gánh không được. Phía trên có đằng phó tướng cùng Tề gia chủ đang chờ kết quả, hắn làm sao có khả năng mới vừa vào cửa quay đầu trốn mất? Chẳng lẽ muốn nói vừa vào nhà đều cảm thấy trống rỗng tịch mịch, cùng lạnh? Vậy người khác vì sao không lạnh, chỉ một mình ngươi ở đâu run? Như vậy trừ phi bại lộ giã chiến đao bí mật, bằng không hắn tuyệt đối không cách nào bàn giao. Cố Phán gật đầu, vòng qua nghị sự đại đường, tiếp tục đi vào bên trong đi. Hắn hạ quyết tâm, mỗi gian phòng phòng cũng không thể xâm nhập quá sâu, giả vờ giả vịt vào xem là được. Chỉ cần đem mỗi một nơi cũng đi tới, quan trọng nhất là đem thời gian hao tổn đến, lại ném đi ra một cái tìm không thấy đầu mối kết luận, ai cũng tìm không ra đến quyết điểm. Cứ như vậy từng gian phòng nhìn sang, tại hai cái không dừng lại ngáp sai dịch trong mắt, Cố Phán thật là tận tâm tận lực, nhưng chỉ có chính hắn hiểu rõ, hắn kỳ thực cái gì cũng không làm, toàn bộ tâm tư kỳ thực đều dùng tại cảm giác nóng lạnh luân chuyển cùng dã chiến đao không ngừng biến hóa phía trên. Thời gian từng giờ trôi qua, Cố Phán cuối cùng tại tiêu cục hậu viện trước cửa dừng bước lại. Chương 7, đến cũng đến rồi chương 7, đến cũng đến rồi tiêu cục hậu viện cửa lớn đồng dạng đóng chặt, chỉ bất quá phía trên không có rơi xuống ổ khóa. Trong này là gia quyến trụ sở, trên cơ bản cùng tiêu cục sự vụ không có liên hệ quá lớn, Cố Tiêu sư còn muốn vào xem sao? Dáng lùn sai dịch lau mồ hôi, lại ngáp một cái. Vị nhân huynh này, ngươi nói chuyện thật là dễ nghe, sẽ nói có thể nhiều lời một chút, tốt nhất ra quyển sách. Cố Phán trong lòng vương lòng lại vui mừng, đang chuẩn bị đều pha xuống lửa, thình lình lại nghe được người cao sai dịch mở miệng. Ừm, tất nhiên đến cũng đến rồi, hay là tiến đi xem một cái đi. Thân mẹ nó đến cũng đến rồi. Người câm miệng sẽ chết sao? Cố Phán khỏe môi co quắp một chút, vẫn gật đầu, đưa tay đẩy ra kia phiến đại môn. Lạnh. Vừa mới bước vào hậu viện mấy bước, hắn cũng cảm giác được so trước đó có chút trong phòng càng thêm lạnh lẽo thấu xương, bên eo giá chiến đao vậy sinh động, bắt đầu tỏa ra quần quần nhiệt lưu. Nơi này không thể ở lâu, nhất trí quyền thủy mau chóng rời đi. Cố Phán chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nhấc chân đi vào bên trong đi. Hai cái sai dịch cũng không có đi theo tới ý nghĩa, điều này cũng làm cho Cố Phán có so đo, vậy nước tốc độ có thể càng nhanh một ít. Bước nhanh trong sân chuyển một vòng nhỏ, Cố Phán căn bản không có tiến bất luận cái gì một gian phòng ốc, liền chuẩn bị lần theo đường cũ đi về. Hi hi. Đột nhiên, nhất đạo tự nam tự nữ lanh lảnh tiếng cười chui vào trong hai, nhường đầu hắn bị đột nhiên run lên, phía sau lưng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Cố Phán đánh giá ra âm thanh nơi phát ra ngay tại sau lưng, trước tiên về phía trước bước ra mấy bước, dựa ở một gian phòng ốc cửa sổ quay người nhìn lại. Trong viện hoa là hoa, thảo là thảo, cây cối cành lá theo gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, tất cả đều là như vậy tự nhiên, căn bản không có khác người tình huống xuất hiện. Nhưng hắn nghe rõ ràng, vừa nay xác thực có tiếng cười, tuyệt không phải là nghe nhầm. Khi hi lại là đạo kia lanh lảnh tiếng cười, dán phía sau lưng của hắn vang lên. Sau lưng cửa sổ đồng thời phát ra kẹt kẹt tiếng vang. Cố Phán trong lòng giống như thuốc nổ bành tạc, như thiểm điện quen người, rút ra bên eo trong quần áo cất giấu đi săn lưới rộng. Trước mắt đột nhiên đen, trong lỗ tai toàn bộ bị hì hì tiếng cười tràn ngập. Cố Phán đông chốc đều xa vào đến mắt không thể thấy, hai không thể ngửi hạ quỷ dị trong cảnh điện. Đột nhiên ở giữa, dường như có một cái lơ lửng không cố định ảnh tử theo trước người hiện lên. Hắn không kịp ngâm nghĩ nữa, theo bản năng mà chính là một đao vung ra. Bạch, hắc ám như cùng đi lúc một dạng, không có dấu hiệu nào biến mất không thấy gì nữa. Cố Phán đầu đầy mồ hôi lạnh, tầm mắt theo nửa mở cửa sổ bắn ra vào trong, gắt gao nhìn chằm chằm chính đối diện kia một mặt gương đồng. Mặt kính có chút cũ cũ, chiếu rọi ra hắn trắng bệ khuôn mặt, chính giữa dường như có một đạo nhỏ bé không thể nhận ra vết rạn, dường như là bị người ở trên mặt vẽ một đao, lưu lại một cái tinh tế quỷ dị vết sẹo. Đi, nắm chặt đi. Nơi này một khắc cũng không thể ở lâu. Nếu không có hiệu quả không rõ ra chiến đao nơi tay, vừa nãy không chừng sẽ xuất hiện tình huống thế nào. Cố Phán nhanh chóng nấp kỹ ra chiến đao, vội vã liền rời đi tiêu cục hậu viện. Không quan tâm cùng hai cái sai dịch trò chuyện vài câu, hắn đi theo tể phủ quản gia trở về hướng Tề Lệ Tương báo cáo kết quả công tác. Đối với Cố Phán không có tra ra đầu mối gì lời giải thích, Tề gia gia chủ cũng không có cái gì bất ngờ, hắn lần này nhường Cố Phán quá khứ đơn giản là còn nước còn tắt hành động bất đắc dĩ, lỡ như có phát hiện tự nhiên là vô cùng tốt, nhưng không có phát hiện mới là chuyện đương nhiên tình huống. Rốt cuộc trấn Nam phủ Nam Lê quận lục phiến môn mới là tối chuyên nghiệp phá án nhân tài, ngay cả bọn hắn cũng không tìm tới thứ gì đó, trông cậy vào một cái tiểu tiêu sư tìm thấy mới là không hợp lý sự việc. Theo tể phủ ra đây, Cố Phán không có trực tiếp hồi trấn Nam đại doanh thiết tại bên trong Nam Lê thành dịch sở, mà là lần theo ký ức đi vào tối thường đi quán rượu, tùy ý kêu chút ít ăn uống, lại muốn một vò rượu lâu năm ăn ủi. Một vò rượu trắng vào trong bụng, Cố Phán say nhưng muốn say, cũng đem trên người lưu lại một điểm hàn ý loại trừ hầu như không còn, hắn lấy ra tiền bạc tính tiền, dọc theo rộn ràng đường lớn hướng dịch sở đi đến. Hắn quyết định tại giải quyết núi rừng Bạch Hổ một chuyện sau đó, đều lấy cơ kiệt sức hướng Tề gia chào từ biệt, cầm thân phận giấy thông hành, tìm một chỗ rời xa Nam Lê quận trấn nhỏ dàn xếp lại, lập thể đời này tuyệt không tiếp tục gáp sát tiêu cục một bước. Đến lúc đó cho dù trong tiêu cục có cái gì quỷ dị cổ quái làm ầm ĩ, vậy cũng có lục phiến môn cùng trấn Nam đại doanh hầu hạ, cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Tiệm này nguồn thủy hắn là kiên quyết không thể lại chuyến đi xuống. Bành. Nghĩ tâm sự Cố Phán chợt nghe ai u một tiếng, cúi đầu nhìn lên liền phát hiện một cái tóc trắng phơ lão phụ nhân, chính che lấy chân ngồi dưới đất, bên cạnh là rơi là tả trên đất các loại tạp hóa. Bà, người không sao chứ? Cố Phán đưa tay đưa nàng đỡ dậy, lại tại người qua đường dưới sự trợ giúp thu thập xong rơi xuống đồ vật, đưa đến trong tay nàng. Không sao không sao. Lão phụ nhân liên tục quát tay, vừa mới nhấc chân lại kêu đau một tiếng lại ngừng lại, xoay người cuốn lên ống quần xem xét, mắt cá chân chỗ sưng lên láo cao, rõ ràng là bắt lấy. Cố Phán ha to miệng, lại đưa tay đưa nàng đỡ lấy, trong miệng nói, bà nhà ngươi ở chỗ nào, ta dìu ngươi trở về đi. Này lão phụ nhân cúi đầu xuống, lại thở dài, lớn tuổi đều không còn dùng được, vậy liền phiền phức tiểu ca. Chuyện này là ta không đúng. Cố Phán trộn lẫn nhìn lão phụ nhân chậm rãi đi thẳng về phía trước, ngừng một chút lại nói, hẳn là không có làm bị thương xương cốt, một lúc ta lại tìm cái đại phu đi xem, khai mấy gián hóa huyết đi ứ thuốc cao, điều dưỡng mấy ngày cũng liền không có đáng ngại. Hai người vừa nói chuyện một bên chậm rãi tiến lên, không bao lâu đã đến lão phụ nhân nhà phụ cận. Nay một vùng ở lại đều là Nam Lê quận trong người có mặt mũi nhà, liếc nhìn lại đều là gạch xanh ngói đỏ vọng tộc đại viện, cùng người buôn bán nhỏ khu quần cư so ra, tự nhiên có một loại tráng lệ đại khí. Lão phụ nhân tại khu vực biên giới một chỗ tòa nhà trước cửa dừng bước lại, tập tên tiến lên gõ cửa lớn. Rất nhanh có người tới mở cửa. Đó là một tướng mạo có chút tú khí thiếu nữ, nhìn xem ăn mặc hẳn là trong phụ nha hoàn. Chủ mẫu bay bể. Thiếu nữ nhìn thấy Cố Phán, rõ ràng sửng sốt một chút, chẳng qua rất nhanh liền hướng hắn lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Cố Phán nháy mắt mấy cái, đem tầm mắt từ thiếu nữ trên người rời, ám đạo tiểu này ngây ngô mà nụ cười ngọt ngào thật là khiến người ta say mê, hắn một người xa lạ chợt nhìn qua, cũng có chủ nhà bên có cô gái mới lớn mối tình đầu rung động cảm giác. Đi chuẩn bị nước trà, cầm lao thân chân tảng trà ngon ra đây. Lão phụ nhân quay đầu liếc nhìn Cố Phán một cái, mỉm cười nói, ta nhìn xem tiểu ca dường như uống không ít rượu, đều đi vào uống chén trà giải giải rượu khí tốt. Cố Phán do dự một chút, nhìn thấy tiểu cô nương kia đỡ lấy lao phụ nhân có chút phí sức, liền gật đầu đáp lại, tiến lên đem người nhận lấy. Vượt qua cửa sân, đi đến đỉnh tiền tiểu viện chính giữa, một hồi gió nhẹ lướt qua, đem lại thấm lạnh khí tức, nhường vừa mới uống rượu xong lại phơi hồi lâu thái dương hắn dị thường dễ chịu. Thoải mái hơn là, phòng trước trồng đại thụ cành lá um tùm, đem ngày hoàn toàn che khuất, cho nên càng đến gần nhà chính thì càng mát mẻ. Đem Cố Phán hun hun muốn say trên choáng cũng xua tan không ít. Hắn không khỏi phát ra một tiếng vui sướng thở dài. Này mấy cây đại mại thụ hay là lao thân hồi nhỏ trồng, nói một cái qua mấy thập niên, chúng nó cũng lớn thành, ngày bình thường che mặt trời che mưa ngược lại là dễ dùng. Cố Phán thuận miệng đáp lời, ánh mắt chuyển hướng nhà chính, nhìn mới vừa từ bên trong đi ra hai người. Chương 8, một điểm xính lễ chương 8, một điểm xính lễ lao chạch nhà chính cửa phòng mở ra, hai người sôi nổi từ bên trong đi ra. Đó là hai cái dường như giống nhau như lúc tiểu Nam Hải, nhìn lên tới 7-8 tuổi lớn dáng vẻ, gương mặt trắng trẻo mũm mĩm dường như thật đáng yêu. Cố Phán không thể không dùng tới dường như cái từ này, bởi vì hắn hiện tại cảm giác có chút kỳ lạ. Nay trời cực nóng, hai người lại đều chỉnh chỉnh tề tề mặc giày đặc áo dài, còn mang lưỡng đỉnh che thai mũ. Hai người bọn họ là đồng thời tại phát sốt che mồ hôi sao? Nhưng trên trán cũng không có vết mồ hôi tồn tại, kia lại là cái gì tình huống? Cố Phán khẽ nhíu mày, tầm mắt lướt qua hai người, lại lướt qua mái hiên, hướng phía xa xa chỗ cao nhìn lại. Chỗ nào đang có một mặt đỏ thấm giao nhau cờ xí đón gió pháp phới, phần phật lên tiếng. Phía trên Hoài Viễn Tiêu Cục bốn chữ lớn có thể thấy rõ ràng. Chết tiệt, này Trạch Viện lại rời Tiêu Cục gần như thế, thực sự là sơ sót. Cố Phán trong lòng mánh kinh, hắn đỡ lấy lão phụ nhân về nhà lúc đã thời khắc chú ý đừng lại độ tới gần Tiêu Cục, sau đó phát hiện quả thực không phải cùng một đường đi liền buông lòng cảnh giác. Nhưng hắn lại quên đi, trừ ra một con phố khác tả hữu hàng xóm ngoại, còn có trước sau đường phố lời giải thích. Từ nơi này năng lực nhìn thấy Tiêu Cục cờ xí, giữa hai bên khoảng cách tuyệt đối không tính xa, cho dù không phải tiếp giáp trước sau đường đi, vậy cũng đúng nhiều nhất chỉ cách xa một loạt đường phố mà thôi. Hắn mới lập thể đã từng nói cũng không tiếp tục tới gần Tiêu Cục, chẳng qua một bữa rượu công phu, nhanh như vậy liền lại bị đánh mặt sao? Lão phụ nhân ha ha cười hai tiếng, ánh mắt dây lát không rời Cố Phán tả hữu, trầm mặc một lát sau đột nhiên lạnh lùng nói ra, cha còn chưa ngâm được chứ? Bên cạnh một gian phòng ốc màn cửa bị xốc lên, lộ ra một tấm đồng dạng thanh tú thiếu nữ gương mặt, cùng đứng ở lão phụ nhân thiếu nữ bên cạnh tướng mạo cũng là dường như giống nhau như lúc. Thiếu nữ mặt lạnh lấy, hừ nhẹ một tiếng nói, nấu nước vậy phải cần một khoảng thời gian đấy. Cố Phán mặt không biểu tình, nhưng trong lòng đã bắt đầu nghi ngờ không thôi. Thiếu nữ này rõ ràng là nha hoàn cách ăn mặc, lại vì vẻ mặt như thế cùng giọng nói đối với chủ nhà nói chuyện, thật sự là thái không có quý củ. Tại đẳng cấp tầng thứ xâm nghiêm đại ngụy trong triều, gia nô chính là gia nô, liền xem như lại được chào đón nô tỳ, vậy cũng đúng nô tỳ, mỗi tiếng nói cử động không thể vượt qua lễ hạn chế chế, được sủng mà kiêu sẽ có, nhưng này cũng là tại cái khác nô bộc trước mặt yêu, đối chân chính chủ tử, có phải không sẽ cũng không dám hơn chế. Còn có, như thế một chỗ đại trạch viện, vậy mà sẽ không có chuẩn bị sẵn nước nóng, đổi lại cái khác nhà giàu, đừng nói chỉ là nước nóng, sau bếp thậm chí sẽ chuẩn bị sẵn chủ gia thích dùng đồ nhắm rượu, tùy thời đều có thể ra thiện cúng người hưởng dụng. Cuối cùng, Cố Phán quay đầu nhìn một chút bên cạnh cửa chính nhà gỗ, xác định chỗ kia nguyên bản cái kia ở bảo vệ cùng hộ viện phòng không có mưa ai, liền xem như Nam Lê quận quá bình an khang, không cần hộ viện tùy thời chờ lệnh, nhưng ngươi thậm chí ngay cả cái nhìn xem cửa lớn đều không có. Huống chi, nhà ngươi phía sau Tiêu Cục mới vừa vặn chết rồi mấy chục người người, các ngươi chỉ là mấy cái người già trẻ em, cứ như vậy tâm đại dám ở xuống dưới. Không bình thường. Cái này gia đình cũng không bình thường. Lẽ nào bọn hắn nhưng thật ra là tu la giáo người, gan to bằng trời vẫn giấu kín tại Tiêu Cục phụ cận chờ cơ hội. Đi, nhất định phải lập tức đi. Cố Phán nỗ lực lộ ra vẻ tươi cười, bình tĩnh giọng nói, tất nhiên lão phu nhân đã bình an tốt, vậy ta an tâm, tại hạ còn có chuyện quan trọng mang theo, không tiện ở lâu, như vậy cáo tử. Đến cũng đến rồi, cứ đi như thế sao có thể được, không nói quản tiểu nuôi cơm, tối thiểu nhất cũng muốn uống một chén trà đi. Lão phụ nhân hay là bộ kia đã hình thành thì không thay đổi hòa ái nụ cười, nhìn lâu nhưng để người trong lòng có chút run rẩy. Lại mẹ nó đến cũng đến rồi. Không cần làm phiền, ta lúc này đi. Cố Phán nơi nào còn dám lưu lại, vậy mặc kệ đối diện là cái gì đáp lại, trực tiếp xoay người rời đi. Mời công tử đi vào uống trà. Lão phụ thanh âm sâu kín phảng phất đang vang lên bên tai. Bạch. Cố Phán vừa đi ra không đến hai bước, liền cảm giác hai cổ tay siết chặt, quay đầu nhìn lại mới phát hiện, hai cái kia xuyên áo đông mang mũ đông giá hỏa lại đã đến bên cạnh thân, một trái một phải đưa hắn bắt chặt chẽ bước vàng. Hắn thấy hoa mắt, thân thể bay lên trời, lại bình tĩnh lại lúc đến đã tới trong phòng, ngồi xuống một tấm bàn vuông trước. Cố Phán bất đắc dĩ, hắn vậy thử qua dãy rùa, không ngờ rằng hai người này kích thước không lớn, khí lực lại không nhỏ, hắn không tránh thoát, đành phải đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ kia. Lão phụ nhân sau đó vào phòng, tại Cố Phán đối diện ngồi xuống, cười tủm tỉm nói muốn mời ngươi uống trà lại đi, ngươi làm sao lại không nghe lời đâu. Cố Phán im lặng. Lão phụ nhân than thở, người này à, luôn nói nghe người ta khuyên, thiếu kiếp nạn, ngươi tên tiểu tử này nhìn bạch bạch tịnh tịnh, lại là cái không nghe lời khuyên bảo, đáng đời gặp nạn gặp nạn. Khi hỉ. Lanh lảnh tiếng cười từ hai bên trái phải vang lên, Cố Phán manh kinh, đúng lúc này hai cổ tay kịch liệt đau nhức, thấp mắt nhìn đi, lại là hai cái kia đồng tử ở phía trên lưu lại hắc tử thủ ấn. Lão phụ nhân vì và tuổi tác bề ngoài không chút nào tương xứng nhanh nhẹn động tác, hung hăng quăng hai cái đồng tử cắt một cái tát. Dây cột mũ đông bay lên, hai người không tự chủ được buông tay, hai gò má bị đánh được hướng về sau xoay nhanh, góc độ tiếp cận kinh khủng 180 độ. Ngu xuẩn, để các ngươi động thủ sao? Lão phụ nhân giọng nói đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mở miệng lúc có thể thấy rõ ràng hai hàng tinh mịn răng nanh. Cố Phán đông nhiên khôi phục tự do, cũng không có bạo khởi phản kháng hoặc là đào tẩu, hắn vẫn như cũ theo án ngồi ngay ngắn, chỉ là tay phải đã lặng yên khoác lên trên chuôi đao. Ngay tại phần tay bị nhấn ra từ hắc thủ ấn mấy mắt, một mực yên lặng bất động giã chiến đao đột nhiên bộc phát ra nhất đạo nhiệt lưu, cũng làm cho gần như tuyệt vọng hắn tìm được rồi duy nhất khả năng cây cỏ cứu mạng. Lưỡng thẳng ngại con bực bội lâu, hành vi có chút quái đản, ngươi đừng nên trách. Trong mấy mắt, lão phụ nhân trên mặt lần nữa phủ lên hòa ái dễ gần nụ cười, nhưng bây giờ nhường Cố Phán nhìn tới, nụ cười này là như thế hư giả, dường như là một tấm sẽ không biến hóa mặt nạ. Trà đến rồi. Cửa được mở ra, đôi kia song bảo thai thiếu nữ một cái mặt lạnh lấy, một cái ngọt ngào cười lấy, đem ấm nước cùng một bộ đồ uống trà bành địa bỏ trên bàn. Sau đó các nàng vậy không châm trà, cứ như vậy thẳng tắp tại bên cạnh bàn đứng, trừng lên nhìn chằm chằm Cố Phán bất động. Công tử cảm thấy ta hai cái này nha hoàn làm sao? Lão phụ nhân chính mình cầm lấy ấm trà, cho hai cái cốc một khẽ đảo đầy. Không tệ. Cố Phán tích chữ như vàng, một câu cũng không muốn nhiều lời. Xoẹt xẹt. Lão phụ nhân đột nhiên ra tay, xé toang hai thiếu nữ váy áo, lộ ra phía dưới da thịt nhắn nhủi trắng nõn. Ngươi nhìn xem, dựa theo các ngươi cách nói, hai người bọn họ dáng người hình dạng làm sao?
Không tệ.
Cố Phán nheo mắt lại, hay là hai chữ này. Lão phụ nhân bưng lên trước mặt mình ly kia màu sắc đỏ tươi nước trà, thật sâu ngửi một cái, kia lão thân đem các nàng hứa cho công tử làm thiếp làm sao?
Không giống nhau, Cố Phán trả lời, nàng đều phối hợp nói tiếp, hai nàng đồ cưới chính là nhà này trạch viện, cộng thêm một dương vàng bạc châu báu, làm sao?
Đương nhiên, công tử trước muốn chuẩn bị một điểm nhỏ nhặt không đáng kể xính lễ. Cho dù nói về loại chuyện này, cho dù bị xé vỡ quần áo, hai thiếu nữ vẫn như cũ thẳng tắp đứng ở trước bàn, một cái tiêu ỷ hiệp như hoa, một cái mặt như băng sương, nét mặt thậm chí không có biến hóa chút nào.
Cố Phán nắm chặt chuôi đao, nhưng vẫn không có xuất thủ nắm chắc, hắn chậm rãi điều chỉnh tư thế, mở miệng hỏi, cái gì xính lễ?
Chương 9, màu máu động phòng chương 9, màu máu động phòng công tử nói xính lễ nha, kỳ thực chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể mấy tờ giấy mà thôi, theo tấm bia đá kia thượng thác ấn xuống tới đồ vật, ngươi vừa mới năng lực theo trong tiêu cục phát hiện không hài chỗ, không phải là công lao của nó sao?
Lão phụ mỉm cười, nói ra nhường Cố Phán trong lòng càng ngày càng lạnh tới.
Lão thân trước đây thật lâu liền bắt đầu truy tìm nó, gần đây mới có quan trọng phát hiện, chỉ tiếc cuối cùng lại không có tìm được vật thật. Ngươi nói à, đây có phải hay không là món vô cùng căng tức sự việc?
Nói như vậy, tiêu của người đều là các ngươi giết.
Ngươi cứ nói đi, cô ra.
Lão phụ nhân hơi cười một chút, nâng chung trà lên uống một ngụm.
Dùng mấy tờ giấy lộn có thể hoán hai cái thiên tiểu bá mỹ nữ, còn có trạch viện cùng tài bảo, cái này khiến ta cảm giác giống như là đang nằm mơ.
Cố Phán ánh mắt tại hai thiếu nữ trên người qua lại tuần tra qua lại.
Ngọc đẹp nơi đó có hiện tại như vậy chân thật bất hư, như thế cô ra là đáp ứng.
Khẳng định đáp ứng a, kẻ ngốc mới không đáp ứng.
Cố Phán bấm tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, trên mặt lại lộ ra một chút làm khó nét mặt, chẳng qua, ta mặc dù nghe nói qua bi văn bản dập sự việc, nhưng này đồ vật lại cũng không tại trên tay ta.
Ồ, ngươi thật sự hiểu rõ vật kia tung tích.
Lão phụ nhân thân thể hơi nghiêng về phía trước, nụ cười trên mặt cũng càng tăng lên mấy phần, giọt giọt nước bọt theo khóe miệng của nàng rơi xuống, vừa vặn nhỏ tại trong nước trà, tạo nên một vòng gợn sóng.
Hiểu rõ, nhưng mà ta hiện tại không thể nói, ít nhất phải chờ động phòng sau đó mới nói.
Cố Phán nhìn hai thiếu nữ, liếm môi một cái, nếu như không thể hai cái cùng nhau động phòng, kia ít nhất cũng phải trước cùng một cái thành rồi chuyện tốt mới được.
Lão phụ nhân khoát tay chặn lại, không sao, hiện tại liền để các ngươi động phòng, ba người cùng nhau động phòng.
Vẹn vẹn sau nửa canh giờ, Cố Phán liền đã ngồi ở một giường đỏ chót trên đệm chăn, trước mặt chậm rãi đi tới hai cái dáng người chập chững thiếu nữ. Tại tình hình chung dưới, một người nam nhân bình thường gặp được loại tràng diện này, trên cơ bản đều sẽ nhiệt huyết sôi trào, trong khoảnh khắc hóa thân lang nhân ngửa mặt đảo, sau đó liền được lũng trông thuộc tất cả đều muốn 404-404. Nhưng bây giờ Cố Phán lại cảm giác máu của mình thật lạnh, từ trong tới ngoài đều là làm người ta sợ hãi lạnh bớt. Nhất là hai thiếu nữ cười một tiếng lạnh lẽo, từ đầu tới cuối dường như cũng không hề biến hóa qua nét mặt, càng làm cho hắn hàn khí tỏa ra, như là đặt mình vào hầm băng. Nét mặt lạnh băng cái đó kỳ thực hoàn hảo chút ít, đem nàng tưởng tượng thành trong truyền thuyết băng sơn mỹ nữ cũng vẫn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, đáng sợ nhất lại là một mực gìn giữ ngọt ngào mỉm cười, ánh mắt nét mặt bất động mảy may thiếu nữ, dường như theo căn nguyên thượng phá vỡ Cố Phán đối mỹ hảo mối tình đầu cảm giác truy cầu cùng hướng tới.
Thời gian không còn sớm, cô ra hay là sớm đi thoát ý nghỉ ngơi đi.
Mặt lạnh thiếu nữ vì lạnh như băng giọng nói nói ra vốn nên kiểu diễm động lòng người lời nói, nghe tới là như vậy khó chịu.
Vào động phòng phần eo còn bội nhìn đao kiếm, này không hợp quy củ của các ngươi, cô ra vẫn là đem nó giải đi.
Khác một thiếu nữ ngọt ngào cười lấy, cất bước nhích lại gần.
Không cần.
Cố Phán để lại chuôi đao, mang theo đao bội kiếm vào động phòng, là có tiền lệ, không biết các ngươi có nghe nói hay không qua tôn tượng hương.
Hai thiếu nữ đứng lại bất động, trừng lên nhìn chằm chằm Cố Phán, không nói một lời.
Chưa từng nghe qua không cần gấp, ít đọc sách cũng không sao, kỳ thực các ngươi chỉ cần biết một việc.
Các nàng hay là đứng không nhúc nhích, giống như hai cô giống như lúc chân nhân tượng xác.
Cố Phán nắm chặt chuôi đao, đột nhiên ngã nhào một cái theo đỏ chót trên đệm chăn lộn xuống.
Đó chính là quay cuồng,
bạo kích,
phốc,
phốc phốc.
Đây là lưỡi dao vào thị tâm thanh.
Hai thiếu nữ vẫn như cũ thẳng tắp đứng, một cái vẻ mặt tươi cười, một cái lánh nhược hàn xương, dường như nam nhân kia cầm dao đâm vào chỉ là một đoạn cây khô, mà không phải là các nàng chính mình mềm mại chặt chẽ thân thể.
Nhưng đều sau đó một khắc, hai người nét mặt đột nhiên phát sinh biến hóa,
cũng không tiếp tục là mặt nạ loại đã hình thành thì không thay đổi nụ cười cùng lạnh băng, mà là đồng thời hóa thành kinh sợ, mê man, cùng với không thể tin.
Và anh,
các nàng đột biến nét mặt vẹn vẹn kéo dài mấy mắt, toàn bộ thân thể liền đột nhiên hóa thành cho bụi tàn đi, trong chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Giang giác,
phòng cưới cửa sổ bị phá tan một cái động lớn, hai cái tia áo đông mũ đông đồng tử tốc độ nhanh đến quả thực không cách nào thấy rõ, theo trong động bay nào đi vào, một trái một phải trong chốc lát đã gần sát đến Cố Phán bên cạnh. Bọn hắn cùng nhau duỗi ra hai tay, bắn ra đến màu xanh đậm sắc bén móng tay, như là lưỡi dao cắt tới.
Tốc độ quá nhanh, tránh cũng khỏi.
Trong chớp nhoáng này, Cố Phán khắp cả người phát lạnh.
Dường như đêm khuya hành tẩu tại bãi tha ma trong, đột nhiên lại đụng phải cái quái gì thế, một đầu ngã tiến âm u khủng bố trong huyệt mộ.
Xoẹt.
Như lưỡi dao móng tay phá vỡ quần áo, không trở ngại chút nào thâm nhập vào đi, đâm vào Cố Phán phần eo.
Đau nhức.
Không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả đau nhức.
Cả người giống như sau một khắc sẽ chết rơi đau nhức.
Cố Phán đột nhiên cắn thủng môi dưới, cơ hồ là tại thân thể bản năng lôi kéo dưới lại vung ra một đao, đâm vào bên trong một cái đồng tử cổ họng.
Một cái khác đồng tử ánh mắt kịch liệt chớp động, hung hăng rút ra hai tay, lại lần nữa hung hăng đâm xuống.
Ngay trong nháy mắt này, Cố Phán trước mắt đột nhiên hiện lên một cái quen thuộc nhưng lại kỳ quái hình tượng, hắn căn bản không còn kịp suy tư nữa, vậy hoàn toàn không có tự hỏi thời gian cùng tinh thần và thể lực, theo bản năng mà đều hoàn thành tất cả làm việc.
Phúc. dường như tại 10 ngón lợi chảo lần nữa đâm vào Cố Phán thân thể đồng thời, trong tay hắn giã chiến đao vậy nghiêng nghiêng xuống dưới, chém vào đối phương thân cây gai dầu giống nhau cái cổ. Hai cái đồng tử một trước một sau, trên lệch chẳng qua một cái hô hấp thời gian, tất cả đều hóa thành cho bụi tàn đi. Cố Phán gắt gao cầm ở trong tay binh khí, xuyên thấu qua trên cửa sổ lỗ lớn, cùng thân thể còn xuống đột nhiên xuất hiện lao phụ nhân nhìn nhau, trong lòng lại nổi lên một nụ cười khổ. Liêu mạng mới xử lý bốn, chính mình còn chịu gần như chí mạng tương thế, hiện tại địch nhân một đầy trạng thái xuất hiện quả nhiên vẫn là trốn không thoát vừa chết sao? Sớm biết như vậy, còn không bằng dứt khoát không tới phản kháng, cùng hai cái kia cổ quái thiếu nữ viên phòng được. Mặc dù nhìn các nàng nhìn lâu cảm giác vô cùng làm người ta sợ hãi, nhưng nếu đem hai người mặt dùng vải đỏ bịt kín, ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Mặc dù các nàng nói chuyện ngay cả dấu châm câu cũng không thể tin, cuối cùng hắn khẳng định cũng là khó thoát khỏi cái chết, với lại xác suất lớn là cực kỳ thê thảm tiểu chết, nhưng trước khi chết nên trước tiên có thể thoải mái một cái. Kết quả hiện tại thế nào, hắn lo lắng hết lòng đem những người này tách ra, gian nan vượt qua mềm yếu sợ hãi, quyết định muốn tiêu diệt từng bộ phận thì thế nào, còn không phải khó thoát khỏi cái chết. Với lại có thể đoán trước, tất cả chết quá trình sẽ không đặc biệt thông thuận. Trong chốc lát, Cố Phán trong lòng chuyển qua rất nhiều suy nghĩ, mắt nhìn ngoài cửa sổ lão phụ nhân xanh xám nét mặt, trong lòng đã làm tốt dự tính xấu nhất. Đột nhiên, một dòng nước gấm theo cầm đao tay phải dâng lên, nhanh chóng đi khắp toàn thân, đem thể xác tinh thần mỏi mệt trở thành hư không, ngay cả bên eo một mực thấm người nội tâm đau đớn tựa hồ cũng giảm bớt mấy phần. Đều trong cùng một lúc, hắn lại cảm thấy vùng đan điền một dòng nước nóng dâng lên, hóa thành một cái tinh tế sợi tơ, bắt đầu dọc theo đặc biệt con đường uốn lượn bơi lội, chỗ đến ấm áp hết sức thoải mái. Cố Phán sững sờ, ánh mắt theo tay phải cầm giá chiến trên đao mặt đảo qua. Ừm, đây là loại cảm giác này ngươi lại năng lực giết chết bọn hắn. Ngoài cửa sổ lão phụ nhân âm trầm ảm đạm âm thanh ngắt lời Cố Phán suy tư, nàng nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Cố Phán, ánh mắt bên trong trừ ra phẫn nộ, còn có kinh ngạc, thậm chí là kiêng kỵ. Chương 10, ánh nến búa thanh chương 10, ánh nến búa thanh đôn đốt. Đỏ chót động phòng bên trong, cao cao đốt ánh nến đồng thời nhảy lên. Xuyên thấu qua chỗ cửa sổ lỗ lớn, Cố Phán gắt gao tiếp cận lão phụ, chậm rãi thở ra một hơi, mang theo một chút nóng dục khí tức, tại quán rượu bên ngoài, ngươi là cố ý tìm tới của ta đi. Hắn không giống nhau lão phụ nhân trả lời, liền tiếp lấy lạnh lùng nói, người khác an vạ là muốn tiền, đến ngươi nơi này lại là mong muốn mệnh a bất quá, muốn mạng của ta, còn phải xem trong tay của ta phủ đầu có đáp ứng hay không. Lão phụ nhân âm u nói, cho rằng chỉ bằng ngươi vừa nãy kia hai lần, có thể theo lão thân thủ hạ trốn được tính mệnh. Là cái này chuyện Tiếu Lâm. Cố Phán tay phải giơ lên ngắn cây chiến phủ, ngón trỏ trái câu mấy lần, vậy liền đến a, có thể động thủ cũng đừng bước, đến lẫn nhau làm hại a. Hai người, một cái trong phòng, một cái tại ngoài phòng, cách cửa sổ tương vọng, lại là ai cũng không có tiên hạ thủ vi cường ý nghĩ, một mực ở vào kiêng kỵ lẫn nhau nói dọa phân đoạn. Khoảng qua chén trà nhỏ thời gian, lão phụ nhân đột nhiên câm miệng không nói, trầm mặc một lát sau trên mặt lần nữa phủ lên hư giả hòa ái nụ cười. Ngươi cho rằng lão thân vừa nãy đều thật chỉ là đang nói chuyện với ngươi sao? Ngươi cho rằng lão thân tiểu chân chỉ có kia bốn ngu xuẩn thuộc hạ? Nàng nhẹ nhàng vỗ bố thủ, ngoài cửa sổ bắt đầu vang lên tất tất tác tác âm thanh, một đạo lại một đạo âm ảnh tại các nơi trong góc như ẩn như hiện, từng đôi xanh mơn mởn con ngươi mở ra, tầm mắt điều chỉnh tiêu điểm, tụ tập tại trên người Cố Phán. Ta ngược lại muốn xem, ở chỗ nào bốn ngu xuẩn trong tay sau khi bị thương, lại bị những tiểu tử này vây công, ngươi còn có thể tiêu hao bao lâu thời gian? Tại dạng này sắp bị vây công hiểm ác tình huống dưới, Cố Phán mặt ngoài kinh ngạc đến cực điểm, sắc mặt đại biến, con ngươi chỗ sâu lại lộ ra vẻ mong đợi cùng thần sắc nhẹ nhõm. Chít chít, nhất đạo màu xám ảnh tử hiện lên, cắn về phía Cố Phán cánh tay. Bạch, sáng như tuyết lơi búa rơi xuống, mang theo tiếng xé gió, màu xám ảnh tử ngay cả kêu thảm đều không có kêu ra tiếng, liền hóa thành cho bụi tàn đi. Sau một khắc, chỉ ít 7-8 đầu bóng xám từ khác nhau góc bay ra, nào về phía Cố Phán thân thể mỗi cái bộ vị. Xoẹt, trong chốc lát phủ ảnh bay tán loạn, bóng xám tán loạn, ở giữa còn kèm theo văng tứ phía máu tươi. Ngoài cửa sổ, lão phụ nhân con ngươi chỗ sâu lóe xanh mơn mởn quằn màng, nụ cười trên mặt càng thêm hòa ái dễ gần. Rất tốt, ăn đi, cắn đi. Cho dù ngươi đụng đại vận nắm giữ thần bí bi văn, có thể làm bị thương lực lượng của ta, nhưng ở những tiểu tử này không dừng lại tiêu hao dưới, thương càng thêm thương ngươi, cũng có thể chống bao lâu đâu. Chỉ cần nhường lão thân đạt được bi văn bản dập, hi 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 ha ha, lão phụ nhân che miệng lại, trầm thấp địa cười lấy, con mắt thời khắc không rời Cố Phán, tìm kiếm lấy có thể một kích chiến thắng cơ hội. Nàng luôn luôn rất có kiên nhẫn, muốn vì chính mình lực lượng mạnh nhất đi tập kích con mồi yếu ớt nhất địa phương, không có kiên nhẫn là không được. Phúc. Tất cả bóng xám gần như đồng thời nhào cắn được Cố Phán trên người. Mặc dù chúng nó rất nhanh liền bị cuồng nộ Cố Phán tiêu diệt, nhưng cũng thành công đem hắn trọng thương, vì một chân trên đất toàn thân không dừng lại run rẩy. Cơ hội đã đến. Ngay tại Cố Phán vừa mới ngồi quỳ chân trên mặt đất mấy mắt, lão phụ nhân đột nhiên biến mất tại ngoài cửa sổ, lại xuất hiện lúc đã đến trong phòng, vì một loại cực kỳ tư thế cổ quái tứ chi chạm đất, như thiểm điện nhào tới Cố Phán trước người. Hai con đen như mực, giống như cảnh khô móng nuốt theo lão phụ ống tay áo trong rối ra, không có chút gì do dự địa cắt về phía Cố Phán hai chân. Nàng muốn trước tiên đem hắn phế bỏ, sẽ chậm chậm bào chế, ép hỏi ra bi văn bản dập tung tích. Giang giác, đầu ngón tay của nàng dường như đã chạm đến con mồi bên ngoài thân kia thật mỏng một tầng vải vóc, vui sướng trong lòng mới vừa bận như hoa hỏa loại bắn ra, còn chưa kịp lộ ra một tia chân chính nụ cười, hai cánh tay lại đột nhiên chuyển đến bị ngọn lửa thiêu đốt loại đau đớn. Dường như trong cùng một lúc, bờ vai của nàng vậy đột nhiên chuyển đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. Tiếng kêu thảm thiết thê lương chỉ kéo dài một lát, liền im bặt mà dừng. Cố Phán theo lão phụ nhân trên người rút ra binh khí, nhìn chăm chú thân thể của hắn từng chút một hóa thành cho tàn tàn đi, thật lâu im lặng. Thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn mới có thời gian cùng tinh thần và thể lực hồi tưởng lại, tại dùng đi săn lưỡi rộng chém giết cái thứ nhất đồng tử trong nháy mắt, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mà hắn lại theo bản năng mà tiến hành cái gì làm việc. Nguyên lai bộ kia dị thường quen thuộc nhưng lại quỷ dị hình tượng, lại là trang bị mua sắm bảng. Cố Phán lại đột nhiên nhớ lại, ban đầu ở phòng thí nghiệm bốc cháy nổ tung trước một giây đồng hồ, hắn tình cờ tiện tay điểm kích tam cấp giá chiến đao đặt mua tuyển hạng. Theo mấy ngày trước nơi núi rừng sâu xa tiêu diệt tranh tử thủ bắt đầu, nhìn không thấy sở không được trò chơi kim tệ cũng đã bắt đầu gia tăng, mãi đến khi bị giết rơi cái thứ nhất đồng tử. Như vậy, vừa nãy không có dấu hiệu nào xuất hiện trang bị mua sắm bảng nguyên nhân, hẳn là kim tệ số lượng đạt tới yêu cầu, nhắc nhở hắn có thể mua sắm nhị cấp giá chiến đao. Hắn theo bản năng mà làm việc một trong chính là điểm kích mua sắm cái nút. Vậy bởi vậy, tay phải cầm kỳ hình đi săn lưới rộng đã không thấy tăm hơi, thay vào đó thì là hiện tại ngắn cây chiến phủ. Tuần thủ lợi phủ. Trang bị thuộc tính, duy nhất bị động, hiện thế, mỗi giây đối bên cạnh trong phạm vi nhỏ giã quái tạo thành tự thân hai lớn nhất HP pháp thuật làm hại. Duy nhất bị động giã chiến, gia tăng 60 đối giã quái làm hại, tiêu diệt giã quái đạt được kinh nghiệm để thăng 30, tiêu diệt giã quái đạt được kim tệ để thăng 20. Duy nhất bị động ma luyện, tiêu diệt giã quái gia tăng tự thân HP. Cố Phán qua loa xem một lần trong tay ngắn cây chiến phủ thuộc tính, luôn cảm thấy dường như có chỗ nào không đúng lắm. Hắn lúc này quay đầu, từ đầu tới cuối đem nhị cấp giá chiến đao tuần thủ lợi phụ thuộc tính nhìn nhiều lần, ngay cả dấu chấm câu cũng không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Lần này cuối cùng phát hiện biến hóa, cùng ký ức chỗ sâu vật trò chơi trang bị thuộc tính so sánh, hiện tại thực thể cụ hiện hóa sau giá chiến đao, tại hiến tế cùng ma luyện hai cái phương diện xuất hiện biến động. Hiến tế phương diện, không có nhất định phải mang theo trừng kích mới có thể mua sắm, đạt được hàn băng trừng kích những lời này, nói cách khác, hắn ở đây kia cục trong trò chơi triệu hoán sư kỹ năng cũng không có đi theo xuyên qua tới, nhưng lại vẫn như cũ có thể thăng cấp giá chiến đao. Ma luyện phương diện biến hóa lớn hơn. Chọn lựa đầu tiên tiêu diệt giã quái cũng không phải cố định gia tăng 50 điểm HP, mà là chỉ nhắc tới đến gia tăng HP, số lượng lại là không biết. Tiếp theo, vậy là điểm trọng yếu nhất, hắn không nhìn thấy nhiều nhất điệp gia tầng 10 cái này hạn chế, nếu như nghiêm ngặt dựa theo mặt chữ ý nghĩa lý giải, đây chẳng phải là kiểu này điệp gia có thể một mực kéo dài xuống dưới. Theo Cố Phán, đây tuyệt đối là một cái trọng đại lợi tin tức tốt. Chỉ cần hắn năng lực một mực tìm đến phù hợp giã quái điều kiện thứ gì đó giết tiếp, cho dù mỗi lần chỉ gia tăng 1 điểm HP, góp gió thành bão sau đó cũng sẽ trở nên phi thường khủng bố. Rốt cuộc hiện thực cùng trò chơi có căn bản khác nhau. Trong trò chơi gia tăng HP chỉ là năng lực theo trên số liệu có chỗ biểu hiện, để ngươi năng lực ăn nhiều một điểm làm hại mà thôi. Nhưng ở trong hiện thực, Cố Phán có thể thiết thiết thực thực cảm nhận được HP gia tăng mang tới to lớn biến hóa, đơn thuần theo trên số liệu rất khó mà miêu tả biến hóa. Trong hiện thực HP gia tăng mang ý nghĩa cả người do trong ra ngoài, toàn diện tính, hệ thống tính biến hóa, theo tinh thần ý chí đến thân thể cơ năng toàn diện cường hóa. Tỷ như lúc trước, hắn chịu một đao sẽ bị chặt gần chết, HP gia tăng sau có lẽ chỉ là vết thương nhẹ, như vậy hắn dựa vào cái gì có thể ăn nhiều một ít làm hại? Đó là xây dựng ở nhục thân lực phòng ngự tăng cường cơ sở trí thượng. Cơ thể, xương cốt, thần kinh, thậm chí cả làn da và trở, cũng tại bị cường hóa, trở nên cứng cáp hơn, khó mà phá hoại. Tùy theo mang tới thậm chí còn có tốc độ, lực lượng, thậm chí cả năng lực phản ứng tăng lên trên mọi phương diện. Nay kỳ thực vô cùng dễ hiểu, tỉ như cơ thể xương cốt mạnh lên, lẽ nào lực lượng còn có thể giống như trước đây nhỏ yếu sao? Bởi vậy, làm thăng cấp đến tuần thủ lợi phụ về sau, hắn lại đem cái thứ hai đồng tử cùng với những kêu bóng xám tiêu diệt lúc này cũng cảm giác được chính mình đang trở nên cùng dĩ vãng khác nhau. Mà theo tiêu diệt cổ quái bóng xám số lượng gia tăng, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Làm lúc cái gọi là trọng thương thoát lực, nửa quỳ trên mặt đất, nhưng thật ra là hắn giả vờ, vì chính là hấp dẫn lao phụ nhân ra tay, không cho nàng bởi vì sợ mà không đánh mà chạy cơ hội. Chương 11, một tia nội tức chương 11, một tia nội tức ngắn cây chiến phủ lặng yên không một tiếng động biến mất tại Cố Phán trong tay, sau một khắc, theo hắn suy nghĩ khẽ động, liền lại lần nữa đột nhiên xuất hiện. Tại thăng cấp đến nhị cấp về sau, giá chiến đao lại thêm ra tới một cái biến hóa hoàn toàn mới, có thể cất giữ trong một cái chỉ có chính hắn năng lực cảm giác được trong không gian. Không cần giống như phổ thông binh khí như vậy mỗi ngày mang ở trên người, một chút nhìn qua dường như là tầng dưới chót nhất phủ đầu bang thành viên. Rất là mới lạ địa thí nghiệm mấy lần về sau, Cố Phán đem tuần thủ lợi phủ cất kỹ, bắt đầu tự hỏi về HP tăng lên chi tiết. Đầu tiên, cùng trong trò chơi chỉ có phạm vi công kích dữ liệu quyền định khác nhau, trong hiện thực giã chiến đao công kích đến khác nhau vị trí, tạo thành làm hại là hoàn toàn khác biệt, cho nên nói, nhất định phải tấn công địch yếu hại, toàn bộ hướng phía tối chỗ chí mạng chào hỏi. Thứ hai, chém chết lao già này về sau, thân thể biến hóa là cường nhất, hai cái mặt đơ thiếu nữ kém hơn. Hai cái áo đông đồng tử thứ ba, những kia bóng xám đưa tới biến hóa nhỏ nhất. Lẽ nào gia tăng HP nhiều ít cùng bọn người kia thực lực móc đối, càng lợi hại cung cấp HP thì càng nhiều. Với lại đám gia hỏa này tựa hồ đối với ta có thể sát thương bọn hắn rất kinh ngạc, giống như đây là một kiện không thể tin sự việc. Cố Phán nghĩ một hồi, tạm thời đem cái này suy đoán đi lại, suy nghĩ chuyển hướng một cái khía cạnh khác. Vừa nay hắn kỳ thực tiến hành hai cái làm việc, bên trong một cái tự nhiên là dây hoán nhị cấp giá chiến đao, mà một cái khác làm việc lại là đem tiêu diệt giá quái sau đạt được điểm kinh nghiệm, chuyển hóa làm nào đó kỹ năng học tập. Liệt Diễm Trưởng hư hư thực thực bi văn bản dập tàn thiên ghi chép bộ kia võ học công pháp. Trước đó suy nghĩ hồi lâu đều không thể nhập môn công pháp, lại tại tiêu hao mất toàn bộ điểm kinh nghiệm về sau, trong nháy mắt đạt đến cấp độ nhập môn đường. Cũng chính là bởi vì nhập môn liệt diễm trưởng, hắn có thể tại lao phụ nhân hai tay tiếp xúc đến thân thể trong nháy mắt đó, đối nó sản sinh hỏa diễm thiêu đốt loại làm hại, mặc dù bèn bèn chỉ trệ đối phương nháy mắt, nhưng cũng cho hắn tranh thủ đến từng chút một thời gian. Nếu không dù có thể một bữa bổ ở trên người nàng, chính hắn cũng sẽ bị đâm trúng đùi, vì lão phụ nhân thực lực, nói không chừng chân liền trực tiếp cắt đứt. Cố Phán cảm giác trong đan điền kia một sợi như có như không nhiệt lưu, trong lòng quả thực có chút vui sướng. Tại cái này có càng ngày càng nhiều điểm đáng ngờ đê võ thế giới trong, nội tức cũng là chân khí, vẫn luôn là khác nhau võ giả bình thường cùng cao thủ đường danh giới, bây giờ hắn vậy có cái gọi là chân khí, chẳng phải là đại biểu cho đã bắt đầu thoát ly bia đỡ đạn phạm chủ, chỉ nửa bước đã bước vào hàng ngũ cao thủ. Tiếp đó, Cố Phán đem chính mình có thể để lại dấu vết một thanh lý hoàn tất, sau đó một mực chờ đến màn đêm buông xuống, mới tại Hắc Ám Miểm Hộ Hạ lặng yên rời khỏi, lẻn về trấn Nam Đại Doanh Dịch Sở. Dịch Sở đối Cố Phán một thiên không thấy tâm hơi cũng không quan tâm, không ai đến hỏi, như thế hắn mất đi tâm, không công sớm chuẩn bị một loạt lý do. Tùy tiện tìm chút ít lương khô liền thanh thủy nhét đầy cái bao tử, Cố Phán đánh chút ít nước nóng tắm rửa, sau đó lên giường đi ngủ. Trên cổ tay hai khối tử thanh sắc trưởng ấn đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có trên cánh tay cái kia hắc tuyến vẫn như cũ tồn tại, nhưng theo HP gia tăng, hắc tuyến dường như ngưng tiếp tục phóng đại, ổn định lại, tê dại cảm giác nhột cũng không có trước đó như vậy mãnh liệt. Đây là một tin tốt. Từ đi vào thế giới này sau đều đè ở trên người một tảng đá lớn cuối cùng có buông lòng dấu hiệu. Cố Phán lâm vào suy tư, từ trước mắt nắm giữ tình huống phân tích, như muốn đem hắc tuyến toàn bộ loại trừ sạch sẽ, có lẽ có hai loại biện pháp giải quyết. Một cái chính là lại trở về tìm thấy đầu kia bạch hổ, xử lý nó, còn có chính là không dừng lại thông qua giã chiến đao gia tăng HP, cường hóa thân thể, đến trình độ nào đó sau đó, hắc tuyến có thể biết tự nhiên biến mất. Chẳng qua tất nhiên Trấn Nam Đại Doanh muốn đối phó đầu kia lão hổ, hắn lại không còn là vừa mới phủ xuống thời giờ nhỏ yếu bất lực trạng thái, hoàn toàn có thể đi nếm thử tiêu diệt bạch hổ loại thứ nhất lựa chọn. Nhưng mà, trong này có một chút cần thiết phải chú ý cũng không phải đánh thắng được hay không bạch hổ vấn đề. Trấn Nam Đại Doanh tinh nhuệ giáp sĩ tạo thành chiến trận về sau, thực lực không phải bình thường, càng có cường cung ngạnh nọ bực này trong quân sát khí tồn tại, so với bình thường giang hồ cao thủ tạo thành đám mối hợp lực sát thương chỉ có thể mạnh hơn, dùng để đối phó một đấu xuất sinh cũng không thành vấn đề. Cố Phán thật sự lo lắng lại là giã chiến đao đối với đánh chết định nghĩa. Nếu như bạch hổ chết tại Trấn Nam quân trận phía dưới, hắn còn có thể hay không nhận được gia tăng HP nhắc nhở? Nếu là không thể, như vậy thì nhất định phải cẩn thận kế hoạch tự hỏi, cái kia thế nào mới có thể làm một cái bí ẩn hoặc là sĩ diện đầu người cầu. Cái này đến cái khác kế hoạch bị Cố Phán đưa ra, sau đó lại bị phủ định, hắn rất nhanh liền cảm giác được mỏi mệt buồn ngủ, chìm vào đến thơm ngọt trong giấc ngủ. Ngày thứ hai mãi đến khi mặt trời mọc lao cao, hắn mới từ hắc ngọt hương trung tỉnh lại, cảm giác đói bụng đến giường như khó mà chịu đựng, thế là liền nhanh chóng rời giường mặc quần áo, chuẩn bị đến sau bếp tìm chút ít ăn uống. Xoẹt xẹt. Cố Phán khẽ nhíu mày, vừa nãy hơi không chú ý đều xé toang trên tay áo khoác, xuống giường lúc hai tay hơi dùng sức khẽ chống, lại bóp gãy dùng để phơi y một cái gỗ thật sáng ngang. Nay còn chưa kết thúc, lúc ra cửa hắn lại khống chế không tốt thân thể, một cước đá gãy dày đặc gỗ thật cánh cửa. Cường hóa thân thể tại vô cùng trong thời gian ngắn hoàn thành, lực lượng tăng trưởng quá nhanh, dẫn đến mình không thể thích ứng loại biến hóa này, nhất định phải cần chậm rãi trải nghiệm cùng luyện tập. Còn có liệt diễm trưởng, đan điền chỗ sâu đạo kia nhiệt lưu còn không thể hoàn toàn bị khống chế, cũng muốn dựa theo ghi chép phương pháp tu luyện đi dẫn đạo rèn luyện. Cố Phán chỉ mặc một cái quần đùi đứng trong sân, chậm rãi hoạt động thân thể, sau đó vụng về đến khách phòng, cẩn thận từng ly từng tí mặc dự bị trang phục, nện bước có chút khó chịu bước nhỏ ra cửa sân. Giang giác hắn nhẹ nhàng mở cửa, đi vào Dịch Sở sau bếp. Một đường theo ở lại tiểu viện đi bộ đến, hắn đã trên cơ bản có thể sơ bộ thích ứng thân thể biến hóa mang tới ảnh hưởng, đem chính mình thường ngày động tác thô sơ giản lược khống chế đến cùng dĩ vãng không có quá lớn khác biệt trình độ. Hiện tại còn chưa tới giữa trưa ăn cơm lúc, Cố Tiêu sư cái này đã đói bụng. Sau bếp do Trấn Nam Đại Doanh nào đó bị thương tàn tật người quen cũ binh phụ trách, thu nạp mấy cái dĩ vãng tại nhiều lần trong chiến đấu bị thương chí tàn, không cách nào nuôi sống chính mình binh lính, cũng coi là cho bọn hắn một cái sống yên phận căn bản. Người quen cũ binh đang hướng lò trong thêm củi lửa, nhìn thấy Cố Phán đi vào đều hỏi một câu. Đúng vậy a, điểm tâm không ăn, hiện tại đã là đói ngược dán đến lưng. Cố Phán cái này hai ngày đã cùng trên lò lao tốt hôn đến rất quen, trực tiếp nói, lão Lưu ngươi chỗ này có gì có thể trực tiếp ăn đồ vật, lấy trước đến để cho ta lót dạ một chút. Lão Lưu hướng về phía buồng trong một miếng môi, bên ấy có lớp tốt thịt chín, còn có buổi sáng còn lại bột mì dẻo bánh, liền ăn mấy tờ bảo quản định nói. Được rồi, quay đầu rảnh rỗi ta mời ngươi uống rượu. Cố Phán đi vào buồng trong, liếc mắt liền thấy gắn vào trên bàn thịt muối, bên cạnh thì là một chồng to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân bánh mì. Hắn không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, vội vã cắt mấy khối thịt, cầm lấy một tấm bánh cuốn đều nhét vào trong miệng. Chương 12, như nghe kinh lôi chương 12, như nghe kinh lôi thịt cuốn bánh cuốn thịt, Cố Phán ăn đến là quên cả trời đất. Mãi đến khi gần nửa canh giờ trôi qua, hắn một hơi ăn hết non nửa buồn thịt chín, còn có mười mấy tấm bánh mì, mới khó khăn lắm cảm thấy trong bụng không còn là như vậy trống rỗng. Theo trong bạc múc một bầu nước ù ục rót vào bụng, hắn nhìn lại ít chí ít 1/3 thịt muối, cùng với sắp bị ăn sạch bánh mì, trong lòng không tự chủ được có chút chột dạ. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một hồi huyên áo, tựa hồ là giọng Trần Ngũ Trưởng. Cố Phán nghiêng tai cẩn thận nghe hai câu, mới phát hiện Trần Ngũ Trưởng lại là chuyên môn tới tìm hắn, với lại đã tìm có một hồi. Ngươi sao lại ở đây trốn tránh à? Vì tìm ngươi, ta đều nhanh đem tất cả Dịch Sở lật qua một lần. Trần Ngũ Trưởng vừa thấy được Cố Phán, lập tức nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ, đi lên bắt lấy ống tay áo của hắn trực tiếp liền hướng ngoại rồi. Mau cùng ta đi, Triệu Chỉ Huy sứ cùng đảng phó tướng đã chờ đã lâu. Xoẹt xẹt. Cố Phán không nhiều quen thuộc bị một người nam nhân lôi lôi kéo kéo, theo bản năng mà hướng về sau co rụt lại thủ, lại quên đi lực lượng đột nhiên biến lớn sự thực, hơn nửa đoạn ống tay áo đều bị kéo xuống. Tay áo đứt mất. Hắn lại bị một đại nam nhân đoạn mất tay áo. Hai người đồng thời sửng sốt, Cố Phán sắc mặt cổ quái, khỏe miệng có hơi co quắp, Trần Ngũ Trưởng nhìn trong tay mình vải vóc, lại là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi,
dường như ngay cả lời nói không lưu loát, không còn kịp rồi, ngươi trước xuyên áo của ta đi thôi.
Cố Phán nghe vậy khẽ nhíu mày, Trần Minh, lẽ nào nhiệm vụ trước thời hạn?
Nhiệm vụ có hay không có trước giờ ta không biết, ta chỉ biết là hai vị đại nhân đang đợi ngươi đi qua.
Trần Ngũ trưởng dừng lại một chút, hạ giọng nói, đàng phó tướng nói, là có lớn quý nhân từ Bắc Phương mà đến, về phần bọn hắn đặc biệt rẽ một cái đi vào Nam Lê quận mục đích, xác định vững chắc không phải là Du Sơn Ngoạn Thủy, có lẽ thật cùng nhiệm vụ liên quan đến.
Bắc Phương tới quý nhân.
Giống như vậy có thể bị quân chân phó tướng gọi là đại quý nhân, không phải hoàng hoàng thân quốc thích tộc chính là danh môn vọng tộc, thân phận địa vị chi cao, chắc chắn không phải hắn như vậy một cái nho nhỏ tiêu sư năng lực tùy tiện nhờ và chút quan hệ, bởi vậy bọn hắn chuyên môn gọi hắn quá khứ, 8 phần 10, 9 sẽ cùng săn giết bạch hổ nhiệm vụ liên quan đến. Lẽ nào những thứ này quan lại quyền quý cũng sẽ đối săn bắn một đầu lão hổ cảm thấy hứng thú?
Cố Phán suy tư, rất nhanh liền đi theo Trần Ngũ trưởng ra dịch sở cửa lớn, leo lên đã sớm chờ ở bên ngoài không biết bao lâu xe ngựa. Sa Phu hung hăng một roi quất xuống, xe ngựa dọc theo đường đi nhanh chóng chạy lên, ven đường người đi đường đều bị quá sợ hãi, sôi nổi né tránh. Cũng may Trần Ngũ trưởng trước kia liền để dưới trướng sĩ tốt ở phía trước thanh đường, ngược lại là không có va chạm giống đạp sự cố xảy ra. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ về sau, xe ngựa đều theo dịch sở đi tới Nam Lê quận phủ nhà cửa. Nhìn lên tới bọn hắn là thật sốt ruột.
Cố Phán từ trên xe bước xuống, quay đầu lại liếc nhìn toa xe bên trên ký hiệu, đây là Nam Lê quận chi phủ bình thường cưỡi xe ngựa, ngày bình thường Sa Phu lái xe luôn luôn ổn trọng, chưa bao giờ như hôm nay như vậy vừa lên đến đều dục ngựa phi nước đại tình huống xuất hiện. Đi qua rộng rãi đình viện, lại xuyên qua một cái hành lang thật dài, dẫn đường sư ra cuối cùng tại một chỗ ưu tĩnh đình nghỉ mát ngoại dừng bước lại. Trong đình có mấy người đang ngồi đối diện trò chuyện, Cố Phán một xem xét quá khứ, gần nhất là trấn Nam đại doanh đằng phó tướng, sau đó là một vị nhìn y phục hàng ngày lão giả, cùng với một vị khổng vũ hữu lực đại hán, ngồi ở vị trí đầu thì là một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Nam tử thân mang cẩm bào, mặt như con ngọc, anh tuấn tiêu sái, nữ tử thì là một bộ váy trắng, nhìn lên tới không linh xuất trần, dường như tiên nữ hạ phàm. Tại cẩm bào phía sau nam tử, còn cái đinh loại đứng hai cái trang phục đại hán, hẳn là cận vệ một loại nhân vật. Cố Phán theo sư gia cùng nhau không mình hành lễ, rũ đầu đồng thời nghĩ đến, lão giả hẳn là Nam Lê quận quận trưởng Triệu Phong Nhữ, đại hán là trấn Nam đại doanh chỉ huy sứ Lệ Hình, có thể nói tại Nam Lê quận trên mặt đất, hai người này một văn một võ, đại biểu cao nhất quyền thế cùng địa vị. Nhưng bây giờ bọn hắn lại bồi tiếp cẩn thận cùng hai cái chẳng qua nhược quán người trẻ tuổi nói chuyện hiếm, từ đó có thể thấy thân phận của hai người này địa vị tuyệt đối không thể coi thường. Trong lương đình kính cùng vị trí thấp nhất đằng phó tướng đứng dậy, trước cung cung kính kính đối lưỡng vị trẻ tuổi nói nhỏ một lát, sau đó đối với bên ngoài chờ lấy Cố Phán vẫy vẫy tay.
Cố Phán, ngươi lại đi lên đem làm ngày núi rừng bên trong chuyện đã xảy ra lại kỹ càng giảng thuật một lần, chớ có bất kỳ sơ hở.
Quả nhiên là bởi vì việc này. Chỉ là không biết hai người kia điểm chú ý ở địa phương nào, là Bạch Mao con quặp hay là Bi Văn Bản giờ.
Cố Phán ý niệm trong lòng chuyển động ở giữa, đã là tiến lên thi lễ một cái, tốc độ nói rất nhanh đem đã sớm cuộn qua lạn thuộc đồ vật lần nữa giảng thuật một lần.
Ngươi xác định đầu kia bạch hổ chừng cao hơn 6 thước.
Trầm mặc sau một hồi, nhất đạo trong sáng thanh âm nam tử vang lên, mang theo vài phần xem kỹ cùng hoài nghi.
Hồi bẩm công tử, con hổ kia vồ giết tới lúc, tại hạ nhìn thấy nó đại khái có chiều cao hơn một người, nhưng cụ thể độ cao là bao nhiêu, lại là không có cụ thể lựa qua.
Chứ ngươi ở ngoài, tất cả mọi người chết rồi.
Nam tử trẻ tuổi gật đầu, tiếp tục hỏi.
Đều đã chết, không sống sót một ai.
Cùng một suất diễn nhiều, Cố Phán biểu diễn kỹ xảo cũng liền rèn luyện được lô hỏa thuần thanh, chỉ thấy hắn biến sắc, ngay cả âm thanh cũng mang tới mấy phần run rẩy, kia con quặp gần như đào thương bất nhập, chỉ bổ nhào về phía trước liền đem đầu người căn xuống, đem cái bụng xé ra, gặm ăn nội tạng, thái thầm rồi, quả thực là thái thầm rồi.
Vậy tại sao chỉ một mình ngươi còn sống đâu?
Đột nhiên, một mực không có nói chuyện thiếu nữ áo trắng mở miệng, giọng nói như dây đàn kích thích, kỳ hảo như ngọc, lại lập tức đều trực kích vấn đề yếu hại.
Không chờ Cố Phán trả lời, nàng liền tiếp theo hỏi tiếp, Hoài Viễn tiêu cục gần trăm người, một bộ phận chết tại người mặc áo choàng đen cùng hổ trảo phía dưới, một bộ phận khác quỷ dị chết trong nhà, lại chỉ có một mình ngươi sống tiếp, thật là vận khí không tệ đấy.
Cố Phán túi đầu, thở thật dài một cái, chỉ là may mắn kiếm về một cái mạng mà thôi.
Thiếu nữ áo trắng nâng tiểu xảo chiếc cằm thon, cong lên môi nhu nhu nói, ta nghĩ không nên à, cho dù nó thân cao 6 thước, mình đồng ra sát, cũng bất quá là núi rừng bên trong một đầu con cọp mà thôi, chỉ bằng nó, cũng có thể giết được Nguyệt Ảnh cùng Thương Khởi Kiếm.
Nàng nói Thương cái gì ấy nhỉ?
Thương Khởi Kiếm?
Thương Khởi Kiếm là ai?
Cơ mờ nở, con em ngươi láo khương đầu.
Áo trắng thiếu nữ thanh âm mặc dù thanh thanh nhu nhu, dường như là trong núi nước suối, nhưng nghe đến Cố Phán trong thai lại như là nổ vang nhất đạo kinh lôi, chấn động đến da đầu cũng hơi tê tê. Hắn vô cùng may mắn chính mình luôn luôn không có ngẩng đầu, nếu không tuyệt đối sẽ bị người phát hiện, trong nháy mắt đó nét mặt mất tự nhiên biến hóa. Trừ ra cẩm bào người trẻ tuổi ngoại, trong lương đình ngồi tất cả những người khác cũng hướng nàng gửi đi kinh ngạc ánh mắt nghi hoặc.
Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn vậy chưa nghe nói qua Khương Khởi Kiếm nhân vật này.
Thiếu nữ giống như chưa tỉnh, phối hợp nói tiếp, còn có người nói cảnh ngộ tu la giáo số lớn người mặc áo choàng đen phục kích truy sát một chuyện, chuyện này cùng chúng ta lại là không có quan hệ gì.
Ừm. Nàng lời này lại là mấy cái ý nghĩa.
Cố Phán tâm lại là đột nhiên giật mình, lẽ nào trước mắt nàng lại là tu la giáo trung nhân?
Khi nào tu la giáo yêu nhân lại thành rồi Nam Lê quận thủ cùng trấn Nam đại doanh chỉ huy sứ trong miệng vị nhân?
Nơi này chính là chân thực thêm hiện thực đại ngụy hướng địa giới, mà không phải quan phủ thường thường thần ẩn võ hiệp kịch nhiều tập.
Chương 13, giang hồ trò xiếc chương 13, giang hồ trò xiếc cho nên nói chuyện thế gian này, thật thật giả giả khó mà phân biệt, luôn luôn bao phủ tại trong sương mù.
Thiếu nữ áo trắng cười nhạt một tiếng, thẳng nhiên nói, bản giáo luôn luôn tránh thế ẩn tu, ý nghĩa chính là tu bình nghiệp lực, vì đạt thanh tịnh di la chi cảnh, kỳ thực tên là nghiệp la giáo, chẳng qua luôn có như vậy một ít giang hồ bại hoại tụ tập nhiều người gây chuyện, lại yêu thích mượn dùng bản giáo tên tuổi làm việc, nghe nhầm đồn bậy phía dưới liền có tu la giáo lời giải thích. Nghiệp la giáo. Cho dù dưới loại tình huống này, Cố Phán vẫn là không nhịn được khỏe môi có hơi co quắp một chút, đáy lòng không tự chủ được nổi lên một tia cảm giác kỳ quái. Các ngươi tại sao không gọi Ieluoli đâu? Nói thật vị này thân phận chân thật đến cùng phải hay không bạ lời lạ tiểu ma tiên. Nữ tử áo trắng đột nhiên thu lại nụ cười, giọng nói vậy lạnh xuống, kia cương khởi kiếm đâu, vốn là bản giáo một tên hộ pháp, địa vị gần như chỉ ở hộ giáo pháp vương, tả hữu sứ, tam tài trưởng lão cùng với tứ tán nhân chỉ dưới, lại tại năm đó hưởng cố đồng môn tình nghĩa phản giáo mà chạy, còn giết rất nhiều vô tội giáo chúng, bởi vậy gần đây đạt được tình báo về sau, Nguyên Ảnh mới biết tiến về điều tra cương khởi kiếm tung tích. Bất quá, bản giáo chỉ có Nguyên Ảnh tán nhân một người một mình tiến về, ở đâu lại tới nhiều như vậy sát thủ áo đen? Cố Tiêu sư, tim đập của ngươi tại vừa nãy mấy hơi thở trong tăng nhanh chí ít 3 thành trở lên, cho nên ta rất hiếu kỳ, ngươi rốt cục còn có cái gì giấu giếm chuyện kế tiếp. Trong chốc ngắn này, Cố Phán dường như có bạo khởi ra tay, đánh đòn phủ đầu suy nghĩ. Nhưng trong lương đình mấy người kia, trừ ra Nam Lê quận thủ cùng cái đó cầm bảo người trẻ tuổi là thực sự được kênh ngoại, những người khác mang đến cho hắn một cảm giác đều không phải là nhân vật bình thường. Năng lực ngồi vào trấn Nam đại doanh trị huy sứ cùng phó tướng vị trí, lệ hình cùng đẳng phó tướng vũ lực tự nhiên không cần nhiều lời. Hứa Viên sau lưng đứng thẳng hai cái hộ vệ cũng không phải tên soạn sĩnh, nhưng càng làm cho hắn cảm thấy kiêng kỵ lại là nhìn lên tới nhu nhu nhược nhược thiếu nữ áo trắng, Cố Phán từ trên người nàng cảm giác được cực độ khí tức nguy hiểm. Với lại mấy người kia cũng không có bị đánh giá đao xác định là giã quái thật muốn đánh lên, giã chiến đao vậy chỉ tương đương với một cái sắc bén phủ đầu mà thôi, chỉ sợ chỉ cần nháy mắt, hắn rồi sẽ rơi vào cái đại bại bị bắt kết cục. Liền xem như mấy người kia đột nhiên mất trí mặc cho hắn chém giết, hắn vậy tuyệt đối không thể chạy thoát được Nam Lê thành. Đến lúc đó tứ phía cửa thành đóng chặt, Lục Phiến môn sai dịch cùng đại doanh binh mã hợp lực vây quét, một mình hắn cũng có thể lật được nổi bao nhiêu sóng gió hoa. Cố Phán hít sâu một hơi bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói nói, tại hạ bỗng nhiên nghe nói Lao Khương đầu lại còn ẩn tàng có bực này thân phận, trong lúc nhất thời không khỏi tâm thần phái động, khó mà tự kiềm chế. Cũng đúng, ngươi chỉ là cái bình thường tiêu sư, đột nhiên nghe đến mấy cái này vượt qua tưởng tượng bí văn tự nhiên sẽ kinh ngạc, ta ngược lại thật ra có chút nhớ nhung nhiều. Thiếu nữ lơ đễnh gật đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, một vấn đề cuối cùng, ngươi xác định Nguyệt Ảnh cùng Khương Khởi Kiếm cũng chết tại lao hổ dưới bướt. Chắc chắn 100 bọn hắn đầu cũng bị mất, không thể có thể còn sống sót. Cố Phán những lời này nói là chân tâm thật ý, không có nửa điểm hư giả. Thiếu nữ áo trắng nhắm mắt lại, không lên tiếng nữa. Vậy cứ như vậy đi, ngươi đi về nghỉ trước, hai ngày này không cần loạn đi lại, và mệnh lệnh của chúng ta lại đi kia phiến núi rừng tìm tòi hư thực. Cẩm Y người trẻ tuổi bạch địa khép lại quạt xếp, quay đầu nhìn về phía Triệu Quận Trưởng, Hoài Viễn Tiêu cục cách nơi này có bao xa, ngươi nói sự việc ta rất có hứng thú, nghĩ hiện tại đều đi qua nhìn một chút. Cố Phán không dám ở lâu, lúc này cáo lui rời đi, đi ra vài chục bước về sau, mơ hồ nghe được Triệu Quận Trưởng nói, hồi bẩm thế tử, tiêu cục đều trong Nam Lê thành nhiều người ngược lại không tốt, chỉ làm cho lệ chỉ huy sứ cùng đảng phó tướng đi theo là được rồi. Trấn Nam đại doanh dịch sở, Cố Phán đóng chặt cửa phòng, cầm bút trên giấy viết xuống liên tiếp tên, cuối cùng cũng vì mũi tên chỉ hướng trống không chỗ một tôn đầu hổ. Đối với trang giấy suy tư một lúc lâu sau, hắn nét mặt âm tình bất định, hai đầu lông mày dường như năng lực nhỏ xuống thủy tới. Nguyên bản cũng cảm giác chuyện khó giải quyết, tại đây hai người trẻ tuổi gia nhập về sau, đột nhiên càng biến đổi thêm phức tạp, giống như một đoàn như thế nào đều không thể làm rõ đây rối, khó mà tìm thấy đầu mối. Phanh 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 cửa phòng bị gõ, sau bếp lao tốt âm thanh từ bên ngoài vang lên, Cố Tiêu sư, cơm trưa đã làm xong, hôm nay hai vị đại nhân cũng ở trong thành, cho nên tất cả mọi người được nhờ có lộc ăn, ngươi tới hay không cùng chúng ta cùng nhau ăn. Cách. Cố Phán bứt bỏ bút lông cọ vẽ tranh đem dính đầy mặc nước đọng trang giấy nhai nát nuốt vào, theo trên chỗ ngồi đứng dậy. Ăn. Hắn đẩy cửa phòng ra, người được xa xa bay tới mê người mùi thịt, u ám tâm tình đột nhiên ở giữa đã khá nhiều. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Dù sao việc đã đến nước này, đến lúc đó đơn giản bình đến tương chắn, nước đến đất chặn mà thôi, hiện tại không nghĩ ra còn cứng rắn muốn suy nghĩ, thuật ý là để tâm vào chuyện vụn vặt tìm cho mình không thoải mái. Cố Phán nuốt nước miếng, một ngựa đi đầu hướng phía nhà ăn đi đến, từ HP gia tăng về sau, lượng cơm ăn của hắn quả thực là tăng lên gấp bội. Hoài Viễn Tiêu cục. Thiếu nữ áo trắng đứng ở gia quyến ở lại cửa hậu viện trước, rỗi ra một đầu trắng nõn non mịn tay nhỏ dán tại trên cửa, con mắt đóng chặt, tựa hồ tại cảm giác dò xét nhìn cái gì. Thiếu niên mặc áo gấm đám người đứng ở bên cạnh, ai cũng không có phát ra âm thanh, chỉ có gió thổi lá cây xôn xao thanh thỉnh thoảng vang lên. Một lúc lâu sau, thiếu nữ áo trắng cuối cùng có động tác kế tiếp. Nàng dán tại trên cửa lòng bàn tay phát lực, đem một cái cửa gỗ đẩy ra một chút, đều như thế nhắm mắt lại, nhấc chân từng bước một đi vào. Ba người khác lạc hậu mấy cái thân vị, lặng yên không một tiếng động đi theo. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, thiếu nữ áo trắng cũng yên lặng đứng ở sân nhỏ chính giữa, trừ ra ngẫu nhiên chuyển động thân thể một cái khác đại bộ phận lúc dường như là một tôn sẽ không động pho tượng. Lệ Hình cùng Đằng Viễn lướt nhau, đồng đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy không đồng ý nét mặt. Bọn hắn thân làm quân trấn tướng lĩnh, nửa đời cũng tại thiết huyết huấn luyện cùng trong chém giết vượt qua, nhất là thờ phụng tự nhiên là mình cùng dưới trướng chiến trận chỗ có được vũ lực, điều này cực kỳ giống có chút giang hồ nhân sĩ thần thần thao thao cho xiếc, bọn hắn từ trước đến giờ đều là khịt mũi coi thường thái độ. Nhưng bây giờ quả quận vương thế tử Hứa Viên ở đây, hắn lại đối tên là Lạc Thường Nghiệp La giáo nữ tử cực kỳ coi trọng, cho nên Lệ Hình cùng Đằng Viễn cho dù là khinh thường, cũng sẽ không có một đinh nửa điểm tâm trạng biểu lộ bên ngoài. Tìm được rồi. Trầm muộn bầu không khí chỉ ít kéo dài thời gian một nén nhang, mới bị áo trắng Lạc Thường đột nhiên mở miệng đánh bỡ. Nàng tiến lên mấy bước, cầm trong tay áo trượt ra một đôi trăng lưỡi liềm hình dạng kim sắc binh khí, chậm rãi đẩy ra trong đó một gian phòng ốc cửa phòng. Một tia khí tức âm lãnh từ bên trong cửa xuyên ra, Lệ Hình cùng Đặng Viễn sắc mặt đại biến, một cái lắc mình đem Lạc Thường cùng Hứa Viên ngăn ở phía sau, như lâm đại địch phát ra vũ khí của mình. Mấy hơi thở về sau, bọn hắn từ trong nhà lui ra đây, Lạc Thường cúi đầu, chân mày to nhíu chặt, dường như đang suy tư điều gì nan đề. Ở người nàng bên cạnh, Hứa Viên tiêu sái đong đưa quả xếp, thỉnh thoảng cho bên cạnh mỹ nữ đưa lên từng đợt mát lạnh gió nhẹ, lại thỉnh thoảng quay đầu thúc hơn mấy câu, nhường phía sau hai cái vũ phu nhanh lên một chút đuổi theo. Mà ở phía sau cùng, là mặt không thay đổi Lệ chỉ huy sứ cùng Đặng phó tướng, hai người bọn họ chính giơ lên một tấm to lớn gỗ thật trang dung bàn, cái bàn chính giữa khảm nạm nhìn một mặt gương đồng, trong gương ở giữa có một cái tỉ mỉ vết rách. Chương 14, đoạn ly sơn mạch chương 14, đoạn ly sơn mạch Lệ Hình tâm tình cũng không quá tốt. Vừa nay hắn vốn cho là tiểu cô nương kia thật sự có cái gì quan trọng phát hiện, tại tiêu cục hậu viện thật sự ẩn giấu đi lợi hại địch nhân, tiếng lòng đông chốc kéo căng đến cực hạn. Có thể kết quả thì sao, tiểu cô nương kia thần thần thao thao dày vò hồi lâu, tìm thấy địch nhân cũng chỉ là một tấm gỗ cái bàn. Hơn nữa còn là tiêu cục không biết cái nào lão nương môn dùng để trang điểm cái bàn. Bọn hắn thân làm trấn Nam đại doanh chỉ huy sứ cùng phó tướng, lại chạy người khác trong viện giơ lên trương bản trang điểm ra đây, đi đến bên ngoài trên đường lớn lại còn thể thống gì. Lệ Hình meo mắt lại nhìn trước mặt nam nữ trẻ tuổi, cùng với theo sát ở bên cạnh họ, tay cùng cũng bất quá đến khiêng bản hộ vệ, trong lòng dâng lên một sợi nộ khí bị hắn gắng gượng cưỡng chế trở về. Quả quận vương mặc dù là cao quý phi vương, nhưng thật muốn so sánh lên thật đến, nhưng cũng rất khó quản đến phụ thuộc tại đại đô bí phủ một doanh chủ tướng, với lại thân làm phi vương, nhúng tay trong quân sự vụ chính là trong hoàng cung vị kia tối kỵ. Huống chi Hứa Viên chỉ là quận vương thế tử, cách thân phận tôn quý vương gia còn kém xa lắm, tôn chi kính chi là cho hoàng thân quốc thích tấm chiêu bài này một bộ mặt, nhưng Hứa Viên vẫn thật là dám cam chi như làm đối một cái đại doanh trị huy sứ đến đều đi hết. Hắn vẫn đúng là không có lớn như vậy mặt mũi. Nhất làm cho Lệ Hình khó chịu là, cho dù quả quận vương thế tử Hứa Viên không để mặt hắn, hai người hộ vệ kia lại dựa vào cái gì mắt cao hơn đầu, đơn giản là vương phủ gia nô mà thôi, rời đi bọn hắn chủ tử, cái dám cũng không bằng. Bành! Mới ra tiêu cục cửa lớn, Lệ Hình liền đem nữ công trang điểm bàn bước xuống trên mặt đất, gạt ra vẻ tươi cười đối Hứa Viên xin lỗi rời khỏi. Sớm có ở ngoài cửa chờ đợi thân binh đến, nâng lên tấm kia trang điểm bàn đi theo sau. Lạc Thường đối đây hết thảy cũng giống như chưa tỉnh, nàng một mực duy trì cúi đầu nhíu mày nét mặt, hai tay mười ngón không dừng lại rung động, biến ảo phương hướng vị trí. Sau nửa canh giờ, trên trán đã thấm ra mồ hôi, nàng đứng ở một gian trạch viện trước cửa. Nếu như cô phán ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc phát hiện, nơi này chính là lão phụ nhân chỗ kia nhà cửa viện. Bên ngoài đại nhật treo cao, ánh nắng tươi sáng, nhưng vừa đi vào sân nhỏ, lại có vẻ hơi âm trầm. Nhất là trước phòng đình viện kia mấy cây tráng kiện đại hoại thụ, dường như hoàn toàn đem ánh nắng cách trở bên ngoài, nhân tạo ra một mảnh hắc ám khu vực. Lạc Thường mở cửa phòng, lập tức nheo mắt lại, che lại miệng mũi, chỉ cảm thấy có một cỗ không nói được hương vị dài trong không khí, như là đem tanh hôi nước bẩn ngâm phát tử thi ném vào trong lửa đổ nướng hương vị. Mẹ. Thế tử Hứa Viên hơi kém trực tiếp phun ra. Lạc Thường sắc mặt chậm chạp như nước, há miệng cắn nát ngón trỏ, sau đó dùng máu tươi hướng trên ánh mắt nhẹ nhàng một vòng. Loan thoáng, nàng dường như nhìn thấy từng cái ảnh tử, bày biện đủ loại tư thế, trong phòng bay nào xoay tròn. Mà ở những cái bóng này trung ương, thì là một cái dữ tợn kinh khủng quái vật to lớn, lơ tương tự đại phủ lợi trảo, đem từng cái ảnh tử xé nát, nhai ăn, nuốt. Đây là. Lạc Thường hít sâu một hơi, hai tay bắt đầu làm ra động tác hoa cả mắt, con mắt màu đen bắt đầu từng chút một trở thành tươi đẹp màu đỏ. Đột nhiên, nàng đột nhiên mở to hai mắt. Trong tầm mắt, cái đó giữ tận kinh khủng thân ảnh dường như phát hiện sự thăm dò của nàng, gầm thét hướng nàng bung ra cự phủ chạm móng vuốt. Đình rong. Trong tay áo trăng non vòng tròn đột nhiên phát ra thanh thúy giao minh thanh âm, đem chúng quanh mọi thứ đều bao phủ vào trong. Phúc. Lạc Thường không có dấu hiệu nào phun ra một ngụm nhỏ máu tươi, nhuộm đỏ trước ngực áo trắng. Lạc Thường cô đương, ngươi làm sao vậy? Hứa Biên quá sợ hãi, tiến lên một bước đỡ lấy nàng thân thể lảo đảo muốn ngã. Hai tên hộ vệ vụt địa rút ra binh khí, sắc mặt chậm chạp nhìn khắp bốn phía, làm thế nào vậy tìm không thấy có địch nhân tồn tại dấu vết. Lạc Thường khuôn mặt nhỏ tuyết trắng, cắn răng nói rời đi nơi này, lập tức lôi kéo Hứa Viên rời khỏi trạch viện. Dịch Sở nhà ăn, Cố Phán một tay sương lớn, một tay rượu trắng bát, ăn đến là quên cả trời đất. Hắn đem tràn đầy một miệng lớn thịt hầm nuốt xuống, lại manh uống tràn đầy một đám bát rượu trắng, phát ra thoải mái lâm ly thở dài. Bên cạnh thỉnh thoảng có lao tốt đến cùng hắn đối ẩm, uống liền mấy bát sau mới lảo đảo rời khỏi. Miệng to ăn thịt, uống chén rượu lớn, há lại một cái đẹp chữ. Đột nhiên, Cố Phán dừng lại tất cả động tác, ngẩn người hồi lâu, mới lại cắn một cái thịt, dùng rượu đưa tiễn bụng đi. Thời gian kế tiếp, hắn rõ ràng trở nên có chút không quan tâm, không còn ngồi ngay ngắn ở một nơi bất động, mà là cầm bát rượu bắt đầu khắp nơi đi khắp. Vành, Cố Phán về đến phòng, đem cửa phòng quan trọng cắm tốt, tâm niệm khẽ động, tuần thủ lợi phủ liền xuất hiện trong tay. Hắn chậm rãi bước ve lạnh buốt bố thân, trên mặt đều là thần sắc nghi hoặc. Ngay tại vừa rồi lúc ăn cơm, giá chiến đao đột nhiên không có dấu hiệu nào bộc phát ra nhất đạo nhiệt lưu, lại lập tức yên tĩnh lại, nhường hắn cho rằng tại khoảng cách nhất định trong xuất hiện lần nữa giá quái tung tích. Kết quả hắn dạo qua một vòng lại một vòng, đều không thể tìm thấy giá quái tồn tại dấu vết, cuối cùng chỉ có thể không công mà lui. Vì Lạc Thường đột nhiên bị thương, sớm định ra tại ngày thứ 3 xuất phát hành trình không thể không hướng về sau trì hoãn, thời gian đã định. Cứ như vậy, trừ ra Cố Phán biểu hiện được tương đối sao cũng được, mỗi ngày nên ăn ăn nên ngủ ngủ ngoại, cái khác muốn tham dự đi săn nhiệm vụ mấy cái người tổ chức trong lúc đó, quan hệ đột nhiên trở nên vi diệu. Hứa Viên đoán hận Lệ Hình cùng Đặng Viễn không có theo bọn họ đi kia nhà cửa viện, dẫn đến Lạc Thường bị thương, từ đó lại không có cho hai người cái gì tốt sắc mặt, nôn từ ở giữa cũng có rất nhiều chửi bán. Lệ Hình tức giận trong lòng vậy càng tích càng thịnh, một là vì Hứa Viên thái độ, thứ hai thì là phía trên phê chuẩn điều binh công văn đã tiếp theo, chỉ hoãn thời gian lâu dài khẳng định phải nhường hắn làm ra giải thích. Theo thời gian trôi qua, giữa hai người oán hận chất chứa càng ngày càng sâu, đến mức cuối cùng dường như đến vạch mặt trình độ. Trong lúc đó Lạc Thường ngược lại là có hòa hoãn hai người mâu thuẫn ý nghĩ, chỉ tiếc nàng ban đầu toàn bộ tâm tư đều đặt ở Tiêu cục cùng Trạch viện bên trên, đợi đến sau đó phát hiện không một lúc, còn muốn tham gia đã vì lúc đã chậm, mất đi vốn có hiệu quả. Sau năm ngày, Lạc Thường cuối cùng tĩnh dưỡng hoàn tất, hơn 100 nhân mã theo Nam Lê quận xuất phát, hướng về chỗ cần đến bắt đầu xuất phát. Mà lần này, nguyên kế hoạch cùng nhau đi tới Lệ Hình căn bản không có lộ diện, chỉ là tùy ý tìm thất lễ lý do trở về đại doanh, nhường phó tướng Đặng Viễn dẫn đội tiến về. Trên đường đi Hứa Viên nộ khí đều không có tiêu tán, phàm là tới gần hắn sĩ tốt không có gì ngoài ý muốn đều sẽ bị tùy ý đánh chửi, đàng phó tướng đối với cái này không có biện pháp, chỉ cầu nắm chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ, đem cái này từ nhỏ đã ngập vững chắc thìa ra đời ra hỏa đưa tiễn xong việc. Cố Phán vậy ăn mấy lần liên lụy, cảm giác không hiểu ra sao hắn lúc này ra tốc tiến lên, cùng tiền trạm kỵ binh lăn lộn cùng nhau, đến cái mắt không thấy tâm không phiền thanh tịnh. Là cái này bạch mao con cọp ẩn thân núi rừng. Lạc Thường theo một cỗ trên xe ngựa đi xuống, nhìn xa xa liên miên chập trùng cùng núi, nheo mắt lại quan sát kỹ. Cố Phán gật đầu, dựa theo chúng ta tốc độ bây giờ, nhiều nhất còn có không đến nửa ngày thời gian có thể đến. Không ngờ rằng như thế vắng vẻ hoang vu địa phương lại còn có dấu vết người. Đang viễn giơ lên roi ngựa, chỉ chân trời dường như nối thành một mảnh dãy núi, cùng với xa xa lờ mờ không rõ ràng một mảnh kiến trúc. Cố Phán meo mắt lại quan sát một lát, đối Đàng Viễn nói: "Đàng đại nhân, đó phải là ta theo núi rừng bên trong sau khi ra ngoài gặp phải thôn, nhìn tới chúng ta cũng không có đi nhầm con đường." Chương 15, Hắc Dạ thôn hoang vắng chương 15, Hắc Dạ thôn hoang vắng. Lạc Thường đi vào đội ngũ đoạn trước nhất, tỉ mỉ quan sát đến phía trước núi non chập trùng, đây là đoạn Ly Sơn mạch chi nhánh, sau khi vào núi một mực về phía trước, rồi sẽ thật sự tiến vào đoạn Ly Sơn mạch trong, chỗ nào thế núi dốc đứng, lâm cao bụi mật, còn có độc trướng dã thú hoành hành, cho dù là già nhất luyện tợ săn, cũng không dám xâm nhập trong đó. Chẳng qua nếu chỉ là bên ngoài vây chi nhánh dây núi lời nói, ngược lại sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Nếu như con hổ kia tiến vào đoạn Ly Sơn mạch chỗ sâu làm sao bây giờ, chúng ta lại làm như thế nào tìm kiếm? Hứa Viên sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng liếc nhìn Cố Phán một cái, hay là nói căn bản cũng không có cái gì bạch hổ, mọi thứ đều chỉ là ngươi bịa đặt ra tới nói láo. Cố Phán khẽ nhíu mày, càng phát giác con hàng này có chút khiến người chán ghét phiền, chẳng qua hắn hay là ngữ khí bình tĩnh giải thích nói, lao hổ bình thường đều có rất cưỡng ép lãnh địa ý thức, sẽ không tùy tiện rời khỏi phạm vi thế lực của mình. Với lại, cho dù nó đi núi rừng chỗ càng sâu, chúng ta cũng có thể tìm kiếm được nó trên đường đi để lại dấu vết. Tốt, chúng ta liền đến phía trước trong làng nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lên núi. Lạc Thường tiếp lời đến, không có nhường Hứa Viên nói tiếp, quay người nhỏ giọng thì thầm hướng Đàng phó tướng trưng cầu ý kiến. Đêm khuya vào núi không ổn, đều theo Lạc Thường tiểu thư lời nói. Đàng Viễn vậy không muốn ở chỗ này lại để cho Hứa Viên lại nhải, không chút do dự tỏ vẻ đồng ý, bắt đầu chỉ huy binh mã tiếp tục tiến lên. Theo Thái Dương vẩy xuống cuối cùng nhất đạo dư huy, giữa thiên địa rất nhanh bao phủ tại một mảnh hắc ám trong. Trấn Nam quân nhóm lửa bó đuốc, đội ngũ giống như một cái thật dài hỏa long, tại trong màn đêm hướng phía xa xa thôn trấn uốn lượn bơi lội. Rất nhanh, lúc đầu mở đường thám mã đã tiến vào thôn nội bộ, bọn hắn muốn trước giờ tìm thấy thôn chính, làm hậu tục đại đội chuẩn bị ăn ngủ cùng có khô. Suy Cố Phán tại cửa thôn tìm chặt ngựa thất, nhìn chăm chú phía trước một mảnh đèn kỵ sự chẳng chịt kiến trúc, nét mặt hơi nghi hoặc một chút cùng ngưng trọng. Đang Viễn từ phía sau chạy tới, quan sát một lát sau sắc mặt đồng dạng có biến hóa. Bọn hắn cũng cảm giác được một tia chỗ không đúng. Đang đại nhân, thôn này không bình thường. Cố Phán quay đầu ngựa lại, nhìn Đang Viễn nói, có phải không bình thường? Đàng Viễn hít sâu một cái thấm lạnh không khí, nếu mày nói, chúng ta nhiều người như vậy đi vào cửa thôn, thậm chí ngay cả một tiếng chó sủa cũng không có nghe được, với lại hiện tại là mùa hè, địa phương này thậm chí ngay cả côn trùng đều không gọi. Lúc đầu thám mã vào trong thời gian dài bao lâu? Đàng Viễn đột nhiên đối với thân binh bên cạnh hỏi. Hồi bẩm đại nhân, cậu ba bọn hắn vào trong có một hồi, không sai biệt lắm một khắc đồng hồ thời gian. Một khắc đồng hồ thời gian nhìn trước mắt đen nhánh yên tĩnh, phảng phất giống như phần mộ thôn, Đàng Viễn cùng Cố Phán liếc nhau, gần như đồng thời nói, bọn hắn xảy ra chuyện. Thôn này yên tĩnh quá mức. Lạc Thường vậy đi tới, một đôi mắt to tại trong màn đêm hết sức sáng ngời. Đàng Viễn suy tư một lát, vẫy tay gọi lại một tên ngũ trưởng thì thầm vài câu. Một lát sau, chỉnh lý tốt binh khí khí tài quân sự một cái tiểu đội 10 người kết thành chiến trận, hướng phía trong thôn sơ soạn. Bọn hắn rất nhanh lướt qua cửa thôn thành bài, lại thâm nhập mấy chục mét khoảng cách, đi vào khoảng cách cửa thôn gần đây một gia đình, lưu lại hai người bên ngoài tiếp ứng cảnh giới, những người khác trực tiếp phá cửa bước vào. Thời gian từng giờ trôi qua, trong làng lần nữa khôi phục yên tĩnh như chết. Mọi thứ đều lặng yên không một tiếng động, thậm chí ngay cả ở lại bên ngoài tiếp ứng hai tên sĩ tốt cũng giống như biến thành pho tượng, cái đinh giống nhau đứng ở đó không lúc đích. Cố Phán nheo mắt lại, đan điển chỗ sâu một tia nhiệt lưu bắt đầu đốn lượn du chuyển, đồng thời tâm niệm chuyển động, đã liên tiếp đến giã chiến đao phủ trôi bên trên. Lạc Thường hai tay rút vào trong tay áo, đột nhiên tiến lên đi vào cửa thôn bia đá phụ cận, hai tay phù hợp trước người, nhìn chăm chú đen ngòm vào thôn con đường im lặng. Đang Viễn sắc mặt thay đổi mấy lần, trầm mặc một lát sau hung hăng vung tay lên, từ trong hàm răng nhảy ra một câu. Nhắm chuẩn gian kia sân nhỏ, dùng hỏa tiễn cho ta đốt. Đang Viễn, ngươi dám hạ lệnh tàn sát vô tội thôn dân, cẩn thận ta trở về nhường phụ vương bạch tội các ngươi trấn Nam đại doanh một quyền. Hứa Viên lúc này vừa mới xuống xe ngựa, ánh mắt lạnh băng, đinh tại trên người Đàng Viễn. Đàng Viễn nặng nề thở ra một ngụm trọc khí, túi đầu hành lễ nói, thế tử, thôn này có gì đó quái lạ, chúng ta đã gãy 10 cái huynh đệ vào trong, bên trong tuyệt đối không phải vô tội thôn dân. Với lại, mặt tướng chỉ là hạ lệnh tiêu hủy kia một gian sân nhỏ, không phải phóng hỏa đốt thôn.
Vậy cũng không được.
Hứa Viên chỉ là lắc đầu, ban đêm dịch gió bắt đầu thổi, thế lửa nhất định lan tràn, đến lúc đó một cái đồ dân tội trạng rơi xuống, ngươi muốn cho ai là này phụ trách? Hắn dừng lại một lát, nói ra một cái ý kiến, ngươi có thể đợi đến bình minh, lại phái người vào thôn điều tra. Ta trấn Nam đại doanh đã có 10 cái huynh đệ sống chết không rõ, bây giờ cách bình minh còn có mấy canh giờ, nếu thật sự xảy ra chuyện, trong khoảng thời gian này đầy đủ tặc nhân chạy ra thật xa. Ngươi có thể để cho thuộc hạ của ngươi coi chừng thôn. Chúng ta chỉ có hơn 100 sĩ tốt, muốn vây quanh thôn này còn thiếu rất nhiều. Đang viễn tay cầm đao gân xanh lộ ra, hận không thể một đao đánh chết trước mắt cầm y đai lưng ngọc Hứa Biên. Hai người chính tranh chấp ở giữa, Lạc Thường từ phía trước bia đá chỗ bước nhanh chạy về, gấp giọng nói, gặp nguy hiểm, mau bỏ đi. Sương lên Cố Phán ngước đầu nhìn lên nhìn u ám bầu trời đêm, dường như trong cùng một lúc mà miệng. Nhàn nhạt màu xám sương mù không biết từ đâu đến, lan tràn tốc độ lại là cực nhanh, trong nháy mắt đã đem mọi người đều bao phủ vào trong. Phúc. Một đầu bó đuốc dập tắt. Sau đó dường như là truyền nhiễm một dạng, mấy chục cái bó đuốc tại hôi vụ trong lại đồng thời dập tắt, tất cả mọi người lập tức sa vào đến mực nước loại nồng đậm trong bóng tối. Này đêm, hát phải có chút ít quá mức. Cố Phán đưa tay theo hôi vụ ở giữa xẹt qua, cầm lạnh buốt tuần thủ lợi phủ. Cho dù là lại ngưng tụ thị lực, hắn đều không thể tại hôi vụ bao phủ xuống thấy rõ ràng xa xa cảnh vật, chỉ có thể hơi thấy rõ ràng trước người mình chẳng qua mấy trượng trong mơ hồ cảnh tượng. Hậu đội biến tiền đội, tất cả mọi người lần theo đường cũ đi về, trước bay về trên quan đạo lại nói. Đang viện đang nóng nảy điệu giống to, rất nhanh nghiêm chỉnh huấn luyện sĩ tốt liền hoàn thành hành quân đội ngũ chuyển đổi, nhanh chóng xuôi theo đường cũ bắt đầu rút lui. Khoảng thời gian một nén nhang về sau, đột nhiên từ tiền phương chuyển đến một hồi rối loạn. Đang viện ra roi thúc ngựa chạy tới, lại lúc này cùng hàng trước nhất binh lính một dạng, lộ ra không thể tin thần sắc. Cố Phán nhìn chăm chú phía trước hôi vụ bao phủ xuống như ẩn như hiện thạch môn đền thờ, bé không thể nghe thở dài, hay là quen thuộc cách điều chế, hay là mùi vị quen thuộc a. Chỉ là mới mấy ngày thời gian không thấy, nó cũng đã đem lãnh địa mở rộng đến dưới núi đã đến rồi sao? Nếu quả như thật giống như lần trước, cái kia lập tức đều phải đối mặt, chính là những kia động tác cứng ngắc người chết sống lại đi. Chẳng qua trấn Nam quân cũng không biết những thứ này, chỉ sợ đột nhiên bị đại biến hạ sẽ tổn thất nặng nề, xấu nhất đều có thể có đoàn diệt nguy hiểm. Ta bản thân mặc dù không sợ những kia đơn thuần tiễn kinh nghiệm thứ gì đó, nhưng Bạch Hổ có lẽ ngay tại hắc ám một bên tiềm ẩn, nhiều một ít sĩ tốt sống sót có thể đối với nó nhiều tạo thành một điểm bối rối, cho nên nói, tại không bại lộ bí mật tình huống dưới, có thể giúp đỡ vẫn là phải giúp đỡ một cái. Cố Phán theo lập tức đến ngay, lặng yên không một tiếng động cùng đại đội kéo ra một điểm khoảng cách, mật thiết chú ý dấu ở sâu trong bóng tối tất cả. Chương 16, phía sau không người chương 16, phía sau không người hô. Gió nổi lên. Đột nhiên xuất hiện gió đêm chẳng những không có đem hôi vụ thổi tan, ngược lại mang đến một cỗ nồng đậm ngai ngái hương vị. Cố Phán chỉ ngửi một cái, liền cảm giác được đầu có chút choáng váng, con mắt nhìn xem đồ vật vậy bắt đầu trở nên mơ hồ, dưới tình thế cấp bách trực tiếp rót chút nước tại ống tay áo bên trên, đưa tay ngăn chặn mũi miệng của mình. Ngai ngái hương vị lập tức bị ngăn cản bên ngoài. Cố Phán cảm giác chính mình rất nhanh khôi phục bình thường, choáng váng cảm giác cũng biến mất theo không thấy. Nhưng hắn cũng không dám có chút chủ quan, vì ngai ngái hương vị tới thực sự quá mức quỷ dị, ai cũng không dám bảo đảm một đoàn vải ướt bịt mũi cũng có thể có phần lớn hiệu quả. Chẳng qua trận này phong đến nhanh đi cũng nhanh, chẳng qua một lát đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cố Phán bỗng chốc liền nghe đến chung quanh đều là miệng lớn thở dốc âm thanh, không khỏi ám đạo trấn Nam đại doanh binh lính quả nhiên không hổ là trăm trận chiến tinh nhuệ, tùy cơ ứng biến năng lực có thể xưng ưu tú. Rõ ràng là hướng phía rời xa phương hướng tiến lên, nhưng vì cái gì lại trở về tại chỗ? Trong bóng tối, giọng Đằng Viễn vang lên, mang theo vài phần kinh ngạc hoài nghi. Trầm mặc một lát về sau, hắn lần nữa hạ lệnh, đem chỉ bắt châm toàn bộ lấy ra, ven đường làm tốt đánh dấu, lại rút lui. Sau đó không lâu, phía trước nhất binh lính sắc mặt trắng bệnh dừng bước lại, lần nữa nhìn thấy đứng sừng sững ở ngay phía trước khối kia thạch môn đền thờ. Nó giống như dường như là một tấm đen ngòm miệng rộng, tại đối bọn họ tiến hành vô tình chế dế ước. Tại chỗ kết hình khuyên thủ trận, chiến mã che mắt, trường thương bên ngoài, đao binh sắp xếp về sau, người bắn nỏ dự bị. Đối mặt trước mắt ủy dị tình huống, Đằng Viễn lúc này làm ra bước thứ hai ứng đối biện pháp. Không còn cố gắng rời khỏi, nhưng cũng không thể mạo muội bước vào thôn, mà là quyết định ngay tại chỗ chú đóng ở, mọi thứ đều đợi đến bình minh sau đó lại nói. Thời gian từng giờ trôi qua, u ám trầm muộn bầu không khí dần dần ở trong tim người ta lan tràn, Đằng Viễn đối với cái này vậy không có biện pháp gì, chỉ có thể là không ngừng tại hoàn trong trận đi tới đi lui, cổ vũ sĩ khí. So với trên chiến trường mỗi một súng vào thịt, đao đao thấy máu chém giết, hiện tại kiểu này thần bí nguy hiểm không biết mới càng sẽ mang cho lão tốt sợ hãi. Hô, lại gió nổi lên. So trước đó càng thêm nồng đậm ngai ngái hương vị lần nữa đánh tới. Hôi vụ trong lặng yên không một tiếng động bị kín một tầng tinh hồng màu sắc. Trong chốc lát, ho kịch liệt cùng đè nén tiếng hô hết đợt này đến đợt khác, bên hai không dứt. Mau dẫn ta đi, lại ở lại nơi này sẽ chết người đấy. Hứa Viên hoảng hốt lo sợ địa kêu to, thanh âm bên trong cũng mang tới một tia giọng nghẹn nào. Trong sương mù hẳn là lẫn vào nào đó độc vật. Cố Phán đi vào Đằng Viễn bên cạnh, duỗi ngón tay hướng về phía cách đó không xa thạch môn đền thờ. Đang đại nhân, ta vừa mới phát hiện, vì thôn thạch bài làm giới hạn, sương mù bị cô lập ra. Ta biết, nhưng mà sự việc dường như cũng không có đơn giản như vậy. Đang Viễn thở dài nói, ẩn nút trong bóng tối thần bí địch nhân dường như một mực đang buộc chúng ta vào thôn. Lạc Thường đột nhiên xuất hiện tại Đằng Viễn bên cạnh, Đằng tướng quân, tại loại xương độc này trong, ngay cả người ta như vậy tu thành nội tức người đều không cách nào kiên trì quá lâu, chớ đừng nói chi là những thứ này phổ thông sĩ tốt. Đúng vậy à, cho nên tại nhiều khi, không có lựa chọn khác kỳ thực chính là một loại tối bất đắc dĩ lựa chọn. Đàng Viễn trong ánh mắt đột nhiên tinh quang nổ bắn ra, gào to một tiếng nói, tất cả mọi người nghe lệnh, một ngũ 10 người làm một đội, trong đội hiện lên tam giác tiến công trận liệt, lượng ngũ trước sau khoảng thời gian tam thập bước, nhất định phải năng lực qua lại trợ giúp chiếu ứng, chuẩn bị vào thôn. Đứng lại một chút, Đàng Viễn sắc mặt tâm trầm, rút ra bên eo treo lấy trường đao, cắn răng nói, cũng nghe rõ cho ta, thôn này có gì đó quái lạ, vào trong về sau, bất kể là ai, không lưu người sống, giết ra một đường máu, vì tốc độ nhanh nhất vòng qua thôn. Ngươi làm cho tất cả mọi người vào thôn. Giọng Hứa Viên đột nhiên từ phía sau kêu lên, hiện tại là người đều có thể nhìn ra, trong làng có lớn nguy hiểm, ta vì thế tử thân phận mệnh lệnh ngươi, lập tức bảo hộ chúng ta rời đi nơi này. Thế tử lúc này không đề cập tới vô tội thôn dân sự tình. Đàng Viễn ôi ôi cười lạnh, đáng tiếc, nơi này là ra ngoài tác chiến trong quân, đúng là ta lĩnh quân chủ tướng, ai dám không nghe hiệu lệnh, làm quân pháp xử lý. Người Hứa Viên chỉ vào Đàng Viễn nói không ra lời, thiếp thân bảo hộ hắn hai cái thị vệ lên một lượt trước mấy bước, rút kiếm chỉ hướng Đàng Viễn. Chỉ bằng hai người các ngươi, đang còn muốn quân trận trong giết ta. Đàng Viễn nghe răng cười, căn bản không có bất kỳ động tác gì, trấn Nam đại doanh binh lính liền phần phật vây lại, dương cung cài tên, cầm đao giơ súng, tất cả binh khí cũng chỉ hướng hai cái thị vệ. Đàng Viễn hừ lạnh một tiếng, thế tử cùng Lạc Thường cô nương hay là theo ta càng thêm an toàn, dựa vào hai người bọn họ, chung quy vẫn là so ra kém chúng ta Thiên Truy Bách Luyện chiến trận. Biến hóa đội hình, vào thôn. Trấn Nam quân nhanh chóng biến hóa trận hình, vì 10 người làm một đội, trong đội 3 năm người vì một tổ, chung quanh qua lại chiếu ứng, nhanh chóng vượt qua cửa thôn thành bài, tiến vào thôn nội bộ. Trong làng hoàn toàn tĩnh mịch. Trừ ra mới vừa tiến vào sĩ tốt tiếng bước chân cùng tiếng hít thở, cái khác không có bất kỳ cái gì âm thanh, ngay cả một đầu côn trùng tiếng kêu đều không có, giống như tiến vào một cái hoàn toàn nghẹn ngào không gian. Đột nhiên, trước nhất một đội tiến vào sĩ tốt dừng bước, đứng ở một gian trạch viện ngoài cửa lớn. Đại Nưu, thật tốt quá, chúng ta cũng cho là ngươi đã chết. Theo nửa mở cũ nát cửa gỗ nhìn vào trong, trong bóng tối mơ hồ có thể thấy được một người đứng ở đường tiền, chính ngẹo đầu nhìn bên ngoài này nằm cái sĩ tốt, tiếp đó hướng về phía bọn hắn vây vây tay. Mấy người vừa định vào trong, chỉ nghe thấy bèo một tiếng, người kia trước ngực đột nhiên bị bắn vào một đầu vũ tiễn, đuôi tên lông vũ còn đang ở có hơi rung động. Tướng quân mới vừa vặn xuống mệnh lệnh, không lưu người sống. Các ngươi là điếc hay là tròn váng, cái này đã quên đi sao? Áp sau ngũ trưởng cất kỹ trường cung, bước nhanh tới. Thế nhưng, đó là Đại Nưu một cái sĩ tốt vừa mới mở miệng chuẩn bị giải thích, lại đột nhiên ngừng miệng, nghi ngờ không thôi nhìn trong môn, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Làm sao lại như vậy, làm sao lại như vậy đột nhiên trở thành như vậy? Hắn bây giờ thấy được là, đường tiền trong bóng tối, một bộ không biết là người đó thi thể lại sâu ở dưới mái hiên, hai chân cách mặt đất vài thước, một tay lại ma quái nhấc giữa không trung. Thi thể sớm đã bắt đầu lưu tối, xuống dưới tích tắc chạy xuống không biết cái gì đặc dính chất lỏng, một cỗ hôi thối dần dần tràn ngập ra. Người này khẳng định đã chết đi nhiều ngày, cũng nát thành như vậy, chỉ ít có 7-8 ngày. Cố Phán lúc này đi vào ngũ trưởng bên cạnh, che cái mùi hướng về trong môn phái nhìn thoáng qua. Mặc kệ hắn, tiếp tục hướng phía trước. Ngũ trưởng cũng cảm thấy ngực có chút khó chịu, ngay cả một khắc cũng không muốn tại gian viện tử này trước ở lâu. Cố Phán cũng không muốn về đến tinh thần dường như rối loạn, tính khí nóng nảy Hứa Viên bên cạnh, liền trực tiếp cùng cái này ngũ binh lính cùng nhau, dọc theo trong thôn đường đất một mực về phía trước. Xâm nhập thôn nội bộ sau đó, phòng ốc bắt đầu trở nên dày đặc lên, với lại rất nhiều phòng cửa phòng là mở ra, cảnh tượng bên trong phần lớn khủng bố máu tanh, ngay cả thân làm ngũ trưởng lão tốt cũng cảm thấy hai hùng khiếp vía, trẻ tuổi một chút đã sớm đem trong dạ dày thứ gì đó cho nôn sạch sẽ. Ngừng. Về phía trước chạy ra một khoảng cách về sau, Cố Phán đột nhiên hô một tiếng ngừng, sau đó đưa tay kéo lại ngũ trưởng. Cố tiêu sư, thế nhưng phát hiện gì rồi? Ngũ trưởng đột nhiên vung tay lên, tiểu đội 10 người nhanh chóng bày ra chiến đấu đội hình, cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Chu ngũ trưởng, chúng ta phía sau, không ai. Cố Phán ánh mắt yếu ớt, nhìn về phía hậu phương màn đêm đen kịt. Chương 17, hai tầng lầu nhỏ chương 17, hai tầng lầu nhỏ Chu ngũ trưởng trong lòng giật mình, vô thức quay người hướng phía sau nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn thấy đen nhánh trong màn đêm lờ mờ ố xá, cái khác đừng nói bóng người, ngay cả tiếng bước chân cũng không có nghe được. Phía sau, xác thực không ai. Chu ngũ trưởng đồng tử co bảo, dường như cắn nát môi dưới, sắc mặt trắng bệch nói, tốc độ của chúng ta cũng không tính quá nhanh, đến tiếp sau các đội nhân mã cũng không về phần theo không kịp mới đúng. Cố Phán hỏi nói, Chu ngũ trưởng, ngươi hảo hảo nghĩ một hồi, mới vừa rồi là từ lúc nào coi nhẹ rơi phía sau đội ngũ? Khi nào coi nhẹ? Chu ngũ trưởng há to miệng, lại phát hiện mình căn bản trả lời không được vấn đề này. Đang phó tướng chuyên môn hạ lệnh cường điệu qua, trước sau hai đội khoảng cách không thể qua xa, nếu có thể qua lại chiếu ứng, cho nên vào thôn trước hắn đều cùng hậu đội ngũ trưởng ước định cẩn thận, nhất định phải bảo đảm hai đội cũng tại đối phương 20 bước trong, như vậy trong đó một đội bị tập kích lúc, một đội khác mới có thể ngay đầu tiên trợ giúp. Nhưng mà hắn lại không biết khi nào đã đem mệnh lệnh này quên mất không còn một mảnh. Càng ma quái là hắn lại không nhớ rõ đến tiếp sau tiểu đội ngũ trưởng rốt cục là cái nào, Lão Vương, Lão Tăng hay là Đại Thiết. Chu ngũ trưởng, chúng ta không thể ở chỗ này ở lâu, nhất định phải muốn lên đường, nói không chừng bọn hắn đi lên cái khác lộ tuyến, chờ chúng ta xuyên ra thôn là có thể cùng bọn hắn tụ hợp. Cố Phán nhìn cả đội sĩ tốt đều là vẻ mặt mờ mịt, trong lòng biết không cách nào theo bọn hắn nơi này đạt được nhiều hơn nữa đáp án, thế là liền mở miệng ngắt lời Chu ngũ trưởng trầm tư suy nghĩ. Nơi này quá tà môn. Chu ngũ trưởng lau mồ hôi lạnh trên trán, Cố tiêu sư nói rất đúng, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta lập tức xuất phát. Lại vọt ra hơn ngàn bước về sau, trong tiểu đội thể lực độ chênh lệch mấy người bắt đầu thở mạnh, Chu ngũ trưởng vì bảo đảm chỉnh thể thực lực tác chiến, không được không dừng lại tạm thời nghỉ ngơi. Cố Phán ngược lại là không có quá nhiều cảm giác bề ngoài, HP gia tăng nhường hắn thể lực cũng đã nhận được cực lớn tăng cường, dựa theo tốc độ bây giờ liền xem như chạy đến bình minh cũng không đáng kể. Nhưng mà, ẩn nút trong bóng tối, luôn luôn còn chưa hiện thân địch nhân, có thể khiến cho hắn bình an đợi cho bình minh sao? Nghĩ đến đây, Cố Phán ngầm thở dài, vuốt ve một mực lạnh buốt tuần thủ lợi phủ, ánh mắt tuần sát bốn phía. Đột nhiên, hắn ánh mắt ngưng kết ở bên phía trước, một tòa hai tầng chuyên một hỗn hợp dựng trên tiểu lâu. Hắn mơ hồ nghe được tiếng bước chân đang từ lầu 2 vị trí truyền đến, giống như có một người đang lầu 2 gian phòng bên trong đi qua đi lại, người kia đặt chân rất nặng, phát ra bành bịch âm thanh. Chỗ nào có động tĩnh? Cố Phán chỉ vào lầu nhỏ, nắm chặt cán búa, Chu Ngũ trưởng muốn hay không phải người cùng đi với ta xem xét một chút? Ta tại sao không có nghe được? Chu Ngũ trưởng rõ ràng hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là rất nhanh làm ra quyết đoán, hiện tại kiên quyết không thể lại chia binh, chúng ta cùng đi. Ta nghe được âm thanh tại lầu 2, chẳng qua tốt nhất đừng lại vây quanh trước mặt cửa chính, ta có thể trực tiếp từ nơi này cửa sau phá cửa bước vào, Ngũ trưởng triệu tập người ở bên cạnh thay ta cảnh giới là được. Tốt, ngươi chú ý an toàn, có tình huống thế nào trước tiên cảnh báo rút lui. Chu Ngũ trưởng hướng phía sau làm ra một cái thủ thế, tất cả mọi người lập tức đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Một lát sau, Cố Phán đi vào trước cửa, giơ lên trong tay bộ bén. Tất cả sĩ tốt nắm chặt binh khí, mắt không bay dây lát chằm chằm vào Cố Phán, tinh thần cao độ căng thẳng. Cố Phán hít sâu một hơi, nặng nề một đũa nện xuống. Giờ này khắc này, tâm tình của hắn lại có chút ít hưng phấn, là loại đó nôn nóng chờ đợi hồi lâu, cuối cùng muốn cùng địch nhân mặt đối mặt chém giết quyết đấu hưng phấn. Giang giác. Cố Phán lực lượng bây giờ tăng cường rất nhiều, chỉ một chút liền đem cũ nát cửa gỗ bổ đến vỡ nát. Hắn cũng không có trực tiếp vào trong, mà là dừng lại tại cửa, xuyên thấu qua tứ tán vẩy ra gỗ vụn mảnh, nhìn lầu một bên trong căn phòng cảnh tượng. Bài biện trong phòng vô cùng phổ thông, đồ dùng trong nhà kiểu dáng một mạc, về số lượng cũng chỉ có đơn giản mấy thứ, hoàn toàn chính là nông thôn trong một loại nông hộ sinh hoạt tiêu chuẩn. Bất quá, đồ vật bên trong dường như bị di chuyển qua, trên mặt đất lưu lại hoặc rõ ràng hoặc mơ hồ dấu vết, còn có lộn xộn dấu chân lưu trên mặt đất, dường như có không ít người tuần tự đi vào căn phòng này, đồng thời ở bên trong đi lại. Đột nhiên, Cố Phán con ngươi đột nhiên co rụt lại, ánh mắt tập trung trong phòng dựa vào tường cất đặt tấm kia trên giường gỗ. Trên giường có một tầng dày cộm cho bụi, như là thật lâu cũng không có quét dọn qua, chẳng qua cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là dường như có đồ vật đã từng chém vào tại mặt giường bên trên, lưu lại nhất đạo mới tinh vết rách. Vết nước kia tựa hồ có chút kỳ lạ, nhất là ở giữa bộ phận. Cố Phán vô thức túi đầu nhìn trong tay nắm chắc tuần thủ lợi phủ, còn có những kia dấu chân, Cố Phán con mắt lại hướng xuống nhìn xem, rơi vào chính mình chân mang cùng ra bên trên, trong lòng nhanh chóng cùng trong đó mấy cái dấu chân so sánh một chút lớn nhỏ cùng hình dạng. Trong ngay mắt, một cái đáng sợ ý nghĩ xuất hiện ở đáy lòng của hắn. Hắn dường như đã từng tới nơi này. Bành bành bành. Tiếng bước chân nặng nề lại một lần nữa chui vào Cố Phán trong tai, hắn lúc này lại hoàn toàn không có đi lên điều tra ý nghĩ, trong đầu chỉ muốn biết rõ vài sự kiện. Đó chính là hắn rốt cục bước vào thôn này bao lâu? Những người khác đi nơi nào? Hắn có phải hay không vậy giống như Chu Ngũ trưởng, giữa bất chi bất giác đều quên hết một sự tình. Dã chiến đau đâu, nó vì sao một mực không có phản ứng? Thẳng đến lúc này, Cố Phán cuối cùng cảm giác được một cỗ âm thầm hàn ý, trong tâm đấy chậm rãi nổi lên. Hắn chậm rãi theo cửa lui ra ngoài, vô vô gương mặt của mình. Không sai, cuộc sống thực tế luôn luôn như thế thảo đản, thường xuyên tại ngươi tin tâm tràn đầy, cho là mình có thể tự nhiên ứng đối tình hình, thậm chí có thể cạ dị toàn cục lúc, không có dấu hiệu nào cho ngươi nặng nề đến thượng một cái tát, thẳng đánh cho trước mắt ngươi biến thành màu đen, không cách nào tự kiềm chế. Cố Tiêu sư, có phát hiện gì sao? Chu Ngũ trưởng nhỏ giọng hỏi một câu, hắn hiện tại sắc mặt rất kém cỏi, tinh thần càng kém, chỉ là nương tựa theo một cỗ dung manh chi khí đang cố chống đỡ. Căn cứ tiếp trước phòng thí nghiệm công tác kinh nghiệm, Cố Phán biết rõ tại quá nhiều không biết điều kiện bao phủ xuống, tất cả phỏng đoán cũng chỉ là hắc ám mê vụ ở dưới người mù sờ voi, đoán đúng tỷ lệ thực sự quá nhỏ, nhưng hắn lại không thể không hề làm gì, lại tại loại này quỷ dị trầm mượn bầu không khí bên trong tiếp tục trì hoãn, tất cả mọi người muốn tinh thần tăng bỡ. Là ta nghe lầm, chúng ta chạy ngay đi, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi thôn. Hắn trầm mặc suy tư một lát sau, vẫn lắc đầu một cái, quyết định tránh đi nhà này quỷ dị hai tầng lầu nhỏ, tiếp tục hướng phía trước mau chóng tìm thấy ra thôn con đường. Bọn hắn bây giờ không phải là đang chơi mật thất tìm ra lời giải trò chơi, cũng không phải đang bịt mắt chỗ tìm, mà là muốn tại càng ngày càng sâu áp ý thật sự giáng lâm trước, giành giật từng giây nhường mình có thể thoát khỏi nguy hiểm. Đi. Chu Ngũ trưởng khoát tay chặt lại, đi đầu hướng phía chạy phía trước đi. Trung quanh vẫn là yên tĩnh như chết, chỉ có khôi giáp đao kiếm va chạm cùng mọi người bước chân tiếng thở dốc tồn tại. Bọn hắn một mực bước nhanh tiến lên, không biết đi được bao lâu, phía trước hai bên lại như cũng là chen chúc xen vào nhau phòng xá, không có chút nào ra thôn dấu hiệu. Tình huống có chút không đúng. Cố Phán nhớ lại ban đầu ở kia phiến núi rừng bên trong cảnh ngộ, đột nhiên tại một chỗ hơi trống trải địa phương dừng bước lại. Chúng ta đã đi rồi chỉ ít hơn vài bước, tăng thêm trước đó đi đường, chuyển đổi thành khoảng cách không sai biệt lắm có 10 khoảng 4, 5 dặm, làm sao có khả năng vẫn không có thể ra thôn. Chương 18, bóng người màu đen chương 18, bóng người màu đen vào phía sau thôn, chúng ta đều đã đi lâu như vậy sao? Chu Ngũ trưởng sửng sốt hồi lâu mới từ một mảnh thật thà vẻ mặt lấy lại tinh thần, tự lẩm bẩm, đúng vậy à, nơi đó có lớn như vậy thôn, dựa theo tốc độ của chúng ta, liền xem như Nam Lê Thành cũng nên đã sớm hoành xuyên qua mới đúng. Có lẽ chúng ta vẫn cho là đang đi đường, kỳ thực cũng không có đường. Cố Phán trầm ngâm nói ra một câu khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu lời nói. Ta cũng không biết, Cố Tiêu sư kinh nghiệm giang hồ phong phú, nói chuyện chắc là rất có đạo lý. Chu Ngũ trưởng lúc này đã nhanh muốn đánh mất tự chủ năng lực suy tư, cả người đều ở mở mịt thất thố trong. Cố Phán thở dài, một đôi mắt lấp lóe trong bóng tối nhìn ánh sáng yếu ớt mang, đột nhiên có chút hối hận rời đi Hứa Viên thằng ngốc hàng kia, chí ít ở chỗ nào ra hỏa bên cạnh, còn có Lạc Thường cùng Đàm Viễn, cùng với hai cái kia vương phủ thị vệ ở bên, bọn hắn là tu thành nội tức cao thủ, thật gặp được tình huống chắc hẳn muốn so hiện tại tốt hơn nhiều. Chẳng qua việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều cũng là vô dụng, hắn rất nhanh thu lại tâm trạng, trầm giọng nói, lại tiếp tục đi tới đích chỉ sợ cũng không hiệu quả gì, hiện tại có cái khác hai loại lựa chọn, thứ nhất, chúng ta đều ở tại chỗ này bất động, cố thủ chờ cứu viện, hoặc là thứ hai, Cố Phán giơ tay chỉ một bên phòng ốc, hoặc là chúng ta thay cái ý nghĩ, không đi đầu này đường đất, đều theo những thứ này trong phòng xuyên qua. Xuyên qua? Chu Ngũ Trưởng trợn mắt há hốc mồm, hơi kém thanh đao cũng rơi trên mặt đất. Đúng, những thứ này phòng xá mặt tường cơ cấu cũng không rắn chắc, có nhiều chỗ thậm chí chỉ là thật mỏng một tấm đất thôi, rất dễ dàng có thể phá vỡ, chúng ta có thể dọc theo một đường thẳng đệm tường thông qua. Kia, yeah, Cố Tiêu sư ngươi cảm thấy nên lựa chọn như thế nào đâu? Chu Ngũ Trưởng, ngươi dễ dàng như vậy muốn giao ra quyền chỉ huy, nhờ một người tiêu sư dẫn đội rồi sao? Vừa mới xuyên qua đi vào thế giới này, liền trực tiếp dẫn đầu một đội tranh tử thủ chạy về phía đoàn diện, lẽ nào nhanh như vậy liền lại muốn dẫm lên vết xe đổ? Cố Phán trong lòng hiện lên liên tiếp u ám suy nghĩ, hắn không có trực tiếp trả lời Chu Ngũ Trưởng nghi vấn, mà là nói sang chuyện khác. Chu Ngũ Trưởng, ngươi có phát hiện hay không chính mình rất dễ mệt? Cố Tiêu sư nói không sai, ta đã sớm cảm giác đi đứng có chút ghế ẩm sừng, tay cầm đao vậy bắt đầu như nhũ ra. Trung quanh một đám sĩ tốt sôi nổi ngắt lời nói, đúng vậy à, bình thường giống như vậy chạy lên gần nửa ngày mới biết bắt đầu cảm giác bị mệt mỏi, hiện tại mới như thế một lúc, đã cảm thấy mệt đến không được. Cố Phán gật đầu, lại ném đi ra một vấn đề, các ngươi lại cẩn thận cảm giác một chút, có phải hay không liền xem như đầu ở chỗ này nghỉ ngơi, thể lực vậy không có đạt được khôi phục, ngược lại luôn luôn đang tiêu hao. Vấn đề này so trước đó khó khăn rất nhiều, Chu Ngũ Trưởng cùng một đám sĩ tốt ngừng có một hồi, mới sắc mặt thảm đạm sôi nổi gật đầu. Tình huống cụ thể chính là như vậy. Cố Phán hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, không thể ở chỗ này cố thủ chờ cứu viện, ta hoài nghi ở chỗ này thời gian càng lâu, thể lực tiêu hao đều càng nhanh, mãi đến khi đem chúng ta toàn bộ cũng trở thành đao trên bảng cá chết, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kích có thể nói. Cho nên nói, chúng ta nhất định phải phá vỡ quy tắc, cũng không có thể chỗ tìm kiếm phá cục có thể, liền xem như phía trước không có đường, vậy cũng muốn chém ra một con đường đến. Tất cả mọi người lâm vào trầm tư, chỉ có một cái sĩ tốt đột nhiên run giọng hỏi nói, Cố Tiêu sư, vậy nếu là chúng ta phá nhà nện tưởng tiếng động quá lớn, đem vận dấu kín nhìn địch nhân gây ra đây. Cố Phán miết môi, lộ ra một tia nhe răng cười, vị huynh đệ kia hỏi rất hay, nói thật không sợ địch nhân xuất hiện, sợ là sợ như vậy một mực làm rông dài, cuối cùng đem chúng ta cũng hao tổn thành án trên bảng thì cá. Chu Ngũ Trưởng vậy phát hung ác, cắn răng nói, đúng. Không sợ năng lực chặt năng lực giết địch nhân, nếu không bạch đao vào trong hồng đao ra đây, chết hắn cái minh minh bạch bạch, liền sợ kiểu này nhìn không thấy sợ không được địch nhân, cuối cùng ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào, chúng ta 10 người đều theo Cố Tiêu sư lời nói, tường đổ xuyên phòng. Chu Ngũ Trưởng cùng toàn ngũ sĩ tốt đều đã coi Cố Phán là thành rồi trụ cột, lúc này quyết định kể đến, cả chi đội ngũ lại như kỳ tích khôi phục huyết tính dũng khí. Tiếp đó, trong đội ngũ dáng người cao lớn nhất, mang theo một đầu chiến truy tráng hán Hàm Hùng liền thành trong đội chủ lực. Nhìn lên tới ngu ngu ngốc ngốc Hàm Hùng trong tay truy sắt lớn huy vũ liên tục, đối phó lên những thứ này vách tường đến quả thực có thể so với máy xúc, tăng thêm Cố Phán hỗ trợ bên cạnh, một mực dùng đũa giúp hắn mở rộng thông đạo, không bao lâu đều đập xuyên hai hàng sắt nhỏ, gắng gượng chế tạo ra một cái tràn ngập bạo lực thông đạo. Cố Phán cùng một cái đao thuẫn thủ chia làm tả hữu, bảo vệ tại Hàm Hùng bên cạnh thân, phía sau là cầm súng cầm đao cái khác sĩ tốt, Chu Ngũ Trưởng thì cầm trong tay trường cung đoàn đao đoàn hậu, tất cả tiểu đội vì Hàm Hùng làm tiến đầu, tạo thành một đầu tam giác chiến trận, dọc theo phá vỡ thông đạo một đường tiến lên. Trên đường đi bọn hắn tại khác biệt trong phòng kiến thức các loại máu tanh khủng bố thi thể, đang xem hơn nhiều sau đó, dường như mỗi cái người cũng đã chết lặng, chỉ là sẽ ở trong lúc lơ đãng phát ra một tiếng cảm khái, nguyên lai người lại còn có thể có như thế hoa văn phong phú kiểu chết, thật sự là mở rộng tầm mắt. Theo xuyên tường nện phòng tiến hành, Cố Phán trong lòng qua loa yên ổn, nhớ ngày đó hắn chính là dựa vào nhất cấp giã chiến đao phá vỡ giữa rừng núi mê trướng, thành công đi vào ngoài núi, hiện tại giã chiến đao lên tới nhị cấp, chẳng lẽ còn không phá nổi này núi hoang dã thôn trói buộc. Vâng. Hàm Hùng thở hổn hển, nặng nghề lượng truy đập phá lớp kín tường đất, đi vào hai hàng trong sân ở giữa trên đường phố. Cố Phán theo lô rách trong chui ra ngoài, đang muốn tiếp tục hướng phía trước, chợt dừng bước lại, sắc mặt kinh nghi bất định nhìn ngay phía trước phòng. Cố Tiêu sư, làm sao vậy? Chu Ngũ Trưởng cùng cái khác sĩ tốt bây lại, đồng loạt theo Cố Phán ánh mắt nhìn. Tại vài chục bước ngoại, là một tòa hai tầng lầu nhỏ. Lầu nhỏ tầng thứ nhất tường sau bên trên cửa gỗ đã phá toái, vừa vặn có thể cung cấp mọi người thông hành. A, tường này mặt cửa sau phá cái động a, vừa vặn bớt đi tà vùng mạnh truy khí lực. Hàm Hùng lau mồ hôi trên mặt, cười ngây ngô lên. Không sai, tại loại này quỷ dị địa phương nguy hiểm, có thể tiết kiệm một chút khí lực tốt nhất, đỡ phải cuối cùng gặp được địch nhân lúc ngay cả đao cũng nâng không nổi tới. Chu Ngũ Trưởng không nhìn thấy địch nhân xuất hiện, vậy thật to thở phào một hơi. Cố Phán nhíu mày nhìn phá toái cửa gỗ, trong lòng luôn cảm thấy dường như có chỗ nào không đúng, thế là liền ra hiệu tiểu đội những người khác đoạn hậu cảnh giới, chính mình thì nắm chặt giã chiến đao cẩn thận bước vào trong môn. Ừm. Cố Phán đồng tử đột nhiên co vào đến to bằng mũi kim, chết tiếp cận ngay giữa phòng ở giữa một chỗ ngoặc yêu cung đọc thân ảnh màu đen. Giang giác. Tuần thủ lợi phủ không có chút gì do dự địa vung ra, như thiểm điện bổ về phía đối phương cái cổ. Nhớ tại búa bén rơi xuống ngay mắt, thân ảnh màu đen lại mở miệng nói chuyện. Nhưng hắn chỉ tới kịp nói một chữ, liền bị một búa chặt đứt cổ, đầu nhảy dưới đất bay lên láo cao, đâm vào bên cạnh tủ quần áo bên trên, lại bắn ngược đến Cố Phán dưới chân. Mất đi thân thể đầu lâu lại còn tại há miệng nói, chỉ là âm thanh càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Cố Phán xóa đi tung tóe đến bên môi máu tươi, túi đầu nhìn tấm kia chết không nhắm mắt khuôn mặt, nhìn nhìn lại mấy bước ngoại lại còn không nhúc nhích thi thể không đầu, sắc mặt càng thêm âm trầm. Đầu lâu ngay tại Cố Phán bên chân, người kia râu tóc đều dựng, con mắt bạo lồi, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Phán, phảng phất muốn đưa hắn thật sâu ấn khắc tiến con người chỗ sâu. Chương 19, phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề. Chương 19, phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề. Cố Phán nhíu mày, cùng cái đầu kia thượng trận lên hai mắt đối mặt, nắm chặt tuần thú lợi phủ trong lòng bàn tay đã hơi có chút xuất mồ hôi. Hắn vừa mới giết chết là một người sống, hơn nữa là thế tử Hứa Viên hộ vệ một trong. Người kia chết ý thức trước còn đứt quãng chỉ nói ra đây mấy cái phá thành mảnh nhỏ từ ngữ, ký ức, nội tức, không nhìn thấy, đến, cứu thế. Cố Phán không có sinh ra chặt lầm người ấy nấy cảm giác, đứng ở trên góc độ của hắn, bất kể là ai bỗng nhiên nhìn thấy như thế một cái quỷ dị thân ảnh, chỉ sợ đều là không lưu tình chút nào toàn lực ra tay. Thật sự nhường hắn cảm thấy biến sắc cùng bất an lại là một cái khác phát hiện. Tại phòng dựa vào tường tấm kia trên giường gỗ, lại còn có một đạo chém vào dấu vết tồn tại, so sánh một chút sau rất dễ dàng phát hiện, dường như cùng trong tay hắn lưỡi búa đại khái ăn cướp. Hắn vừa nay xác định chỉ đánh ra một búa, với lại tuyệt đối không có đụng phải tấm kia giường gỗ, làm sao lại như vậy ma quái nhiều hơn nhất đạo dấu vết? Lẽ nào hắn trước kia cũng từng đi vào qua căn phòng này, với lại không biết bởi vì nguyên nhân gì, đồng dạng bổ một búa ra ngoài. Đem cái này làm cho người dùng mình suy đoán tạm thời đi lại, Cố Phán bắt đầu tự hỏi Vương phủ hộ vệ nói ra được kia 11 chữ. Cuối cùng cứu thế hai chữ bị hắn không chút do dự xem nhẹ quá khứ, nghĩ cũng không cần mơ mộng. Theo Vương phủ thị vệ trong miệng nói ra được, chắc chắn sẽ không là cứu vớt thế giới, mà hẳn là đi cứu thế tử. Nhưng hắn cũng không phải thế tử Hứa Viên cha, tại loại này mọi người đều lo sợ lúc, kẻ ngốc mới biết tại tình huống không rõ lúc khắp nơi cứu người. Huống chi hắn căn bản liền không tìm được những người khác ở đâu. Nhưng trừ ra cứu thế hai chữ kia bên ngoài, cái khác từng chữ dường như đều gọi được tự châu ngọc, ẩn chứa to lớn lượng tin tức. Ký ức cùng nội tức có quan hệ gì, nhìn không thấy, rốt cục là nhìn không thấy cái gì. Đến rồi lại là có ý gì, ai tới, tới làm gì? Chỉ tiếc hắn cũng không biết người kia nói là nói thật hay là lời nói dối, liền xem như thật sự, mấy cái từ vậy phá thành mảnh nhỏ không thành hệ thống, không có càng hơn món ví dụ chứng minh chống đỡ dưới, chỉ dựa vào suy đoán, ngược lại vô cùng có khả năng đem người dẫn vào đến sai lầm phương hướng. Địch tập. Cố Phán làm ra tiếng động đã kinh động đến cái khác sĩ tốt, tinh thần cao độ khẩn trương bọn hắn theo mỗi cái phương hướng đột nhập, hướng phía cố kia vẫn sừng sững không ngã thi thể không đầu phát khởi công kích. Cố tiêu sư, người này bị đóng ở trên mặt đất, chẳng thể trách ngay cả đầu cũng bị mất còn có thể đứng được ổn định, lại là một loại mới kiểu chết. Cố Phán đi ra phía trước, mới phát hiện có hai cây trường thương theo thị vệ kia dưới xương sườn đâm vào, lại từ gan bàn chân đâm ra, thật sâu đâm vào mặt đất. Chịu loại thương thế này, lại còn một mực không chết, quả thực có thể được xưng là sinh mệnh kỳ tích. Hàm hung phần phật đem vướng bận chất lượng kém đồ dùng trong nhà ném tới góc, toàn đoàn người rất nhanh tiến vào phòng, vòng qua trong ngoài phòng, đều hướng phía cửa trước đi đến. A, phía trước trên mặt đất có thật nhiều dấu chân đâu, lẽ nào trong phòng này có người sống? Đột nhiên, một cái sĩ tốt trầm thấp kêu một tiếng. Người cái hàng cầu, quan tâm những chuyện này không biết bao lâu trước dấu chân làm gì? Chu Ngũ trưởng một cái tát vung qua, mắng, Cố tiêu sư vừa mới nói qua kia cái gì mạng sống tam đại quy củ, không muốn luôn luôn tò mò, không muốn chính mình lạc đàn, không nên tùy tiện quay đầu người cái hàng cầu cũng quên sao, nhanh nện tường mở đường mới là đạo lý. Cố Phán dừng lại cẩn thận cảm giác một chút, xung quanh vẫn là không có bất luận cái gì dị động, vậy không có nghe được vật sống hoạt động âm thanh, liền không nói thêm gì, nhanh chân ra cửa trước. Bành, bành bành. Liên tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, lầu hai trên sàn nhà vang lên lần nữa tiếng bước chân ầm ập. Nhưng lần này, tiếng bước chân lại hướng phía đầu bậc thang tới gần, sau đó liền bén nhọn móng tay ma sát lan can âm thanh, một lát sau, lầu nhỏ cửa trước phát ra một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, nhất đạo không rõ ràng ảnh từ bên trong ra đây, nhanh chóng dung nhập vào trong bóng tối. Răng rắc. Cố Phán chặt đứt một đoạn nô ra tới chốt cửa. Theo cửa hàng chui qua, xem xét không có nguy hiểm, đều vất tay chào hỏi những người khác đến. Mỗi quá khứ một người, Cố Phán rồi sẽ nặng nề chụp bọn hắn một chút bả vai vì để trấn sĩ khí. Một cái, hai cái, ba, bốn, năm cái, sáu cái, bảy, tám cái, chín cái, mười cái, mười một cái. Rất tốt, bọn hắn cũng đuổi theo tới. Chẳng qua luôn cảm giác có chỗ nào rất kỳ quái dáng vẻ. Cố Phán nheo mắt lại, quan sát kỹ bốn phía, lại vẫn đang không có bất kỳ phát hiện nào. Quan trọng là, 11 tiểu đội sĩ tốt tất cả đều theo sau, không có một cái nào bị thương hoặc là tụt lại phía sau. Và hình như xác thực có chỗ nào không đúng. Hắn đưa tay xoa có chút phát trướng mi tâm, bắt đầu cố gắng nhớ lại vào thôn trước sau tất cả chi tiết. Mãi đến khi hắn cảm giác đầu mình sắp vênh tắt lúc, mới đột nhiên có một đạo thiểm điện xẹt qua trong óc, đột nhiên đem nào đó vấn đề chiếu sáng. Tất cả mọi người nghe lệnh, một ngũ 10 người làm một đội, trong đội hiện lên tam giác tiến công trận liệt, lượng ngũ trước sau khoảng thời gian tam thập bước. Một ngũ 10 người làm một đội. Phó tướng Đằng Viễn vào thôn trước giống to lên mệnh lệnh chính là đạo thiểm điện kia, đống chốc nhường Cố Phán giật mình, một ngũ 10 người làm một đội, kia vừa nay hắn vì sao chụp 11 người bà bay? Trong đội ngũ có người trà trộn đi vào, là những tiểu đội khác lạc đường binh lính, hay là nguyên bản đều tồn tại ở trong làng thứ gì đó. Cố Phán rất mau đem những tiểu đội khác sĩ tốt tuyển hạ bài trừ, dựa theo lúc trước hắn cùng Chu Ngũ trưởng nói chuyện phiếm biết đến trấn Nam quân tác chiến thiết kỷ, thất lạc sĩ tốt muốn gia nhập cái khác đội ngũ, tối thiểu nhất phải hướng Ngũ trưởng bẩm báo thuyết minh tình huống, miêu tả bàn tay mình cầm tình báo, để cái khác đội ngũ năng lực nhằm vào thế cuộc kịp thời làm ra chính xác phán đoán. Như vậy, cũng chỉ còn lại có một loại lựa chọn, cũng là đã từng hắn hết sức quen thuộc phim kinh dị thiết lập. Có người, hoặc là đồ vật hôn đến trong đội ngũ đến rồi. Nghĩ đến đây, Cố Phán ngược lại nhẹ nhàng thở phào một cái. Rất tốt. Vấn đề cuối cùng xuất hiện. nghĩ như vậy cách đem nó giải quyết hết liền tốt. Nếu như vấn đề một mực không xuất hiện, hắn ngược lại luôn luôn muốn thường xuyên chú ý, thời khắc tự hỏi, thời khắc đề phòng, hao phí mất hàng loạt tinh lực. Cố Phán trầm mặc nhìn chăm chú quan sát đến trước mặt 11 người, hắn chỉ cần tìm ra kia một bộ mặt lạ hoắc, sau đó không chút do dự vung mạnh cho tên kia một đũa, vấn đề hẳn là có thể đạt được giải quyết. Nếu như hay là không thể giải quyết, vậy liền lại vung mạnh thượng một đũa, lại để tiểu đội tất cả thành viên giúp đỡ đánh giết. Nhưng từng khuôn mặt nhìn sang, lại trở về đến lại nhìn một lần, hắn có chút kinh ngạc phát hiện, trong này lại không có một cái nào gương mặt lạ. Mỗi người, mỗi một tấm mặt đều là trong trí nhớ cùng nhau chiến đấu qua Trấn Nam quân Trấn tiểu đội thành viên. Không, có thể hoán một loại cách nói chuẩn xác hơn, đó chính là hắn dường như luôn luôn tại quên những thứ này sĩ tốt, mấy cái kia tiếp xúc thiếu càng là hơn chỉ còn lại không rõ ràng ấn tượng, rất khó phân ra cái nào là thật, cái nào là giả. Cố Phán lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, có tính nhắm vào địa quan sát kỹ một lát sau, hắn mới tiến một bước phát giác, cái khác sĩ tốt bệnh hay quên lớn hơn, trừ ra riêng lẻ vài người còn có một chút tự chủ năng lực, đại bộ phận lại nhìn lên tới dường như là dây cót con rối, chỉ là dựa vào tư duy quán tính tại hoạt động. Mẹ nó vấn đề lớn rồi. Sách mới cầu cất giữ, cầu đề cử, các loại cầu. Chờ chút còn có một chương. Chương 20, không biết đếm chương 20, không biết đếm phát hiện vấn đề, lại không cách nào giải quyết. Cố Phán lại một lần nữa nắm căng đau mi tâm, chậm rãi vận chuyển đan điền chỗ sâu kia một tia nhiệt lưu, làm dịu thân thể khó chịu. Đột nhiên, hắn trong lòng hơi động, túi đầu nhìn về phía vạt áo của mình. Chỗ nào? Là lúc trước hắn ngón tay thấm máu tươi viết xuống một hàng chữ nhỏ. Ký ức, nội tức, không nhìn thấy, đến rồi. Cố Phán đồng tử hơi co lại, cho là mình hiểu ký ức, nội tức hai cái này từ rốt cuộc cần hàm ý nghĩa gì. Như vậy không nhìn thấy, đến rồi lại là có ý gì? Hắn suy nghĩ hồi lâu, trước giờ một chút thời gian tuyên bố dừng lại nghỉ ngơi, nhân cơ hội này thì thầm đem Chu Ngũ trưởng kéo đến bên cạnh. Ngươi hỏi vào thôn lúc trong đội ngũ có mấy người? Chu Ngũ trưởng sờ lấy sau gáy, như là đột nhiên bị hỏi một nan đề một dạng, trên mặt lại lộ ra đến mê hoặc vẻ mặt mờ mịt. Đúng à, ta cái này ngũ cái kia có mấy người đâu, ta như thế nào cũng không nhớ gì cả. Hắn lông mày vận thành chữ xuyên, dùng sức nghĩ, ngay cả trong lỗ mũi hô hô chảy xuống lưỡng đạo máu tươi cũng không cảm giác. Cố Phán trong lòng căng thẳng, lúc này nói sang chuyện khác, ngăn cản Chu Ngũ trưởng tiếp tục suy nghĩ. Chu Ngũ trưởng, ngươi xem một chút những đội viên này bên trong, có hay không có gương mặt lạ, hoặc là chính ngươi cảm giác người kỳ quái. Chu Ngũ trưởng từng người đầu nhìn sang, sau một hồi mới có hơi không xác định nói, ta nhìn xem ngồi bên kia 8 người cũng không kỳ quái à, Cố tiêu sư ngươi cảm thấy ai kỳ lạ? 8 người. Nếu như ngồi bên kia nghỉ ngơi là 8 người, như vậy tăng thêm hắn cùng Chu Ngũ trưởng, tổng cộng mới 10 cá nhân. Nhưng hắn một khe đến quá khứ, ngồi nghỉ ngơi hẳn là 10 cái người mới đúng. Cố Phán hơi kém tiêu thành tiếng, tận lực chuyển động ngày càng nở đầu, cuối cùng được ra một cái suy đoán. Hoặc là hắn hoặc là Chu Ngũ trưởng có ai tinh thần rối loạn thêm hoa mắt, hoặc là chính là bên trong này trà trộn vào đến rồi không chỉ có một người hơn nữa là chỉ có hắn có thể nhìn thấy người. Cố Phán lần nữa nghĩ tới mấy cái kia tự. Nhìn không thấy, đến rồi. Đến rồi. Đã tới. Chu Ngũ trưởng quả nhiên nhìn không thấy, ngay cả khẳng định nội tức có thành tiểu vương phụ hộ vệ cũng không nhìn thấy, chỉ có hắn có thể nhìn thấy. Nhưng mà, hắn nhìn thấy lại không phân biệt được. Hiện tại chỉ có hai con đường có thể chọn, hoặc là tìm kiếm trà trộn vào đến người sơ hở, khám phá quy luật phá cục, hoặc là liền dứt khoát đem tất cả nhìn thấy người toàn bộ giết sạch, trực tiếp đem cái bàn lật tung tính cầu. Cố Phán trước hết để cho Chu Ngũ trưởng đi về nghỉ, lại nghĩ một hồi, đột nhiên khẽ quát một tiếng, Hàm Hùng, đến. Đợi cho Ngây Ngô Tráng Hán vui vẻ đã chạy tới về sau, Cố Phán phụ ghé vào lỗ tai hắn nói, Hàm Hùng, hiện tại ta cho ngươi nhất đạo bí mật nhất ôn lệnh. Hàm Hùng đống chốc hưng phấn lên, liền hô hấp cũng thô trọng rất nhiều. Phải biết hắn trước kia đều bị người trở thành cờ hàng đứng đốc, mặc kệ chuyện gì đều sợ nhường hắn xử lý hỏng làm hư hại, bây giờ lại nhận coi trọng như vậy, còn có chỉ giao phó cho một mình hắn bí mật quân lệnh, làm sao không nhường hắn hưng phấn đến khó vì tự kiềm chế. Cố Phán tách địa tại Hàm Hùng trên đầu chọc quạt một bạt ai, thấp giọng nói, ngươi cho ta bình tĩnh một chút, đừng cho người khác phát hiện ngươi được trao tặng bí mật quân lệnh. Hàm Hùng đột nhiên nín thở, liên tục gật đầu. Cố Phán nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, ám đạo con hàng này xác thực không phải giảng đốc, mà là thật đốc, nhưng mà hắn hiện tại liền cần như vậy toàn cơ bắp cửa hàng đến giúp hắn. Vì toàn cơ bắp tại có chút tình huống dưới cũng có thể bị cho rằng là tâm tư đơn thuần, nhận đúng một cái phương hướng đều không quay đầu lại, cái này cũng mang ý nghĩa nhận ngoại bộ điều kiện ảnh hưởng lúc, kháng kiện nhiễu năng lực có khả năng lại so với những người khác mạnh. Lại thêm Hàm Hùng luôn luôn tại đội ngũ mũi tên vị trí, Cố Phán thân mình lại tại này cửa hàng bên người thời gian dài nhất, một mực vùng vẫy nhị cấp giá chiến đao mở đường, cho nên hắn mới đưa con hàng này chào hỏi đến. Hàm Hùng, tại giao cho ngươi mật lệnh trước, ta muốn hỏi trước ngươi một vấn đề. Ừ, tiêu sư ngươi cứ hỏi, ta nhất định có cái gì nói cái đó. Ngươi nhỏ giọng một chút. Cố Phán lại một cái tát xuống dưới, vậy ngươi trước cho ta xem một chút, trừ ra hai chúng ta bên ngoài, bên ấy tổng cộng ngồi mấy người, bọn hắn đều là ai? Tiêu sư. Hàm Hùng chỉ hướng phía bên ấy nhìn sang, liền mặt không đổi sắc, không chút do dự mở miệng đáp nói, ta không biết đếm. Không biết đếm. Hàm Hùng ngươi câu trả lời này tuyệt ta Cố Phán khỏe mắt khỏe miệng cũng tại co gắp, hắn hít sâu một hơi, cố nén dường như bạo khởi chém người tâm trạng, cắn răng nói, Hùng à, ngươi trước tiên đem thiết truy phóng, bẻ ngón tay đầu đếm xem biết sao? Đúng, chính là như vậy, từng bước đếm, tuyệt đối đừng loạn, cũng đừng lặp lại. Rất tốt, phi thường tốt, chính là như vậy đếm. Cho nên nói, bên ấy tổng cộng là 7 người. 7 người. Này đáp án đây không biết đếm còn kinh khủng hơn. Cố Phán trừng to mắt, gắt gao tiếp cận Hàm Hùng lại đen vừa thô ngón tay, rất nhanh lại để cho hắn đếm một lần. Đáp án hay là 7. Con em ngươi, làm sao có khả năng là 7? Ngươi tiểu học toán học là canh cổng Tần đại gia giáo sao? Hàm Hung đáp án, nói đúng ra là đáp án trong 7 cái số này, đống chốc đều hoàn toàn làm rối loạn Cố Phán phân tích phán đoán, thậm chí nhường đầu của hắn càng thêm căng đau lên. Chính hắn đến, toàn cộng lại tổng số là 12 người, chính là đây ban đầu toàn viên lúc còn ma quái có thêm tới một cái. Chu Ngũ trưởng đến một lần, tổng số là 10 người, lại thiếu một cái. Như vậy, Hàm Hung con hàng này đến tột cùng là thế nào đạt được tổng số người 9 cái số này? Đây chính là ít hai người a. Cố Phán trước tiên đem chính hắn dứt bỏ không đi quản, như vậy Hàm Hung cùng Chu Ngũ trưởng, đếm được đếm làm sao lại như vậy lại chênh lệch một người. Nếu nói, ta hạn định một cái điều kiện tiên quyết, tại tình huống trước mắt hạ hợp lý đoán ra được điều kiện tiên quyết. Cố Phán gắt gao cầm tuần thủ lợi phủ, xóa đi mồ hôi trên trán, tiếp lấy nghi tiếp. Nếu quả như thật có không chỉ có một người trà trộn đi vào, chỉ có ta có thể nhìn thấy bọn hắn tồn tại, bình thường si tốt không cách nào nhìn thấy, với lại, ngay cả những kia lẫn vào đội ngũ người cũng vô pháp nhìn thấy lẫn nhau. Như vậy, tại cái tiền đề này dưới điều kiện lại tiến hành suy đoán. Chu Ngũ trưởng, Chu Ngũ trưởng, Chu Ngũ trưởng. Cố Phán lần nữa nghĩ đến cái tên này lúc, đột nhiên trong lòng hơi động, một cái nhanh chân vọt tới, tuần thủ lợi phủ vạch ra nhất đạo sáng như tuyết quý đạo, không chút do dự đều hướng phía Chu Ngũ trưởng đầu bổ tới. Tại lưỡi búa tới người trước một khắc, Chu Ngũ trưởng nét mặt rất kỳ quái, có đờ đẫn, có hoài nghi, nhưng duy chỉ có thiếu khuyết bốn có sợ hãi cùng sợ sệt. Vâng, nhị cấp giã chiến đao chính giữa Chu Ngũ trưởng mi tâm. Hô, trên mặt hắn tất cả nét mặt trong chốc lát đọc lại, không kịp xảy ra bất kỳ biến hóa nào, toàn bộ thân thể đều hóa thành cho tàn tàn đi, không có để lại một chút đồ vật. Soạn. Vẫn đang nghỉ ngơi cái khác sĩ tốt kêu sợ hãi ồ lên, bọn hắn cũng không thể nào hiểu được vì sao Cố Tiêu sư lại đột nhiên như bị điên bạo khởi ra tay, một đũa đều hướng phía không trung chém tới. Nhưng mà càng làm cho bọn hắn không thể nào hiểu được là, hư hư thực thực điên rồi Cố Tiêu sư phủ đầu mặc dù thất bại, nhưng lại vang lên lưỡi dao vào thị tâm thành. Còn có ngươi, từ đầu tới cuối cũng chú ý mật thiết nhìn tất cả đội ngũ Cố Phán nhãn tỉnh sáng lên, nắm chặt đã bắt đầu nóng lên ra chiến đao, lưỡi búa xoay chuyển, không ngừng nghỉ chút nào liền lại hướng phía bên trái một người khác nện xuống. Phúc. Người này động tác cứng ngắc, hoàn toàn không cách nào tránh đi chiến phủ, chỉ một chút liền bị chém đứt đầu, hóa thành tro. Còn có cái cuối cùng, Cố Phán cảm thụ lấy trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng, một cái nhanh chân vượt qua hơn một trượng khoảng cách, lại là một búa đánh rớt. Chương 21, đau nhức chương 21, đau nhức anh. Chiến phủ rơi ầm ầm mặt đất, ném ra đến nhất đạo thật sâu cái nước. Tên kia bị Cố Phán công kích sĩ tốt tại một khắc cuối cùng lách mình tránh né, tránh ra bay thẳng đỉnh đầu một búa, nhưng vẫn đang bị chém vào trên đùi, toàn bộ chân trái trong chốc lát hóa thành cho bụi tàn đi. Hắn chỉ còn lại một cái đùi phải kim kê độc lập, trên mặt nét mặt lại vẫn không có biến hóa, nhìn Cố Phán chậm rãi nói, "Ngươi là thế nào phát hiện được ta?" Sĩ tốt âm thanh nghe tới rất quái dị, dường như là kiểu cũ máy đi âm, tại tin sắp hao hết lúc phát ra tiếng nghẹn nào. Giang giác. Cố Phán một câu nói nhảm cũng không nhiều nói, nào thân tiến bộ liền lại là một đũa chém xuống. Lần này, thiếu một cái chân binh lính cuối cùng không có thể tránh khai, đồng dạng hóa thành cho bụi tàn đi. Ngốc bê, không phải ta như thế nào phát hiện ngươi, là cái đó ngay cả đếm xem cũng đếm không tốt kẻ ngốc giúp ta phát hiện hắn, ngươi vừa nãy phản ứng chậm một cái chớp mắt nét mặt lại để cho ta phát hiện ngươi. Thẳng đến lúc này, Cố Phán mới miệng lớn thở hổn hển ngừng lại, đối với cho tàn hư địa nổ một ngụm nước bọt. Tất cả tiểu đội bị lẫn vào đi vào lại không phải hai cái, mà là ba cái. Nhưng mà trong này lại có ngay cả Cố Phán cũng không có hoàn toàn nghĩ rõ ràng khác biệt, vậy chính là có hai cái đã giữa bất chi bất giác thay thế tiểu đội thành viên thân phận, mà cuối cùng cái đó cũng không có hoặc nói còn chưa kịp thay thế một cái sĩ tốt. Cũng đúng thế thật tạo thành hắn, Chu Ngũ trưởng Hàm Hùng ba người đếm xem cũng không giống nhau nguyên nhân căn bản. Có lẽ là bởi vì giã chiến đao nguyên nhân, có lẽ là bởi vì bia đá ghi chép liệt diễm trưởng nguyên nhân, cho nên Cố Phán năng lực nhìn thấy hết thảy mọi người, cho nên hắn đếm là 12 người, ngược lại sẽ có thêm một cái. Chu Ngũ trưởng bản thân là trà trộn vào tới người không cách nào nhìn thấy trừ chính hắn bên ngoài, ngoài ra trà trộn vào tới hai cái, cho nên hắn cho ra đáp án là 82 tương đương 10. Hàm Hùng không nhìn thấy tất cả trà trộn vào tới người như vậy, hắn vô luận như thế nào bẻ ngón tay đầu, cũng chỉ có thể đạt được 72 tương đương 9 cái này nhìn như ngu xuẩn đáp án. Cố Phán ban đầu tư duy tồn tại mù sinh hoa điểm, ngay tại ở hắn căn bản không có nghĩ đến, Chu Ngũ trưởng lại là cái hàng giả. May mắn cuối cùng trà trộn vào đến vị kia còn chưa kịp thay thế rơi một cái, nếu là thời gian lại hướng sau kéo một điểm, hắn thậm chí cũng sẽ không phát hiện nhân số bên trên sẽ có thêm một cái vấn đề. Cũng may ta trong lúc đội vã làm ra tiền đề giả thiết điều kiện là đúng, nếu không ở loại tình huống này lại tiếp tục kéo dài, không dám hứa chắc có thể hay không thà giết lầm chớ không tha lầm, đối tất cả tiểu đội đột nhiên gây khó khăn. Cố Phán nheo mắt lại, che giấu con ngươi chỗ sâu nhất một sợi hung mang, trong lòng cũng quả thực nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức lại có hoài nghi dâng lên. Bọn họ đích xác bị phán định thành rồi giã quái, thế nhưng trước đó giã chiến đao vì sao một mực không phát nhiệt cảnh báo, mãi đến khi ta chém vào Chu Ngũ trưởng thân thể lúc mới đột nhiên xảy ra thay đổi, như vậy nó phát nhiệt cảnh báo phát động điều kiện lại là cái gì? Từng chút một nhớ lại về giã chiến đao chi tiết, Cố Phán cuối cùng chỉ có thể đạt được một cái tính tạm thời phỏng đoán. Có thể chỉ có làm khoảng cách gần vừa đủ, loại đồ vật này lại đối ta sinh ra tính thực chất uy hiếp, lại có lẽ là bọn hắn vận dụng nào đó ta còn không minh bạch lực lượng phát động công kích lúc, giã chiến đao mới sẽ bị phát động cảnh báo. Một lát sau, Cố Phán lần nữa gọi tới Hàm Hùng, đem hắn kéo đến lớp kín tường gỗ phía sau, vừa quan sát cái khác sĩ tốt một bên nhỏ giọng hỏi nói, "Chu Ngũ trưởng khi nào xảy ra chuyện?" Hàm Hùng trừng lớn nhíu nhãn, "Cố Tiêu sư ngươi đang nói cái gì? Chu Ngũ trưởng? Chu Ngũ trưởng xảy ra chuyện gì?" "Ồ, Chu Ngũ trưởng hắn ở đâu?" "Được rồi, ngươi trở về đi." "Kia, Tiêu sư nói cấp cho ta mật lệnh." Cố Phán nhíu nhíu mày, đang chuẩn bị thuận miệng đổi rơi cái này ngốc hàng, vừa chuyển động ý nghĩ nhưng lại vì ngưng trọng giọng nói nói, đưa cho ngươi mật lệnh chính là, thời khắc chú ý biến hóa của ta, nhất là làm ta không bị đến công kích lại không hiểu ra sao đột nhiên trọng thương lúc, cái gì cũng không cần quản, con ta liền chạy, càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt. Tiêu sư yên tâm, ta tất cả đều nhớ kỹ. Hàm Hùng vỗ ngực, trọng trọng gật đầu. Vâng. Cuồn cuộn nhiệt lưu kéo dài từ lúc ra trong đao tán phát ra, trong nháy mắt đi khắp toàn thân, tất cả mọi bệnh cơ hồ bị trở thành hư không. Cố Phán ha to mồm, thoải mái quả thực muốn rên rỉ lên tiếng. Loại cảm giác này, thật sự rõ ràng năng lực cảm nhận được thân thể trở nên cảm giác cứng hãn, quả thực không nên quá thoải mái. Phát, thật nhiều điểm kinh nghiệm, liệt diễm trưởng lại có thể lại để thăng một tầng. Cố Phán không chút do dự, trực tiếp đem toàn bộ điểm kinh nghiệm đầu nhập vào trong, đem liệt diễm trưởng lại hướng lên tăng lên một cái cấp độ. Đan điển chỗ sâu nhiệt lưu nhanh chóng lớn mạnh, dọc theo đặc biệt lộ tuyến uốn lượn du chuyển, cuối cùng toàn bộ hội tụ tại lòng bàn tay của hắn, tại trong hắc ám mơ hồ nổi lên kim hồng sắc trạch qua mang. Hô, không có dấu hiệu nào, một ngọn lửa theo Cố Phán tay trái vịn tường gỗ tiếp xúc nhóm lửa lên, sau đó nhanh chóng mở rộng, phát ra đùng đùng, không dứt tiếng vang. Ồ, hắn cũng không có phát giác được bất luận cái gì thiêu đốt cảm giác đau đớn, sau một lúc lâu mới bị ánh sáng cùng âm thanh hấp dẫn chú ý, quay đầu nhìn lên, lại phát hiện Hàm Hùng chính vẻ mặt sùng bái nhìn hắn, sáng mắt lên. Tiêu sư, ngươi biết phun lửa a? Cố Phán cầm giã chiến đao tay nắm chặt lại, một lát sau lại thu liễm tâm tư, nghiêm túc nói, ta tu thành nội tức chuyện này, là chỉ có ngươi biết ta biết, những người khác ai cũng không thể biết bí mật, hiểu chưa? Tiêu sư thật là lợi hại, lại tu thành nội tức. Hàm Hùng đập đi nhìn giày của môi, mãi đến khi nhìn thấy Cố Phán sắc mặt khó coi lúc, mới đột nhiên vô chính mình đầu trọng, ta đã hiểu, liền xem như ta chết rồi, cũng sẽ không đem chuyện này nói ra. Tốt, ngươi bây giờ đi đem bọn hắn đều gọi lên, chúng ta tiếp tục xuất phát. Được rồi. Tiếp đó, tăng thêm Cố Phán chỉ còn lại 9 người đội ngũ tiếp tục xuyên tường đi tới, nhưng cùng trước đó so ra, nhưng lại có khác biệt cực lớn. Cố Phán hiện tại một mực đội ngũ trước sau đi khắp, mỗi lần cùng Hàm Hùng cùng nhau tường đổ về sau, hắn đều sẽ một bên chú ý phía trước mọi người, một bên lặng yên rơi vào cuối cùng, tìm thấy dễ cháy vật đem lòng bàn tay dán đi lên, thì thầm để lên một mùi lửa. Cũng như thế nào cũng nhóm không cháy bó đuốc khác nhau, lần này Cố Phán thả ra hỏa diễm dĩ nhiên thẳng đến đều không có dập tắt, tương phản còn có bùng nổ xu thế. Trừ ra thường xuyên quay đầu chú ý Cố Phán Hàm Hùng ngoại, dường như đã chết lặng binh lính ai cũng không có phát giác được, tại phía sau bọn hắn, ngọn lửa màu vàng nóng đang thiêu đốt, dường như nối thành một mảnh. Bộ liêm thuộc hạ nha, đã chết 3 cái, còn có 2 cái bị thương. Trong thôn một tòa trong trại viện, đột nhiên vang lên nhất đạo lơ lửng không cố định âm thanh. Sau một khắc, một đạo khác khàn khàn không lưu loát âm thanh đáp lại nói, bọn hắn những người này à, có thể phát hiện làm bị thương bộ liêm thuộc hạ, cái này cũng không để ta và năng giải, nhưng mà à, lại có thể giết chết, liền đã vượt ra khỏi ta phạm vi hiểu biết. Ngươi nha, có phải hay không giống như bộ liêm, vậy quên đi chúng ta chuyên môn đến chỗ này mục đích. Ta không có quên, ý của ngươi là Bạch Hổ. Đúng, đó chính là chúng ta chuyên môn tới trước mục tiêu a. Chỉ tiếc những người này không nên vào lúc này quấy rầy ta. Khàn khàn không lưu loát âm thanh đột nhiên gián đoạn, một lát sau vang lên nữa lúc đến mang theo một tia hoài nghi, Bồ Liêm, tại sao lâu như thế một mực không có âm thanh? Bồ Liêm ở đâu a? Chờ đợi hồi lâu, nhất đạo cực độ suy yếu, nhỏ bé đến dường như không nghe được âm thanh mới giống như từ đằng xa vang lên, bồ bén. Chặt ơi! Hỏa diễm! Tiêu đốt! Đau nhức a! Chương 22, Bạch Ly chương 22, Bạch Ly đau nhức a, bồ bén. Chặt ơi! Hỏa diễm! Tiêu đốt! Đau nhức a! Nhưng mà đạo thanh âm này lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, giống như nó từ trước đến giờ cũng chưa từng xuất hiện. Sau một hồi, khàn khàn không lưu loát âm thanh lại lần nữa vang lên, Bạch Ly, là ngươi áp chế bộ liêm kêu cứu, ta muốn biết, vì sao? Bộ liêm nha, không nghe theo chúng ta trước đó định tốt đi săn kế hoạch, tự tiện thúc đẩy những người kia, bước vào nơi này, đây là chính bộ liêm gieo xuống nhân, kết xuất quả nhà. Bạch Ly, lý do này, cũng không sung túc. Với lại, cho dù bộ liêm bản thân bị trọng thương, chúng ta là đồng loại, muốn cho hắn tiêu tán cũng là rất khó làm được sự việc. Như vậy, bộ liêm làm trễ nải chúng ta sự việc, vô cùng nhỏ yếu nhưng lại sát tính quá mạnh, lần trước đi ngang qua chỗ kia đám người dày đặc thành lớn lúc, liền muốn vào thành sát nhân, lại bị thiên không bay tới một đạo ánh sáng chém thành trọng thương, làm trễ nải hành trình. Lần này nha, lại xua đuổi quá nhiều người nhóm đến, lại không cách nào nhanh chóng giết chết, cho nên không xứng cùng chúng ta cộng hưởng Bạch Hổ. Với lại, ta cũng không nói qua hiện tại muốn bổ liêm đi chết, chỉ là ta đã có chút ít đói bụng nha, thích bổ liêm hương vị. Cái đó rất nhiều người thành lớn phụ cận, ẩn giấu đi chúng ta đồng loại a. Khang Khang không lưu loát âm thanh nói, như vậy, bổ liêm còn lại ngu xuẩn thuộc hạng, những cảm giác kia chỉ độn, ngay cả mình cũng thấy không rõ lẫn nhau thứ gì đó. Cho ngươi ăn nha. Nhưng khàn khàn không lưu loát âm thanh dần dần yên tĩnh lại, một lát sau nhưng lại đột nhiên vang lên lần nữa, những người kia, nhân tâm hay thay đổi, thịt vừa chua xót chát chát, tùy bọn hắn đi nha. Nhưng ở trong bọn họ, có người có thể giết chết bộ liêm thuộc hạ. Ta sẽ trên người hắn làm xuống đánh dấu, và dốc toàn lực kết thúc núi rừng sự việc, chúng ta ăn chán chê, lại đi tìm hắn nha. Có thể. Thôn xóm chỗ sâu, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng tới địa phương, một đoàn màu xám sương mù đang không ngừng phun trào. Đột nhiên, sương mù đọc lại tiếp theo, hội tụ thành một tấm không giống mặt người khuôn mặt, gắt gao tập trung vào phía trước lặng yên không một tiếng động xuất hiện một cô khói trắng. Bồ Liêm nha, nếu như ngươi lại mạnh lên một điểm, năng lực nhiều phun ra mấy ngụm xương đỏ, những người kia có thể rồi sẽ sớm chết mất. Nhưng mà nha, ngươi thật là quá yếu, và gặp được Bạch Hổ bị ăn, chẳng bằng bị ta hiện tại ăn hết nha. Bạch Ly, không. Hôi bụi tạo thành gương mặt đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trơ mắt nhìn khói trắng đem nó chậm rãi bao phủ, lại không có bất kỳ biện pháp nào khả thi. Đều là người kia, đều là hắn. Là hắn. Giết hắn, giết hắn. Một khắc cuối cùng, hôi bụi giống giận, bành địa vênh tạc, tuyệt đại bộ phận bị khói trắng bắt lấy thôn phệ, nhưng mà còn có một phần nhỏ, đột nhiên tứ tán hóa thành từng đạo dây nhỏ, hướng phía bên ngoài bỏ tới. Nấc. Một tiếng thỏa mãn ở một cái theo khói trắng trong phát ra, nó yên lặng phiêu phủ ở giữa không trung, mặc cho những tia dây nhỏ dung nhập vào trong bóng tối, cũng không có lại đi đuổi theo ý nghĩa. Chặt cây, hỏa thiêu, chém nữa phạt, lại hỏa thiêu. Vòng đi vòng lại, giống như vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Cố Phán đầu đầy mồ hôi, toàn thân quần áo vậy đã ướt đẫm. Hắn đã rất mệt mỏi, liên tục không ngừng chặt cây cùng phóng hỏa nhường hắn mệt mỏi, đó là do trong da ngoài mỏi mệt, cho dù là trải qua nhiều lần HP tăng cường cũng vô pháp ngăn cản. Hô. Cố Phán nặng nề thở ra một ngụm trọc khí, phân chấn tinh thần, tiến lên phối hợp cũng đã dường như tận lực hàm hùng, hai người hợp lực đem lớp kín dày đặc tường gạch đập ngã, vòng qua tràn đầy cho bụi lỗ hổng đi ra ngoài. Ừm. Sau một khắc hắn đột nhiên sửng sốt, không thể tin được loại nháy mắt, sau đó vừa hung ác bấm một cái đuổi. Ai u. Bên cạnh Hàm Hùng đột nhiên nhảy bật lên, nhe răng trợn mắt gọi nói, đau đau đau, tiêu sư vì sao muốn bắt ta? Cố Phán chỉ vào phía trước hỏi nói, đó là cái gì? Hàm Hùng trừng to mắt, theo phương hướng nhìn sang, có chút khó hiểu nó ý địa lẩm bẩm nói, đó là từng mảnh rừng cây a. Rất tốt, ngươi có thể cảm giác được đau, vậy liền chứng minh ngươi không phải đang nằm mơ, mà là thật sự nhìn thấy mảnh rừng cây kia. Cố Phán lúc này đem giã chiến đao nấp kỹ, lại nặng nặng tại trên người Hàm Hùng vỗ một cái, điều này nói rõ cái gì? Tiếp lấy không giống nhau mặt ngơ ngác Hàm Hùng trả lời, hắn liền cắn răng gần từng chữ một, chúng ta hiện ra. Cuối cùng từ cái kia đáng chết trong làng hiện ra. Bạch. Cố Phán vừa mới hô xong, dường như ở khắp mọi nơi hắc ám trong lúc đó hoàn toàn tan đi, thường hực ánh nắng từ trên bầu trời bắn thẳng đến tiếp theo, nhường hắn không tự chủ được híp mắt lại. Thiên như thế nào đột nhiên đều sáng lên, với lại bỗng chốc theo đêm khuya đi tới buổi chiều lúc nóng nhất. Hồi lâu sau đó, hắn mới dần dần thích ứng quang tuyến đột nhiên xuất hiện biến hóa, lao rơi bị ánh sáng mạnh kích thích ra tới nước mắt, bắt đầu nhìn khắp bốn phía. Nhìn một cái, không khỏi nhường hắn lại là lấy làm kinh hãi. Nguyên lai bọn hắn chính bản thân ở vào một mảnh cực lớn trong đồng hoang, chung quanh trừ ra một lùm bụi thấp bé bụi cây cùng mảnh rừng cây kia, căn bản không có bất luận cái gì tòa nhà tồn tại, cái đó để người kinh khủng sợ hãi thôn, lại trong lúc vô tình đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này thật sự là quá ma quái. Cố Phán suy tư một lát, xoay người lại đến khoảng cách gần đây dưới đại thụ, tại xác định thân cây chân thật bất hư xúc cảm về sau, hắn bắt đầu cẩn thận leo lên phía trên, đi vào chỗ cao dõi mắt nhìn về nơi xa. Tại cuối tầm mắt, mơ hồ có thể thấy được một đoàn hắc ảnh, quan sát kỹ hồi lâu, hắn mới ý thức được, kia dường như hẳn là một mảnh núi liền kiến trúc. Đột nhiên, liên tiếp ý nghĩ từ trong đầu nổi lên đi ra. Có thể, chỗ nào mới là ta biết cái thôn kia, chúng ta suốt cả đêm kỳ thực chính là tại đây mảng lớn hoang dã trong tán loạn. Trước đó đối Bạch Hổ phân tích phán đoán hoàn toàn sai lầm, đầu kia xuất sinh quá lợi hại, không chỉ nhục thân của nó lực công kích vượt hồi ức vượt cảm thấy khủng bố cường hãn, thậm chí còn có mê hoặc nhân tâm quỷ dị khó lường lực lượng. Ta lần này ngay cả mặt nó đều không có nhìn thấy, liền đã bị giày vò đến nửa chết nửa sống tình trạng, nếu nó thật sự xuất hiện, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Như vậy, nó vì sao lại không có xuất hiện đâu? Lẽ nào là tại chúng ta tới trước đó ăn đến thái đã no đầy đủ, cho nên đối đưa tới cửa đồ ăn ngoài chẳng thèm ngó tới. Cố Phán yếu ớt cảm thán, phối hợp làm lần này sự kiện làm hắn cho rằng vô cùng kết luận chính xác. Ồ, đó là cái gì? Coi như hắn chuẩn bị theo trên cây xuống lúc, xa xa mấy cái chấm đen nhỏ khiến cho chú ý của hắn. Cẩn thận phân biệt sau đó, Cố Phán phát hiện, kia tựa như là một số người, chính chật vật không chịu nổi hướng nhìn bên này đã chạy tới. Một canh giờ sau, đang viễn trên mặt mang nhất đạo máu me đầm địa vết thương, sắc mặt âm trầm ngồi ở quan đạo đường đất bên cạnh. Tại trước người hắn là một đám dường như người người mang thương, tinh bị lực tận binh lính. Hứa Viên nhìn lên tới ngược lại là không có nhận thương tổn quá lớn, chỉ là mặc áo gấm đã sớm biến thành vải rách cái, trên đầu châm gài tóc vậy biến mất không thấy gì nữa, xoa tràn đầy nước bùn loạn phát. Lạc Thương cũng tại, tình huống của nàng nhìn lên tới càng hỏng bét một ít, trực tiếp nằm ở một trên đống cỏ khô hôn mê bất tỉnh, vết thương chồng chất trên tay còn gắt gao cầm kia một đôi tân nguyệt kim hoàn. Chương 23, đổ trách nhiệm thất bại. Chương 23, đổ trách nhiệm thất bại. Đảng Viễn tiếp nhận một tên sĩ tốt đưa tới thanh thủy rót mấy ngụm, âm thanh khàn giọng nói, cũng chỉ có những người này còn sống sót. Sĩ tốt đảo mắt một vòng, lung tung nói, hồi bẩm phó tướng đại nhân, các huynh đệ ở mảnh này hoang dã trong tìm tòi một lần, những người còn lại, xác thực đều ở nơi này. Đang Viễn mặc dù tận lực duy trì nét mặt bình tĩnh, nhưng nhìn kỹ lại cả người đều đang run rẩy, có thể thấy được hắn trong lòng đang trải qua sóng lớn ngập trời. Trọn vẹn hơn 100 dũng mãnh sĩ tốt xuất trình, chẳng qua là lên núi đánh một đầu lão hổ, kết quả ngay cả lão hổ hào đều không có nhìn thấy một cái, cũng chỉ còn lại có hiện tại lão nhược bệnh tàn không đến 40 người. Đêm qua sương mù thôn hoang vắng quá mức quỷ dị khủng bố, nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng, thân ở trong đó cảm giác dường như là một mực khoảng cách gần đối mặt đại tông sư cấp cao thủ, tinh thần áp bách dưới ngay cả suy nghĩ cũng trở nên chỉ độn bừng hữu, ngay cả ta đều là như thế, đều lại càng không cần phải nói bọn hắn những người bình thường này. Nhưng liền xem như loại kia thiên hạ ít có cao thủ toàn lực làm, cũng bất quá là năng lực ảnh hưởng bên cạnh số ít người mà thôi, làm sao có khả năng có lớn như vậy phạm vi, bao quát nhiều người như vậy vào trong. Một chuỗi ý niệm tại Đằng Viễn trong đầu hiện lên, nhường hắn cáo kỉnh địa chỉ nghĩ rút đao chém lung tung. Cố Phán trốn ở trong đám người Hàm Hùng cao lớn thân thể phía sau không nhúc nhích, giữ im lặng, để tránh bị gần như tan vỡ Đằng Viễn giận chó đánh mèo. Chuyện này nói đến, hay là hắn trước hết nhất tại Đằng Viễn trước mặt sách đến trong núi có lão hổ, đao thương bất nhập nào cắn ăn thịt người. Nhưng hắn cũng không có nghĩ đến xuất sinh này đột nhiên đều trở nên lợi hại như thế, a con hổ kia lại không tính đủ trí hạ, làm sao lại có như thế như bức ảo thuật thiên phú, trực tiếp một cái loại cực lớn huyễn cảnh đem hơn 100 người cũng hãm tại bên trong, cuối cùng vượt qua hơn phân nửa cho tới bây giờ còn sống không thấy người chết không thấy xác. Đây là nhị giả thế giới hòa phòng, lại không phải đê võ thế giới hòa phòng, a một bên nghỉ ngơi Hứa Viên lúc này khôi phục mấy phần tinh thần, lại hiếm thấy an ủi Đảng Viên nói, Đảng phó tướng, mặc dù ta cho tới bây giờ cũng còn đầu đủ ám, không nhớ rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ chúng ta cũng còn còn sống, là cái này đại hạnh trong bất hạnh. Ừm. Đảng Viên lúc này nghiêng đầu trợn mắt nhìn sang. Hứa Viên thở dài một tiếng, Đảng phó tướng, ta nói cũng không phải ngồi châm trọng, bản thân chưa bao giờ trải qua như thế hung hiểm cục diện này, lại mơ mơ hồ hồ nhớ tới sĩ tốt nhóm vì ta xúc động chịu chết, ta này trong lòng đều khổ sở cực kỳ. Đang Viễn ngậm miệng không nói, chỉ là nặng nề thở dài. Trong lòng của hắn đã sớm loạn, không đơn thuần là vì đội ngũ thương vong thảm trọng, hắn rốt cục cùng Nông Triều từ bé lên Hứa Viên khác nhau, sẽ không vì chết rồi một số người đều bị thương đau lòng, rốt cuộc xuất thân binh nghiệp, hành quân đánh trận nào có không chết người đạo lý. Thật sự nhường Đang Viễn lo lắng sợ hãi lại là phía sau sắp gặp phải sự việc, đối với hắn như vậy một cái thật không dễ dàng mới làm được hiện tại vị trí võ tướng mà nói, tiếp xuống mới là tối tăm không ánh mặt trời bắt đầu. Đại nhân, Ti hạ tại vài giặm ngoại tình đến một đội qua đường thương hành, theo bọn hắn chỗ nào lấy được một điểm lương khô. Đang Viễn chính hồ tư loạn tưởng lúc, theo quan đạo cuối cùng châu ngã ba chạy vội quay về hai cái sĩ tốt, mang theo một đầu bao gầy, ủy một chân trên đất hướng hắn bẩm báo. Ta không nói bụng, đem đồ vật đưa cho thế tử một ít, còn lại các ngươi đều điểm đi. Đại nhân, Ti hạ mới vừa từ thương hành chỗ nào tìm hiểu đến một ít thông tin. Một cái khác sĩ tốt ngẩng đầu, nét mặt có chút cổ quái. Đang Viễn khẽ nhíu mày, ra hiệu hắn nói tiếp. Đại nhân, mấy cái kia thương hành nói, hôm nay là 26 tháng 7. Cái gì? Đang Viễn đột nhiên đứng dậy, một cái nắm chặt sĩ tốt trang phục, ngươi lặp lại lần nữa. Đại nhân, bọn hắn xác thực bảo hôm nay là 26 tháng 7, Ti hạ làm lúc đồng dạng kinh ngạc, còn cố ý hỏi nhiều hai lần. 26 tháng 7, 26 tháng 7 Đảng Viễn tự lẩm bẩm, cuối cùng đột nhiên cất cao giọng, nói như vậy, chúng ta tự cho là bị vây một đêm, nhưng kỳ thật ước chừng qua 2 ngày rưỡi thời gian. T. Bốn phía lập tức chính là một mảnh đảo rút khí lạnh âm thanh. Đợi Đảng Viễn tâm trạng bình phục một ít về sau, Cố Phán chậm rãi tiến tới bên cạnh hắn. Đang đại nhân. Đảng Viễn liếc xéo một chút, cũng không có đáp lời ý nghĩa. Cố Phán vậy không thèm để ý, ngược lại càng đến gần rồi một ít. Đàng đại nhân là tại vì hồi phủ sau sự việc lo nghĩ sao? Đàng Viễn thân thể chấn động, lần này cuối cùng hoàn toàn quay đầu nhìn lại, chẳng qua tay vậy mò tới trên chuôi đao. Cố Phán âm thầm nhíu mày, hắn cũng không nguyện ý không nên ở thời điểm này tìm đến Đàng Viễn, nhưng bây giờ không tìm, chờ trở lại Nam Lê quận có thể đã muộn. Trong lòng của hắn cùng gương sáng một dạng, nếu là bỏ mặc tình thế phát triển tiếp, Đàng Viễn trở về tuyệt đối là lạnh, vận khí không tốt thậm chí có khả năng trực tiếp bị lột tầng này quan thân giải vào đại lao. Nhưng đối với hắn như vậy lại là có trăm hại mà không một lợi sự việc. Hiện tại tất cả đội ngũ bên trong có thể chỉ có một nửa người sẽ ở đến tiếp sau trong gió lốc bình yên vô sự. Một người là Hứa Biên, hắn thế tử thân phận chính là cảng tránh gió thiên nhiên, nhất là tiểu này có thể đại cũng có thể tiểu nhân sự việc, đến chỗ của hắn chắc hẳn sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Ngoài ra nửa người là Lạc Thường, Cố Phán cũng không biết nàng nền tảng làm sao, nhưng nàng thần thần bí bí, lại để cho Hứa Biên coi trọng như thế, nói không chừng cũng sẽ có không ngại thoát thân thủ đoạn. Còn lại những người này coi như thảm rồi. Đại Ngụy quân pháp xâm nghiêm, lên tới đằng phó tướng, xuống đến ngũ trưởng sĩ tốt, lại thêm hắn như thế một người tiêu sư dẫn đường, có một cái tính một cái, ai cũng chạy không thoát bị hỏi khó chất vấn kết cục. Vận khí hơi kém một chút, đó chính là có nổi chịu tội mệnh, muốn tránh cũng tránh không xong. Cố Phán không có như vậy thoát ly đại đội, một người vụng trộm chuẩn mất dự định, từ đầu tới cuối đều không có. Chỉ cần hắn dám đi, phía sau Hoa Nước xác định vững chắc sẽ có hắn một đám viên, với lại tuyệt đối là lớn nhất đen nhất khối kia. Huống chi trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Hắn nếu là thành rồi mang tội chi thần, cho dù là trượt cũng có thể trượt đi đến nơi nào. Trừ phi như vậy trốn vào đoạn Ly Sơn Lâm, cùng kia Bạch Hổ làm bạn, nhưng nếu nói như thế, vẫn còn không bằng bị hạ nhập đại lao, ăn ngon uống sướng một thời gian lại đăng lâm đoạn đầu đài tới thông khoái. Cho nên nói, hắn nhất định phải bắt hết óc đem sự việc tận lực làm nhẹ nhàng một ít, tối thiểu nhất không thể để cho dự đoán tình huống xấu nhất xảy ra. Đang đại nhân là đang sầu lo sau khi trở về làm sao hướng lệ chỉ huy sứ cùng phía trên bẩm báo sự việc. Cố Phán càng chạy rời Đàng Viễn càng gần, tiếng nói vậy rất thấp, chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được. Đàng Viễn trong lỗ mũi hừ một tiếng, vẫn là không có trả lời. Cố Phán thở dài, nói tiếp, chúng ta đã trải qua bực này khủng bố chuyện quỷ dị, sống chết khó nói mới thoát ra tính mệnh, đây là làm bằng sắt sự thực. Nhưng ở trên đời này, lòng người khó đoán, đứng ở người khác vị trí bên trên suy bụng ta ra bụng người, đổi vị trí tự hỏi càng là hơn khó càng thêm khó, Đàng đại nhân nói có phải không như thế cái đạo lý. Đàng Viễn lần này cuối cùng có đáp lại, ngươi muốn nói cái gì có thể nói thẳng, ta là người thô kệch, không thích đi vòng mèo. Chương 24, đại thiện chương 24, đại thiện Đàng đại nhân, vậy ta đã nói. Cố Phán cắt đứt ý nghĩ, chậm rãi nói, Đàng đại nhân sau khi trở về có phải hay không chuẩn bị chi tiết báo cáo lần xuất chính này? Đàng Viễn im lặng không nói. Như vậy, tại hạ trước giả định Đàng đại nhân chi tiết báo cáo, kia cho phía trên công văn thượng làm như thế nào biết đâu, đơn giản khái quát lên, mặc dù nghe tới có thể không dễ nghe, nhưng kỳ thật mấy câu là đủ rồi. Cố Phán uống một hớp thấm giọng nói, tiếp lấy nói, Trấn Nam đại doanh trăm người quân trận vào núi săn hổ, đêm vào thôn hoang vắng dạo qua một vòng, ra đây liền đã hai ngày trôi qua, hơn phân nửa sĩ tốt mất tích bí ẩn. Đàng Viễn trầm mặc như trước, tay cầm đao thượng gần xanh lộ ra, nhưng trong lòng kỳ thực đã công nhận Cố Phán lý do thoái thác. Mặc dù lời nói này rất trắng, nghe vô cùng không thuận tai, nhưng tình huống thực tế đúng là như thế. Hắn cho dù đi tìm cái sư gia trao chuốt, ở đây trên cơ sở vậy không cải biến được đã phát sinh sự thực. Nếu là đổi thành ta tại đại nhân vị trí bên trên, nghị cũng cảm thấy như đứng trước vực sâu, như dẫm trên băng mỏng. Dù thế nào có phải không dám thật như vậy nói, lại không dám nói nhiều chữ viết như thế biết. Đang Viễn đồng tử co rụt lại, hắn biết rõ cô phán nói đều là tình hình thực tế, thật muốn tình hình thực tế viết báo lên, công báo một đường tiến đến đại đô bí phủ, những kia thượng quan nhóm đều sẽ cho rằng cái này căn bản là nói bậy nói bạn, lời nói vô căn cứ, là hắn Đang Viễn bị hóa điên, hay là muốn trốn tránh trách nhiệm lý do thoái thác. Liền xem như có may mắn còn sống sót những thứ này sĩ tốt cùng thế tử Hứa Viên là chứng kiến, nhưng căn cứ hắn nắm giữ đến tình huống, trong này dường như mỗi người kiến thức cũng có rất lớn khác nhau. Càng kinh khủng là, trừ ra hắn ngoại, bọn hắn về thôn hoang vắng trong hoạt động ký ức cũng có mảng lớn lung lung, tinh thần cũng nhận ảnh hưởng cực lớn, đến lúc đó bị hỏi tới tuyệt đối là sơ hở trăm chỗ, cực kỳ giống ngay cả nói láo cũng biên không biên mãn dáng vẻ. Còn có điểm trọng yếu nhất, tòa kia âm trầm quỷ bí thôn hoang vắng lại ly kỳ biến mất, cái này mất đi quan trọng nhất vật chứng. Kể từ đó, có lẽ trừ ra thế tử Hứa Viên cùng cái đó thần bí tiểu cô nương, bọn hắn còn lại tất cả mọi người sẽ bị ngay cả lật bàn hỏi, hỏi được càng nhiều sơ hở lại càng lớn, mãi đến khi cuối cùng đưa hắn đánh vào lòng đất vĩnh thế thoát thân không được. Ngươi lại có khá là rõ ràng về kia trong thôn một bộ phận ký ức. Sau một hồi, Đang Viễn lần nữa đánh vỡ trầm mặc, lại là đột nhiên hỏi một cái không liên hệ chút nào vấn đề. Đối với cái này Cố Phán đã sớm chuẩn bị, hạ giọng nói, tại hạ ban đầu tựa hồ là ngơ ngơ ngắc ngác, chỉ là sau đó tại sống có lúc, phúc đến thì lòng cũng sáng ra lĩnh ngộ tu thành ra truyền nội tức công pháp, theo chỗ ấy sau đó mới dần dần thoát khỏi loại đó mê man trạng thái, chẳng qua lại như cũ có bộ phận chi tiết không nhớ rõ. Nguyên lai là đụng đại vận tình cờ một chân bước vào nội tức cửa lớn, hừ, cái tuổi này mới tại giữa làn danh sinh tử gian nan nhập môn, cái kia gia truyền công pháp cũng không phải đồ gì tốt. Suy đoán của ngươi cũng không tệ, nội tức có thành tựu về sau, võ giả ngưng luyện ra một ngụm chân khí, không vẹn vẹn là gia tăng ra tay bi lực, càng quan trọng hơn lại là cả người theo tinh khí thần, nhục thân, ý chí, cảm giác và rất nhiều phương diện cũng bắt đầu xảy ra thay đổi, vậy chính là nhận biết rèn luyện chân ngã mở đầu, năng lực tại loại này môi trường hạ bảo trì lại nhất định thanh tỉnh cũng thuộc về bình thường. Đang Viễn đối Cố Phán lý do thoái thác dường như trong nháy mắt liền tin hơn phân nửa, tay cầm đao giờ phút này cuối cùng buông ra, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Không có bị hỏi tới nội tức công pháp sự việc, Cố Phán cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lúc này đem chuẩn bị xong một đám thiên chép từ cửu âm cửu dương thái cực đạo đức lộn xộn chữ viết ném đến sau đầu, chậm rãi nói, đại nhân hiểu rõ, tại nhiều khi làm tốt ngược lại không bằng nói thật tốt. Việc này cần ngươi ta nói chuyện. Đang Viễn lúc này thét ra lệnh đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi, hắn thì mang theo Cố Phán chậm rãi đi xuống con đạo, đi vào một chỗ nơi yên tĩnh. Cố Phán nhìn tả hữu, trong đầu về nhân tâm khó lường suy nghĩ chợt lóe lên, hắn nhỏ bé không thể nhận ra điều chỉnh tư thế, nghiêm nghị nói, đại nhân tại trấn Nam đại doanh bên trong ngồi ở vị trí cao, nhất định biết được nơi nào có hành tung bí, lại khó mà tiêu diệt đạo tặc. Ngươi nói, đại nhân, chúng ta lần xuất chinh này tiến vào đoạn Ly Sơn mạch ngoại, vậy đang tìm kiếm mánh hổ tung tích lúc, trong lúc lơ đãng phát hiện số lớn ngoan cố chống lại triều đình đạo tặc tung tích, ngay cả lật kịch chiến sau cuối cùng đã thắng, lại tại truy kích trong quá trình cảnh ngộ thâm sơn độc trướng, các vị tướng sĩ tinh thần mệt mỏi hạ lại bị trướng độc nhập thể, hỗn loạn thần trí về phần những kia đạo tặc tại sao lại xuất hiện ở đoạn Ly Sơn mạch, trong tay bọn họ có lẽ có đống giấy lộn trong tìm thấy tàng bảo đồ, có lẽ là bọn hắn trốn vào thâm sơn khổ tu bí mật võ học lớn, càng có thể bọn hắn chuẩn bị ở chỗ này thành lập bí mật doanh trại, chuẩn bị góp nhặt tạo phản lực lượng. Đang Viễn bị Cố Phán liên tiếp tuân ra thứ gì đó kinh ngạc đến sức sở, nhưng cẩn thận đem tất cả mọi thứ sâu chối lên tự hỏi một chút, hắn lại phẩm ra mấy phần hương vị tới. Đầu kia lão hổ đâu, để không đề cập tới nó. Đang Viễn tâm tư bắt đầu hoạt lạc. Nhất định phải để, mục đích của chúng ta chính là săn hổ, nếu ngay cả lão hổ đều không có nhìn thấy, vậy liền có chút không nói được. Bất quá, nó xuất hiện thời gian cần đặt ở cùng đạo tặc sau đại chiến, tướng sĩ truy kích trên đường tại độc trướng trong nhìn thấy bạch hổ ẩn hiện, chẳng qua lúc này mọi người mỗi cái mang thương, đã bất lực tái chiến. Cuối cùng ta còn có hai vấn đề, cũng là khó khăn nhất hai vấn đề. Đang Viễn tay cầm đao núi lòng gấp lòng, cuối cùng hoàn toàn rời đi trôi đao. Thứ nhất, ngươi phải biết nhiều người nhiều miệng, muốn cho còn lại nhiều người như vậy thống nhất cách nói tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thứ hai, nếu là phía trên lại điều động đại đội cao thủ đi lên núi điều tra trước nói vấn đề thứ hai, đại nhân chớ có quên, tại hạ là thật sự gặp phải số lớn người mặc áo choàng đen truy sát, vậy thật sự có cự hổ hống núi rừng, người mặc áo choàng đen cùng tiêu cục đám tử thủ thi thể hiện tại đã hoàn toàn hư thối, thật muốn có người kiểm tra, những thứ này tàn hại chính là chúng ta lần xuất chinh này đánh chết đạo tặc, thực sự chiến quả. Về phần thống nhất cách nói sự việc, xác thực cần thật tốt chuẩn bị dự định, cũng đúng thế thật ta hiện tại đều đội vã tìm đến đại nhân nguyên nhân. Cố Phán chắp hai tay sau lưng, hơi cười một chút, trải qua quan sát kỹ, ta phát hiện tất cả mọi người còn ở vào tương đối trình độ thần hồn điên đảo trong, chỉ cần lúc này năng lực tiến hành ra hiệu ngầm dẫn đạo, cũng rất dễ dàng làm sâu sắc chúng ta cần bọn hắn làm sâu sắc ấn tượng, thậm chí sửa đổi trí nhớ của bọn hắn. Đương nhiên cũng không thể tham gia quá nhiều, đỡ phải lộ ra sơ hở, đều dùng chiến hậu nghĩ lại giao lưu hội hình thức tốt nhất, đại nhân đến lúc chỉ cần tại chỗ mấu chốt nhắc nhở chỉ hạt bọn hắn vài câu liền có thể. Mời đăng đại nhân yên tâm, tại đến tìm trước người, ta đã cầm hai người làm qua thí nghiệm, phương pháp này có thể thực hiện. Chẳng qua duy nhất cần thiết phải chú ý lại là hôn mê bất tỉnh lạc thường cô nương. Ta biết thương thế của nàng, trong thời gian ngắn tuyệt đối vẫn chưa tỉnh lại, đãi nàng sau khi tỉnh lại tất cả đều đã thành rồi kết cục đã định, việc này không đáng để lo. Như vậy, cái gì là chiến hậu nghĩ lại giao lưu hội? Đang Viễn yên lặng nghe, sắc mặt liên tiếp mấy lần, cuối cùng tại Cố Phán giải thích cặn kẽ trong đột nhiên thở dài một tiếng. Lời ấy đại tiện.
Chương 25, hai cái thông tin chương 25, hai cái thông tin đi lúc binh cường mã tráng, hồi lúc lão nhược bệnh tàn.
Là cái này hiện nay trấn Nam đại doanh xuất trình quân ngũ chân thật nhất khắc họa, tổng số người không chỉ ít 2/3 trở lên, với lại còn lại binh lính từng cái bẩn thỉu, câu lưng không đọc, chợt nhìn ngay cả màn trời chiếu đất tên ăn mày đều là không bằng. Nhìn thấy Đằng Viễn dẫn đầu binh lính trở về, không chỉ lệ hình rất chấn động, ngay cả Nam Lê quận thủ Triệu Phong như vậy thất thố đánh nát một đầu chân trả. Sự việc đã lớn đến rất khó che lấp lại đi trình độ. Đằng Viễn trước tiên bị yêu cầu kỹ càng miêu tả trải qua, cũng vì 800 dặm khẩn cấp báo cáo nha môn tổng binh Tây Nam tam tỉnh, lại trải qua do tổng binh phủ lại hướng báo cáo hướng thiết lập tại kinh thành đại đô bí phủ. Không chỉ như vậy, trừ ra thế tử Hứa Viên cùng vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh lạc thường ngoại, tất cả những người khác mới vừa vào thành, liền toàn bộ đều bị tiễn đến dịch sở, bên ngoài nói là điều dưỡng, kỳ thực giam lỏng. Kinh qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, Cố Phán hao hết tinh lực đã hoàn toàn khôi phục, tại sơn thôn thôn hoang vắng nội sát rơi ba con dã quái về sau, gia tăng HP chỗ tốt vậy hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Tối rõ rệt ký hiệu chính là hắn lại cao lớn. Đã sớm qua tuổi dậy thì lần thứ hai dậy thì cố thân thể này, như kỳ tích địa lần nữa cất cao một tấc, trang phục phía dưới bắp thịt cả người đường cong phong trào, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Tại dịch sở mấy ngày nay, hắn trừ ra mỗi ngày cố định tiếp nhận 2 đến 3 lượt hỏi ý ngoại, thời gian khác ngược lại là nhàn rỗi rất nhiều, cũng làm cho hắn năng lực một bên suy tư hồi ức kia 2 ngày sự việc, một bên rèn luyện thích ứng thân thể biến hóa. Cho tới bây giờ, Cố Phán cũng tin tưởng tuyệt đối, cho rằng là Bạch Hổ làm ra thôn hoang vắng sự kiện, trong lòng đối Bạch Hổ thực lực lập đi lặp lại nhiều lần hướng thượng không dừng lại bất cao, trực tiếp cấp ra không thể địch lại đánh giá. Đồng thời Cố Phán đối Lao Khương đầu cách nhìn vậy lần nữa chuyển biến, con hàng này năng lực vì sức một mình đối chiến Bạch Hổ, đã nhanh muốn thoát ly tông sư cao thủ tầng thứ, phi tốc hướng phía không phải người phương hướng phát triển. Cho dù là hắn nhiều lần sau khi tăng lên hiện tại, cùng Lao Khương đầu vậy tuyệt đối không tại một cái đẳng cấp, thậm chí là không thể cùng nhau tổ đội bài vị trên lệnh. Kẹt kẹt bên ngoài tiểu viện một cửa bị đẩy ra. Đang cân nhắc liệt diễm trưởng Cố Phán lúc này đứng dậy, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Người tới lại là một thân y phục hàng ngày Đằng Viễn. Hắn nhanh như vậy liền bị giải trừ cấm túc. Đằng Viễn nhanh chân đi vào Cố Phán trước cửa, trực tiếp muốn đẩy cửa, làm thủ chạm đến cửa gỗ lúc nhưng lại thu hồi lực đạo, cải thành gõ cửa động tác. Cố Phán mở cửa ra, trên mặt đã điều chỉnh ra hưng phấn nụ cười mừng rỡ. Một lát sau, hai người trong phòng ngồi đối diện nhau. Trên bàn bày biện 2 chén trà xanh, hơi nước lượn lờ bốc lên, phiêu tán ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. 2 cái thông tin, một tốt một xấu. Đang Viễn kéo ra vẻ tươi cười, trên mặt mới hình thành mặt sẹo chuyển động theo. Đại nhân tỉnh giảng. Cố Phán đoan chính tư thế ngồi, bày ra một bộ rửa tai lắng nghe dáng vẻ. Về sau đừng gọi ta đại nhân, gọi Đằng đại ca là được. Đang Viễn rôi ra một ngón tay, đầu tiên nói trước thông tin, phía trên ca ngợi ra lệnh đến, tất cả tham gia nhiệm vụ người, chẳng những sẽ không nhận trách phạt, còn sẽ có các loại trợ cấp ban thưởng rơi xuống. Cố Phán khẽ gật đầu, ám đạo tình thế phát triển quả nhiên không có nằm ngoài dự đoán của hắn, thậm chí còn đi lên tốt nhất cái kia con đường. Cho nên nói, công tác tổng kết báo cáo rất trọng yếu, nó điểm xuất phát cùng điểm dừng chân, có đôi khi trực tiếp quan hệ đến phía trên đối cả sự kiện cách nhìn cùng thái độ. Hắn cùng Đằng Viễn bảo chế ra tới phần này trên báo, vừa thể hiện Tây Nam các quân trấn an lộc của đua trung quân sự tình, lại biểu lộ đại doanh sĩ tốt hung hãn không sợ chết, anh dũng giết địch, cuối cùng còn có thật chiến quả, dơ lên thất bại tụ tập nhiều người phỉ đồ âm mưu. Mặc dù nghiệm chứng phần này chiến quả cần chạy đến rừng sâu núi thẳm trong tìm kiếm, nhưng có những kia rách nát không chịu nổi thi cốt tàn hài đặt cơ sở, cho dù phía trên thật sự đến kiểm tra, cũng chỉ có thể đem sự việc ngồi càng thực. Như vậy một phần chiến báo đi lên, chỉ cần có thể nhường thống lĩnh Tây Nam chư phụ quân trấn tổng binh quan mở mày mở mặt, có chuyện có thể giảng, kia trong dự đoán kém nhất cục diện đều tuyệt sẽ không xuất hiện. Có thể thế tử Hứa Viên vậy ra lực, nếu không sự việc sẽ không như thế thông thuận. Đang Viên uống ngụm nước trà, nheo mắt lại nói, với lại đúng như ngươi ta trước đây tính toán, lệ chỉ huy sứ cùng Triệu quận trưởng mặc dù biết Tiêu cục tranh tử thủ cùng người mặc áo choàng đen chết tại núi rừng bên trong chuyện này, mơ hồ hơi nghi hoặc một chút, nhưng bọn hắn quả nhiên đối với cái này ngậm miệng không nói, thậm chí còn ra tay giúp đỡ sửa chữa trao chuốt chiến báo. Cố Phán mỉm cười, đây là tự nhiên, không ai thật như vậy cứng đầu muốn tìm chân tướng, một sáng đem sự việc xuyên phá, chẳng tốt cho ai cả. Sau đó liền cái thứ hai thông tin, tin tức xấu. Đang Viễn lại dựng thẳng ngón tay thứ hai, đột nhiên run lên vì lạnh. Cố Phán bỗng dưng nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt vậy bỗng chốc thay đổi. Chẳng lẽ lại, phía trên lại muốn chúng ta tiến đoạn Ly Sơn, tìm kiếm còn lại đạo tặc, mang về những kia thi hải? Không nên à, dựa theo Đằng đại ca trước đó phân tích, Tây Nam ba phủ quân trấn tổng binh quan xuất thân quý thích, tới đây chỉ cầu bình ổn quá độ, hắn lại hiểu rõ đoạn Ly Sơn mạch chỗ sâu nguy hiểm nặng nề, cho dù phải tiếp tục lên núi, vậy trước hết triệu tập càng nhiều người mã mới dám hành động, đến lúc đó không chỉ người ăn mã nhai tiêu hao rất nhiều, còn rất có thể không công mà lui nhường hắn trên mặt không ánh sáng, nếu là không cẩn thận lại có chút ít hao tổn. Đang Viễn khoát qua tay, Cố lao đệ, lần này ngươi chỉ đoán đúng rồi không đến một nửa. Chúng ta xác thực có thể biết không lâu sau lại lần nữa lên núi, nhưng mà, đó cũng không phải tổng binh chủ ý, lên núi mục đích cũng tuyệt không phải đi tìm những kia thi hải. Đó là cái gì? Đang Viễn đột nhiên đối với phía trên vừa chắc tay, trên mặt nét mặt trừ ra nghiêm nghị, dường như còn xen lẫn mấy phần hoài nghi, nghe vị kia công công lộ ra đôi câu vài lời, đây là theo trong cung truyền tới ý chỉ. Công công còn nói, cái khác hắn mặc kệ, chỉ cần có thể tìm thấy chiến báo đã nói kia bộ bí mật võ học lớn, lần tiếp theo phong thưởng sẽ chỉ đây lần này lớn hơn. Nhưng nếu như tìm không được, đó chính là lừa gạt vong bên trên đại tội. Công công, trong cung bí mật võ học muốn Đằng Viễn nói trong cung nên chỉ có một địa phương, nhưng này thế nhưng đại ngụy triều hoàng đế chỗ ở,
cũng là Ngụy Đình cường hãn nhất quyền lợi trung tâm một trong, bên trong quý nhân thật muốn đối chuyện giang hồ cảm thấy hứng thú, chỉ cần tùy tiện nhất đạo ý chỉ phát ra tới, cái nào có mặt mũi giang hồ đại phái không được với cột đem kho tàng bí tịch đưa đi lên cửa. Bọn hắn đáng ra đối mấy ngàn dặm ngoại một cái biểu đặt ra tới bí yếu như thế để bụng sao? Như vậy, truy cứu nguyên nhân, rốt cục là bởi vì cái gì? Cố Phán thật lâu im lặng, đột nhiên có loại rời lên đá đập chính mình mặt cảm giác. Đang viễn gãi đầu một cái, rào rào đến rơi xuống tốt vài cọng tóc, chuyện này toán ta, làm lúc không biết làm sao lại đầu phạm chủ, không nên thêm vào võ công bí tịch kia một bút vào trong. Vấn đề bây giờ là, đồ chơi kia căn bản chính là người ta theo dệt vô cớ ra tới đồ vật, đi chỗ nào cho bọn hắn đi tìm? Bí tịch sao? Vật kia vẫn đúng là không tính là theo dệt vô cớ, mà là xác thực tồn tại, còn sinh sinh sáng tạo ra lão Khương Đầu như thế một vị có thể cùng Bạch Hổ chính diện cứng rắn quái thai. Nó thậm chí còn có một cái tên dễ nghe, gọi là Bi Văn Bản Dập. Đã ký kết, cầu một chút để cử cùng cất giữ. Cảm ơn. Chương 26, biết rõ sơn có hổ, lại đi hướng hổ sơn. Chương 26, biết rõ sơn có hổ, lại đi hướng hổ sơn. Trong cung quý nhân đối xuất hiện tại đoạn Ly Sơn mạch võ công bí tịch rất có hứng thú. Cố Phán bưng lên đã ngội nước trà uống một hơi cạn sạch, trong lòng đột nhiên có chút hối hận hướng Đàng Viễn lộ ra gia truyền nội tức công pháp sự việc, còn có Hàm Hùng, thế nhưng tận mắt thấy hắn ở đây thôn hoang vắng trong phóng hỏa đốt phòng cử động. Hắn vốn là nghĩ là thực lực của mình để thăng làm chút ít làm nền, để tránh phía sau đột nhiên biểu hiện được quá mức đột ngột, lại không ngờ tới đến tiếp sau còn có phiền toái như vậy xuất hiện. Trầm tư sau một hồi, Cố Phán nét mặt lại khôi phục bình tĩnh, "Đàng đại ca, ngươi trước không nên gấp gáp, chuyện này ngược lại cũng không phải không có xoay tròn xê dịch chỗ trống." "Ồ, ta liền nói Cố lao đệ tâm tư linh động, nhất định có thể nghĩ ra phá cục chi pháp." Đàng Viễn con mắt đống chốc phát sáng lên. Cố Phán nuốt ve trên bàn đã trống không chén trà, do dự nói, "Chẳng qua trước đó, Đàng đại ca muốn trước nghĩ biện pháp tìm một ít làm sách cũ sách tranh chữa biện pháp." Đàng Viễn mặc dù khó hiểu nó ý, lại lúc này nói, "Cái này đơn giản, Nam Lê quận trong đều có không ít cửa hàng, bên trong tìm bồi sư phó là được." "Đúng, ta thân binh bên trong đều có một người chuyên môn làm qua tiểu này làm ăn bất chính công việc, ta theo cái kia nhi nói bóng nói gió hỏi một chút, tuyệt đối an toàn lại ẩn ấp." "Vậy là được." Cố Phán lúc này đứng dậy, từ một bên lấy giấy bút, lo nghĩ về sau, chấm mực nước viết xuống mấy chữ. Đàng Viễn nhìn cũng chưa từng nhìn, chỉ là che mặt thở dài một tiếng nói, "Cố lao đệ là chuẩn bị cầm nhà mình nội tức công pháp cho đủ số sao? Thật không phải làm ca ca bận tiểu ngươi, cũng đừng trách ca ca nói chuyện khó nghe, đều ngươi nhà kia chuyển thứ gì đó, đây chúng ta trong quân bí truyền luyện pháp cũng kém xa, chính mình làm bảo bối chân tàng có thể, cầm đi ra ngoài tuyệt đối sẽ để cao thủ chân chính cười đến rụng răng, huống chi trong cung những kia quý nhân hiểu sâu biết rộng, tầm mắt lại cao, ngươi ra chuyển những kia mặt hàng." Hắn Cố Phán dừng lại bút, đột nhiên không biết nên nói cái gì. "Ngươi cứ như vậy xem thường ta kia ra chuyển công pháp, còn cười đến rụng răng?" "Đàng phó tướng a, Đàng phó tướng, nghiêm túc tính toán ra, ngươi vẫn là thứ nhất dám như vậy xem thường Bi Văn Bản Dập. Lại để cho ngươi nói tiếp đi, lão Khương Đầu vách quan tài đều nhanh muốn ép không được." Khẽ lắc đầu, Cố Phán không có nói tiếp, mà là tiếp tục viết tiếp. Một lát sau, hắn đem tấm kia viết đầy hơn phân nửa trương giấy trắng thay đổi quá khứ, phóng tới Đàng Viễn trước mắt. Đàng Viễn lơ đễnh liếc một cái, sau đó đột nhiên trừng to mắt. Hắn ngơ ngác nhìn ra ngoài một hồi, chợt nhắm mắt lại, sau đó lại mở mắt ra, lại ngơ ngác nhìn ra ngoài một hồi. "Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Vô danh, thiên địa bắt đầu, nổi danh, vạn vật chi mẫu. Thiên chi đạo, tổn hại có dư mà bổ không đủ, là cho nên hư thắng thực, không đủ thắng có dư." "Nó ý bác, hắn lý hạ, hắn thu sâu. Thiên địa chi tự phần, âm dương chi hầu liệt, biến hóa chi do biểu, tử sinh hiện ra trường. Vũ tạng lục phủ chi tinh khí, tất cả thượng chú tại mắt mà vì đó tinh. Tinh chi án là mắt, cốt chi tinh là đồng tử, cân chi tinh là đen mắt, huyết chi tinh thần và thể lực lạc, hắn án khí chi tinh là bạch nhãn, cơ thể chi tinh là giảng buộc, khỏa hiệt gân cốt huyết khí chi tinh mà cùng mạch cũng bị hệ, thượng thuộc về não, sau ra ngoài trong cổ." Đang viễn trừng to mắt, há to mồm, nét mặt trừ ra mở mịt, hay là mở mịt, sửng sốt thật lâu mới nói, "Cố huynh đệ, ngươi này trên giấy viết là cái gì? Nhìn rất lợi hại dáng vẻ, nhưng vì cái gì ta từng chữ đều biết, chúng nó ngay cả đến cùng nhau lại sửng sốt xem không hiểu đây." Cố Phán đương nhiên sẽ không ngốc đến thật đem liệt diễm trưởng khẩu quyết lặng yên viết ra đến, hắn năng lực viết nội dung nhiều không kể xiết, chỉ cần tùy tiện cầm vài đoạn ra đây là được, làm sao lại đem chính mình đặt hiểm địa. Trên giấy căn bản chính là đạo đức kinh khúc dạo đầu câu nói đầu tiên, cùng cửu âm chân kinh bộ phận nội dung không chịu trách nhiệm muốn hợp thể. Đừng nói Đàng Viễn xem không hiểu, ngay cả Cố Phán chính hắn cũng đồng dạng xem không hiểu. Cố Phán ho nhẹ một tiếng nói, "Đàng đại ca, tiểu đệ khi còn bé hỉ nhìn xem tạp thư, đây là đang một rách nát tấu chương hồi thể trong tiểu thuyết đọc được nội dung, làm lúc cảm thấy nó rất lợi hại dáng vẻ, đều đọc ghi xuống, đại ca yên tâm, đó là một sách độc bản tiểu thuyết, đồng thời đã sớm bị ta xé toang đốt đi nổi và biết. Tôi hoàn toàn xem không hiểu, xác thực rất lợi hại." Đàng Viễn nhanh chóng đem tầm mắt theo trên tờ giấy kia dịch chuyển khỏi, xoa có chút bối rối đầu. "Xem không hiểu là được rồi." Cố Phán tiện tay đem tờ giấy kia lấy tới xé nát, lại ném vào trong chén hòa với nước trà một ngụm nuốt vào. "Rất lợi hại bí mật võ học muốn sao, thật muốn có thể khiến người ta tùy tiện xem hiểu chẳng phải là muốn nát đường cái. Cho nên nói người ta xem không hiểu rất bình thường, trốn ở thâm sơn đạo tặc không luyện được cũng bình thường, trong cung quý nhân xem không hiểu càng bình thường, đó chỉ có thể nói bọn hắn ngộ tính chưa đủ, không có duyên phận, không cách nào tu tập bộ công pháp kia, cùng chúng ta không có một cái nào đồng tiến quan hệ. Tương phản, chúng ta có thể tìm tới đồ vật chính là một cái công lớn, nếu là khiến cho tốt, Đàng đại ca lại tăng nhất cấp ở trong tầm tay." "Ha ha 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 ha." Đàng Viễn cười to, chỉ vào Cố Phán nói,
vậy liền mượn huynh đệ cắt ngôn, nếu ta thật có thể tiến thêm một bước, ngồi một doanh chỉ huy sứ vị trí, Cố huynh đệ có hay không ý nghĩ vậy tiến quân trong như cái xuất thân? Đến lúc đó trước hết từ khi huynh thân binh ngũ trưởng làm lên, vì Cố huynh đệ thông minh, lại thêm vi huynh giúp đỡ, có lẽ không ra mấy năm có thể làm được ta hiện tại phó tướng vị trí.
A, liền muốn có quan thân sao?
Phát giác được Đằng Viễn thật tâm thật ý mời chào, Cố Phán muốn nói không động tâm đó là giả, tại đại ngụy trên mặt đất, có quan thân vậy liền thoát ly dân chúng thấp cổ bé họ phạm chủ, tại quá nhiều chuyện thượng liền có càng thêm tiện lợi điều kiện. Duy nhất không địa phương tốt ở chỗ, có quan thân đây cũng là có một tầng trói buộc, ít đi rất nhiều tự do. Nghĩ đến đây, Cố Phán đầu tiên là lộ ra vẻ vui mừng, rất nhanh nhưng lại có chút do dự địa nói, năng lực ném đến đại ca chỗ nào tự nhiên là vô cùng tốt, chẳng qua tiểu đệ luôn luôn lười biếng quen lên rồi. Ha ha, nhìn xem ngươi do dự dáng vẻ, ta còn tưởng rằng là bao lớn vấn đề. Đang viện hướng trên ghế dựa một nằm, lấy ra nhìn lỗ thai nhai lấy lá trà, trực tiếp ngắt lời Cố Phán, không chút phật lòng địa nói, người ta huynh đệ không nói lời nói với người xa lạ, ta đại ngụy hướng quân trong trấn ăn bất tiền trợ cấp người nói nhiều không nhiều, nói thiếu vậy không ít, chờ ta làm một doanh chủ tướng, chẳng lẽ còn không thể nhiều huynh đệ ngươi một cái? Chỉ cần đừng ở đại sự phạm sai lầm, huynh đệ ngươi nghĩ cẩn cù đều cẩn cù, nghĩ lời nhắc đều lời nhắc, đại doanh yêu tới thì tới, không tới đều đi, muốn làm cái gì đều làm gì, còn có cái nào ngốc hàng dám nói nhiều một câu ra đây? Đúng vậy a, cái gì cái gọi là tự do không tự do? Muốn nói tự do, kỳ thực mặc kệ là xuyên qua trước hay là sau khi xuyên biệt, nhân sinh đều là một tòa lao tù lớn, tất cả mọi người bị giam tại một cái chật hẹp không gian sinh tồn bên trong, mang theo nặng nề xiềng xích, không được giải thoát. Nói cho cùng, có cái gì khác biệt đâu? Hay là thực sự quan thân tới thuận tiện? Khỏi cần phải nói, ngũ trưởng cũng là giải a nghị đến đây, Cố Phán vừa chắp tay, vậy tiểu đệ trước hết cảm ơn đại ca. Cái gì cảm ơn với không cảm ơn, người ta cộng đồng vào sinh ra tự huynh đệ, liên thủ đồng tiến mới là đạo lý. Hai người lại nhìn nhau cười ha hả, nhưng cười lấy, âm thanh dần dần trầm thấp xuống dưới, mãi đến khi cuối cùng tương đối trầm mặc không nói gì. Đang Viễn đạo quất lấy khí lạnh, chậm rãi nói, vừa nghĩ tới muốn lại hồi con chó kia nương dưỡng Đoạn Ly Sơn mạch, ta này hàm răng nhi cũng có chút đau nhức. Đây không phải là Đoạn Ly Sơn, nên gọi Đoạn Hồn Sơn mới đúng. Cố Phán cười khổ, cái này kêu là biết rõ sơn có hổ, lại đi hướng hổ sơn. Tiểu đệ vừa nghĩ tới không chỉ là đau răng, mặt vậy đau. Chương 27, nàng còn có người tỷ tỷ. Chương 27, nàng còn có người tỷ tỷ. Đang Viễn nói tin tức xấu này, thật sự chính là hỏng tới cực điểm a, lại không nói gì hồi lâu. Cố Phán nói, đại ca lại cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút, nhìn xem có thể hay không tìm ra cái hơi an toàn ổn thỏa biện pháp. Vậy làm phiền Cố huynh đệ phí tâm. Đang Viễn lúc này đứng dậy, hướng phía ngoài cửa đi đến, ta còn muốn nắm chặt đi cái khác sĩ tốt chạy đi đâu đi, miễn cho bị người khác nhìn ra không ổn. Cố Phán gật đầu, đứng dậy đưa đến cửa, chợt nhớ tới một chuyện, liền mở miệng nói, đại ca, nếu là chọn lựa theo đội sĩ tốt lúc, còn nhớ đem Hàm Hùng chọn tới. Hàm Hùng là ai? Đang Viễn suy nghĩ một lúc mới nhớ lại có người như vậy, à, ngươi là nói trong đại doanh cái đó ngốc hết chỗ chê ra hỏa. Tuyển hắn làm gì? Tuyển nguyên nhân của hắn cũng là bởi vì hắn ngốc ca. Cố Phán nói, ở chỗ nào thôn hoang vắng trong, ta phát hiện Hàm Hùng người này nhận ảnh hưởng dường như càng nhỏ hơn một ít. Ta biết rồi. Đang Viễn trong mắt ba quang chớp động, gật đầu, quay người đẩy cửa rời khỏi. Cố Phán ngồi trở lại đến trên ghế, ánh mắt yếu ớt nhìn chăm chú trên bàn đã trống không hai con chén trà, hồi lâu cũng không có động thượng khẽ động. Lúc xế chiều, lại một vị khách không mời mà đến đi vào tiểu viện. Cố Phán mở cửa phòng, đối diện liền nhìn thấy một bộ bạch y thiếu nữ. Ta có thể vào không? Lạc Thường hai ngày này mới từ trong hôn mê thức tỉnh, vốn là hiện tiểu nhân mặt lại đói gầy đi trông thấy, cả người nhìn lên tới như gió trong yếu liêu nhất dạng yếu đuối. A, nguyên lai là Lạc Thường cô nương đến, mời vào. Cố Phán bận bịu đem nàng mời tiến đến ngồi xuống, lại rót hai chén nước trà đặt lên bàn. Hắn không hề có thành ý, trực tiếp dùng tới Đằng Viễn lúc đến chén trà, tẩy đều không có cọ rửa một chút. Lạc Thường cô nương tới tìm ta, là có chuyện gì không? Ta nghĩ nghe ngươi kỹ càng giảng thuật một chút, kia hai ngày ngươi ở trong thôn chứng kiến hết thảy. Nàng che ngực ho khan mấy lần, nhíu mày thở gấp, tức nói, công báo bên trên nội dung ta xem, nhưng sự thực cũng không nên là bộ dáng này. Tại ta sau khi tỉnh lại, vậy đi tìm không ít sĩ tốt tìm hiểu tình huống, quỷ dị là, theo bọn hắn trong miệng giảng thuật ra tới trải qua, lại cùng công báo cơ bản giống nhau, càng ma quái là, rõ ràng hẳn là giả, mỗi người bọn họ lại dường như cũng tin tưởng không nghi ngờ. Cố Phán kinh ngạc nói, cái gì giả, chúng ta cùng nhau tự mình trải qua sự việc, Lạc Thường cô nương lại cho rằng đó là giả. Sao không là giả? Chân tướng cũng không nên là như vậy. Lạc Thường nheo mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Phán. Cố Phán sắc mặt bỗng chốc vậy lạnh xuống, giọng nói lạnh hơn, Lạc Thường cô nương, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Ngươi có phải hay không bị thương hôn mê lời cuối sách nhớ lại có thiếu thốn biến hóa? Ta biết mình đang nói cái gì, ta hiện tại vậy vô cùng thanh tỉnh, với lại ta tu một môn bí pháp, ngay tại con mắt, tại trước khi hôn mê nhìn thấy đồ vật không giả được. Ngươi không biết, càng không thanh tỉnh. Tất cả may mắn còn sống sót tướng sĩ đều nhớ trải nghiệm, chính ngươi không nhớ rõ, đàng phó tướng, lệ chỉ huy sứ cùng Triệu quận trưởng cũng xác định tán thành qua chỉ báo, ngươi không đồng ý, ngươi dựa vào cái gì không đồng ý? Sau khi nói xong, Cố Phán nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi một khí. Ngươi, Lạc Thường ngực kịch liệt phập phồng, cầm lấy trên bàn chén trà đều ngục uống một hơi hết, không còn nghi ngờ gì nữa bị tức không nhẹ. Tại trấn Nam phủ Nam Lê quận, nàng còn là lần đầu tiên bị người cứng rắn như vậy, như thế không khách khí chút nào đối đãi, làm sao có khả năng không tức giận. Cố Phán hơi nghi hoặc một chút nhìn xem trong tay chén trà, lại đem nó nâng cao một điểm, thổi hơi âm thanh cũng lớn hơn chút ít. Tiểu nha đầu này nhìn bạch bạch lộn lộn, làm sao lại như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, không thấy được hắn cũng bưng hai lần tiễn khách trà sao, làm sao còn đổ thừa không đi, là trà không cần tiền hay là thủy không cần tiền thế nào? Lạc Thường ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, sắc mặt biến mấy lần, đột nhiên đều quy về bình tĩnh, gật đầu nói, Cố Tiêu sư nói không sai, là ta lô mãng, có lẽ thật là ta tính sai. Phá chi kiến trướng, công lao cực lớn, biết sai liền sửa, không gì tốt hơn. Cố Phán đắc đạo cao tăng loại hơi cười một chút, giơ tay lên một cái bên trên chén trà. Còn có một việc. Lạc Thường vậy đi theo hơi cười một chút, trắng nõn non mịn ngón tay khuấy động lấy bên thai mái tóc. Cố Phán sửng sốt một chút, dứt khoát đem trà đĩa để xuống, ta đang nghe. Lạc Thường hơi có chút vũ mị điệu điệu một cái miệng, Cố Tiêu sư, ngươi cảm thấy trong núi rừng rốt cục có hay không có cất giấu một bộ bí mật võ học môn a? Cố Phán đặt ở dưới đáy bàn tay phải siết chặt, đầu ngón tay đã chạm đến tuần thủ lợi phụ kia lạnh buốt cả nữa. Trên thế giới mỗi ngày đều tại người chết, chẳng qua có hai loại người, nguyên nhân của cái chết có chút kỳ quái. Một loại là chết bởi hiểu rõ quá nhiều, một loại khác thì là chết bởi nói chuyện quá nhiều. Cố Phán bình tâm tĩnh khí, đem vừa mới bước lên một sợi sát cơ bình phục lại đi, đứng dậy cho Lạc Thường cái ly trước mặt tục đầy nước trà. Hắn lúc này mới chợt phát hiện, nay cốc là hắn vừa nay đã dùng qua. Không uống, dịch sở bên trong trà phẩm chất quá kém, huống chi, ngươi nơi này thủy đều là lạnh, một cố là lạ hương vị, dường như là lăn lộn mực nước đồng dạng. Cố Phán yên lặng, ly tia tử trước đó ngâm qua trà ngập chữa giấy trắng, đích thật là lăn lộn mực nước hương vị. Buổi sáng đằng viễn đến tại ngươi nơi này ngây người hồi lâu, có phải hay không tại bàn bạc làm sao lại lên núi tìm thấy kia bộ bí yếu đâu? Lạc Thường đem cái nắp đắp lên, cười nhẹ nhàng nhìn Cố Phán. Ta nói nàng vì sao như thế chắc chắn theo ta chỗ này có thể biết thứ gì, thì ra là thế, nhìn lên tới sự tình phía sau còn cần làm được càng thêm bí ẩn mới được. Cố Phán đón lấy ánh mắt của nàng, chậm rãi gật đầu một cái, xác thực như thế, điều này cũng không có gì tốt giấu giếm. Kia Cố Tiêu sư cảm thấy rốt cục có thể hay không tìm thấy a? Cố Phán bình tĩnh nói, hiện tại cũng chỉ là có khả năng như vậy tính, cụ thể có thể hay không tìm thấy, vậy cũng muốn tìm sau đó mới biết hiểu rõ. Lạc Thường đột nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng xoay người, mang theo một hồi làn gió thơm hướng phía cửa phòng đi đến, vậy liền cầu chúc Cố Tiêu sư mã đáo thành công đi, lại nói, từ gia tỷ hiểu rõ về sau, đối với chuyện này rất là chú ý đấy. Kia phần chiến báo người bình thường nhìn xác thực không sao hết, nhưng vẫn là có số rất ít triều đình quan viên, là một chút có thể phát hiện không ổn, tỉ như nói kinh thành tư mã thiên hộ bọn hắn. Cho nên nói chuyện này năng lực dễ dàng như thế chốt lọt, gia tỷ cũng là đưa thoại. Gia tỷ, nàng còn có người tỷ tỷ. Cái gì gọi là một chút có thể nhìn ra không ổn? Tư mã thiên hộ lại là người thế nào? Bọn hắn là chỉ một cái thế lực hay là cái gì? Tỷ tỷ nàng là thân phận gì, còn có thể đối với chuyện như thế này đưa thoại? Năng lực khoan hãy đi sao, mọi người còn có thể đều tỷ tỷ cái đề tài này thật tốt tâm sự. Lạc Thường giống như nghe được Cố Phán tâm lý hoạt động, thật sự đều dừng lại nơi cửa bước chân. Cố Tiêu sư, ngươi bây giờ có phải hay không rất muốn hiểu rõ về gia tỷ sự việc? Bất quá, ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi liền xem như hỏi cũng chỉ có thể là hỏi không, thật muốn biết lời nói, chờ thêm mấy ngày ngươi là có thể đến hỏi Tần công công. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Lạc Thường thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại mặt trời lặn dư huy trong, chỉ để lại nhàn nhạt mùi thơm còn quanh quẩn tại chóp mũi kéo dài không tiêu tan. Chương 28, giang hồ gọi là chương 28, giang hồ gọi là Tần công công, Lạc Thường tỷ tỷ, còn có trong cung người. Chẳng thể trách Hứa Viên thân làm quả quận vương thế tử, đối Lạc Thường vậy chưa bao giờ có bất luận cái gì khác người cử động. Cố Phán trên giấy vạch ra nhất đạo khung bông, đem mấy cái ảnh chân dung quyển ở bên trong, sau đó lại tại khung bông bên ngoài vẽ lên một chi giản dị ma pháp đồng, đem đại biểu Lạc Thường ảnh chân dung cùng ma pháp đồng ngay cả ở cùng nhau. Trường phái chịu tượng hòa phong, đại biểu cho nhường Cố Phán cũng vì đó nghi ngờ hỗn loạn quan hệ. Lạc Thường tỷ tỷ có thể là trong cung tân phi, chỉ cần có thể tìm thấy tin tức nhanh nhạy người đi hỏi, đó cũng không phải cái quá mức khó mà nghiệm chứng sự việc. Nhưng nếu như suy đoán của hắn là thực sự, như vậy phía dưới triển khai đều quả thật có chút hỗn loạn cùng ma quái. Cố Phán tiếp lấy phát tán tư duy, trên giấy theo tính tình viết tiếp, tỷ tỷ là hoàng cung tân phi, muội muội lại là bạ lầy lạ tiểu ma tiên. Nhẹ nhàng thở phào một cái, hắn nỗ lực nhường suy nghĩ của mình càng thêm phát tán, to gan một ít, nghĩ đến lại sâu một ít. Sau một lúc lâu, liền lại trên giấy tô tô vẽ vẽ lên. Lần này, Cố Phán vẽ lên một chi càng lớn ma pháp đồng, cùng đại biểu Lạc Thường tỷ tỷ ảnh chân dung nối liền cùng nhau. Hắn nhất định phải suy xét đến một khả năng khác, đó chính là Lạc Thường tỷ tỷ đã là trong cung phi tử, đồng thời cũng là bạ lầy lạ tiểu ma tiên. Bạch. Đầu bút lông lần nữa rơi xuống, lần này là một thanh đơn sơ chịu tượng đại bảo kiếm sôi nổi trên giấy, tại đại bảo trên thân kiếm còn dẫn ra một viên mũi tên, đánh dấu nhìn SF2 chữ mẫu. Đây là còn phương ghép vần chữ cái đầu. Đại bảo kiếm lưỡi kiếm chính đối một lớn một nhỏ hai chi ma pháp đồng, hợp thành một cái to lớn dĩa hảo. Cố Phán chầm chầm vào trước mặt hỗn loạn không chịu nổi tư duy đạo đồ, khá là không thể lý giải địa lắc đầu. Tại hắn biết đến hai cái thời không trong lịch sử, chỉ cần liên lụy đến cái gọi là cái gì giáo, kết cục bình thường đều sẽ không rất tốt. Tỷ như trước một cái thời không ngu đấu mễ, bạch liên đèn đỏ, bái thượng đế giáo, hoặc là thế giới này vài thập niên trước liền đã bị tiêu diệt đến không còn sót lại một chút cặn thanh y địa giáo, đều thuyết minh xã hội phong kiến chuyên chế thiết quyền đối kiểu này tụ tập nhiều người liên hợp hành vi thiết huyết chấn áp. Vậy tại sao này đồ bỏ ILO lý giáo đều như bức như vậy, lại quang minh chính đại đem hương đường lái đến đại nội cung trong? Còn có, nếu như Lạc Thường tỷ tỷ thật sự thân phận quý giá, vậy làm sao lại mặc cho Lạc Thường bản thân tùy ý trên giang hồ hành động, lại không điều động cao thủ tùy hành bảo hộ? Lạc Thường thế nhưng hơi kém chết tại giã ngoại thôn hoang vắng, nàng lại nói tỷ tỷ nàng đối với chuyện này giúp trấn Nam quân trấn đưa bảo, lẽ nào không phải là giận chó đánh mèo mới đúng sao? Trên tay nắm giữ thông tin thực sự quá ít, Cố Phán nghĩ đến ý nghĩ phát chướng cũng không được ra cái gì có giá trị phỏng đoán, chỉ có thể đem cái nghi vấn này tạm thời phóng, chuẩn bị ngày mai tái kiến Đàng Viễn lúc kỹ càng hỏi. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, Đàng Viễn lại không còn có đi vào dịch sở trong, không chỉ là hắn, ngay cả Lạc Thường vậy không có lần nữa xuất hiện. Cố Phán đợi đã lâu, chờ đến lại là một vị mặt trắng không dâu công công, cùng với một đám mang theo đao mang kiếm giang hồ môn phái trung nhân. Nam Lê quận trong lớn nhất thương gia đương nhiên muốn thuộc Tề gia, môn hạ các loại phân xưởng cửa hàng quán rượu và trải rộng toàn quận, nhưng muốn nói tối người có tiền, vẫn còn không đến lượt Tề gia, mà là trong thành một cái khác nhà giàu, Tôn gia. Tôn gia lịch sử làm giàu đã muốn truy ngược về mấy chục năm trước, ban đầu rốt cục là làm cái gì nghề nghiệp đã khó mà khảo chứng, nhưng bọn hắn nhà qua nhiều năm như vậy một mực sừng sững không ngã, còn có thể lực gáp Tề gia biến thành Nam Lê quận trong đệ nhất đại gia, ngược lại là khắc sâu nói rõ một cái đạo lý. Đó chính là tại phong kiến đế quốc, thổ địa mới là quan trọng nhất tối trung cực tư liệu sản xuất, được thổ địa người được tài nguyên, được khắp thiên hạ chi thổ địa người, tự nhiên là năng lực ngồi vào cái đó đại biểu cho cựu ngũ chi tôn vị trí bên trên đi. Tôn gia tại đào ra trước mấy thùng kim sau cũng chỉ là một sự kiện, đó chính là mua đất, vượt mua vượt có tiền, vượt có tiền vượt mua, trực tiếp đem chính mình làm thành rồi tất cả Nam Lê quận lớn nhất địa chủ. Cố Phán lúc này tiểu ngồi tại Tôn phủ yến khách sảnh trong, có phần có chút hiếu kỳ đánh giá chung quanh nhiều như rừng, mặt mỉm cười nghe cái này đến cái khác có chút thú vị chuyện xưa. Tiệc rượu còn không có mang lên đến, hiện tại tự nhiên là ở vào thưởng trà chuyện phiếm giai đoạn. Hiện tại bên trong phòng yến hội tổng cộng hơn 30 người, trên cơ bản đều là ăn mặc khác nhau người trẻ tuổi đi theo nhà mình trưởng bối sau lưng, cùng cái khác tiền bối hoặc cùng thế hệ hành lễ vân an, như thế một phen sau đó, đều rất nhanh chia làm hai cái vòng tròn. Lão cùng lão cùng nhau, người trẻ tuổi cùng người trẻ tuổi cùng nhau, riêng phần mình có riêng phần mình cảm thấy hứng thú chủ đề, nói đến ngược lại cũng không cảm thấy nhàm chán. Cố Phán đồng dạng không có cảm giác được nhàm chán, mà là rất có hứng thú nghe bọn hắn nói chuyện trời đất nội dung. Với lại, tại ban đầu, hắn thậm chí còn cảm giác được có chút khẩn trương, thời gian không đủ dùng đầu óc chưa đủ sự căng thẳng. Bởi vì hắn bị báo tin tới trước Tôn phủ lúc, cũng không nghĩ tới là như thế này một loại giang hồ nhân sĩ tập hợp chẳng cảnh. Mà ở kiểu này có quan diện bối cảnh dẫn đầu giang hồ nhân sĩ tụ hội bên trên, bầu không khí tự nhiên là tương đối hòa thuận hòa hợp, như vậy, bước vào cái vòng này mới bắt đầu, cùng những người khác thành lập hữu hảo quan hệ bước đầu tiên, đương nhiên là lẫn nhau báo danh hảo cùng nhau kính đã lâu kính đã lâu. Cố Phán vội vàng không kịp chuẩn bị, chân chính không có bất kỳ cái gì phòng bị. Dù sao những thứ này giang hồ hảo khách mặc dù phân thuộc môn phái khác nhau, nhưng trước đó trên cơ bản cũng qua lại quen biết, cho dù chưa từng gặp mặt, cũng biết đối phương tên tuổi, Cố Phán đều không đồng dạng, sự xuất hiện của hắn bỗng chốc đều hấp dẫn phần lớn người ánh mắt. Cố Phán mới vừa vặn bước vào yến hội sảnh cửa lớn, còn chưa kịp thật tốt làm quen một chút xung quanh môi trường, liền có một vị thân hình cao lớn lao giả mang theo đồ đệ đến đáp lời. Khu khu, lão phu là Ma Vân kiếm phái Hà Lôi, người giang hồ tiễn tên hiệu Vô Ảnh kiếm hiệp, đây là đồ đệ của ta Nhậm Tuấn, hai năm này đi ra ngoài lịch luyện, được cái đại mạc kiếm cùng chút danh mỏng. Không biết vị huynh đệ kia cái kia xưng hô như thế nào? Ách, đi lên nhất định phải tự báo danh hào sao? Hình như nếu thực như thế, không thấy được lao đầu nhi này một phát hỏi, mấy người đều hiếu kỳ địa nhìn lại sao? Cố Phán một bên kính đã lâu địa cười ha ha, một bên cấp tốc điều động ký ức tài nguyên, cấp cho chính mình hiện biên một cái giang hồ tên hiệu. Chỉ cần phiêu bạt giang hồ, thứ này nhưng là muốn nương theo hắn một đoạn thời gian rất dài, thì tương đương với người cái thứ hai tên, biên có dễ nghe hay không, bá không bá khí, tiêu không tiêu sái, ảnh hưởng sát thực rất lớn, tối thiểu nhất làm người khác đàm luận hắn lúc, danh hào tốt xấu sẽ ảnh hưởng tâm tình của hắn. Gọi là cái gì tốt đâu? Đa tình kiếm khách, Tử Vi kiếm thần, Phong Vân kiếm thánh, Thanh Liên kiếm tiên. Liên tiếp danh hào tại Cố Phán trong đầu hiện lên, nháy mắt thời gian sau hắn lại đột nhiên lấy lại tinh thần, không đúng, bị trước mắt lao nhân này nói cái gì Vô Ảnh kiếm hiệp, đại mạc kiếm của ảnh hưởng, hắn theo bản năng mà liền bị kéo lại tiết tấu, tất cả đều hướng sử dụng kiếm tên hiệu phương diện suy nghĩ. Nhưng vấn đề là, hắn dùng là phủ đầu a kiếp trước trò chơi bắt đầu đặt mua, thế này chuyên thuộc duy nhất nhị cấp giá chiến đao, tuần thú lợi phủ. Về sau và kim tệ số lượng tích lũy đủ rồi, còn có thể thăng cấp đến tam cấp giá chiến đao, cự nhân chí nắm. Đồng dạng chuyên thuộc duy nhất, thuộc tính so với hiện tại càng thêm châu bò. Nhưng vấn đề là, kia đồng dạng là một cái phủ đầu. Thật muốn lấy kiếm làm hiệu, ngày sau cùng người lui tới giới thiệu lúc, tự xưng Thanh Liên kiếm tiên. Danh hào nghe tới ngược lại là tiêu sái phiêu dật, kết quả hắn trở tay nhưng từ lưng quần trong móc ra một cái hàn quang loẹt loẹt đại phủ. Hắn là người có thân phận, gánh không nổi cái đó mặt mũi. Như vậy, gọi đa tình của khách. Cố Phán trong lòng đột nhiên co lại, đa tình nghe tới vẫn còn tính tiêu sái, nhưng phía sau hai chữ mặc kệ là đọc thành mục nát khách, hay là phụ khoa, tựa hồ cũng có chút không ổn. Nhưng mà trực tiếp dùng tuần thú lợi phủ làm tên hào lại tuyệt đối không được. Tuần thú hai chữ, thế nhưng chuyên chỉ ý là lưu động thị sát chư hầu vì thiên tử chỗ thủ cương độ. Nếu đeo cái tên hiệu này, đó mới là thảm hại hơn. Cùng người Hàn Huyên chàng cảnh trên cơ bản cũng sẽ là một giây trước còn đang ở ha ha ha, một giây sau người khác rồi sẽ kinh hãi cho rằng, người mẹ nó lại muốn tạo đại ngụy triều đình phản. Phủ đầu. Nhìn trước mặt vẻ mặt mỉm cười chờ mong nét mặt Vô Ảnh kiếm hiệp Hà Lôi, Cố Phán lòng nóng như lửa đốt, trong óc điên cuồng tìm kiếm nhìn cùng hai chữ này có liên quan nhân vật thành danh. Tiểu Kim Kim sao? Thật sự chỉ có đại chiêu hồi máu, có thể tự mình chiếu cố tốt chính mình Tiểu Kim Kim sao? Cuối cùng, tại mấy hơi thở trầm mặc về sau, Cố Phán mặt mỉm cười, giơ tay chắp tay, tại hạ Cố Phán, thân làm trấn Nam phủ trong một tiêu sư. Giang hồ gọi là Lạc Anh thần phủ. Nha. Kính đã lâu, may mắn biết. Hà Lôi đồng dạng cười to chắc tay, nguyên lai là Lạc Anh thần phủ Cố tiêu sư.